Không đổi, trước nhìn kỹ hắn nói, để cái kia Thiên Đình Lai sứ vào đi. Dược sư phụ mang trên lưng hai tay, thần sắc tự tin mà thong dong. Ngao Liệt gật đầu. Ngoại giới, các vị tiên quan chờ sắc mặt đều kéo xuống, liền muốn không kiên nhẫn báo nổi thời điểm. Mặt biển rốt cục có động tĩnh. Một cái màu đen đầu cá nổi lên mặt nước. Nhà ta Bạch Long Vương đại nhân để cho các ngươi tiến đến. Tiêu ngạo thật lớn. Có tiên quan bất mãn cười lạnh nói. Sau đó, một đoàn người theo Bá Ba Nhi buôn đi vào Bạch Long Vương cung. Đập vào mắt liền nhìn đến có hai người ngồi tại trước bàn đá nâng ly cạn chén. Khục. Thiên Đình tới. Khiến cho người Thái Bạch Kim Tinh, xin hỏi vị nào là Bạch Long Vương? Ngao Liệt đặt chén rượu xuống, giả bộ mà hỏi, ta là, tìm bản vương, có chuyện gì sao? Đây là dược sư phụ dạy hắn. Nhất định muốn trên khí thế áp đảo đối phương. Dùng dược sư phụ giảng, cái này gọi là vương bá chi khí, chính là một cái lãnh tụ nhất định phải có được phẩm chất riêng. Lớn mật. Chúng ta đại biểu Thiên Đình mà đến, ngươi đây là thái độ gì? Thái Bạch Kim Tinh sau lưng vô danh tiên quan lúc này quá lớn. Hắn thượng tiên làm quan vì cái gì? Không phải là vì mặt mũi này sao? Vâng. Một đạo chấn động hải vực long ngâm vang lên, Ngao Liệt trong chốc lát xuất thủ, đem vị kia tiên quan câu đi qua, long chảo chấn động, hóa thành xương máu. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 263, Dược sư phụ dạ tâm. Luyện đan đại hội. Đối bản vương bất kính. Đáng chết. Ngao Liệt nhất chảo đánh chết vô danh tiên quan, hổ khu chấn động, vương bá chi khí bốn phía, lạnh lùng nói. Dứt lời. Ánh mắt còn như có như không nhìn dược sư phụ liếc một chút. Cái sau ném tới một cái ánh mắt tán thưởng. Ngao Liệt cái cằm truyền cao hơn. Cũng là loại cảm giác này. Hắn tựa hồ mò tới đầu mối. Thái Bạch Kim Tinh chờ tiên quan trực tiếp mắt trợn tròn, hoài nghi nhân sinh. Bọn họ có phải hay không đến lộ chỗ? Nơi này thật là Long cung sao? Cái gì thời điểm bọn này xung khi thức ăn long như thế cương mãnh rồi? Thật tốt trời mưa không liền xong rồi à? Làm sao còn học được giết người? Ha ha. Chúng ta Long Vương tính khí có chút không tốt, các vị thứ lỗi. Lần này đến đây vì chuyện gì? Cứ việc nói tới, chúng ta có thể làm được nhất định làm theo. Dược sư phụ phù hợp thời nghi mở miệng nói ra. Một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Cái này. Chúng tiên quan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn họ là đến làm gì? Thái Bạch Kim Tinh lấy lại tinh thần, cười khan một tiếng, nói, tiểu thần đến đây là có thiên đại hảo sự đưa đến. Chuyện gì tốt? Ngao Liệt cùng dược sư phụ không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Chuyện tốt. Chuyện tốt có thể nghĩ đến bọn họ. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói, bệ hạ có lời. Long tộc nhiều năm như vậy một mực vì Thiên Đình chịu mệnh nhọc, lòng hắn có không đành lòng, muốn cho Long tộc vốn có đãi ngộ. Thái Bạch Kim Tinh một trận thổi, Ngọc Hoàng Đại Đế một cái ý tứ, bị hắn thổi thiên hoa loạn truy. Đây là làm một cái ngoại giao sứ giả chuẩn bị kỹ năng. Ngao Liệt cùng dược sư phụ sắc mặt cổ quái, Thiên Đình lần này ý đồ đến thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Tiểu Bạch Long trong đôi mắt thậm chí đã bắt đầu lấp lóe lánh mang. Đây là để bọn hắn Long tộc đi làm bia đỡ đạn a. Đại náo Thiên Cung nhất chiến, mọi người đều biết. Trên trời thần tiên đều nhanh chết sạch, ban bố nhân tài lệnh triệu tập lại không có hiệu quả. Hiện tại Thiên Đình chống rỗng tịch mịch, cực độ thiếu người. Thời điểm trước kia Thiên Đình đối bọn hắn Long tộc muốn đánh muốn giết, làm xúc sinh đồng dạng sai sự. Lúc này thời điểm thiếu người lại nghĩ tới bọn hắn tới. Khi bọn hắn là một viên gạch đâu, chỗ nào cần hướng cái nào chuyện. Ngao Liệt mắt lộ ra sắc cơ, lúc này liền muốn một bàn tay đem bọn này tiên quan đập chết. Dược sư phụ cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu an tâm chớ vội. Làm phiền mấy vị tiên quan đi một chuyến, chút chuyện nhỏ này còn muốn đích thân tới, hãy cho chúng ta tổng cộng một phen. Cái kia, Ba Nhi bá, mang mấy vị tiên quan đi xuống hơi làm nghỉ ngơi. Cực kỳ hầu hạ. Dược trưởng lão, ta là bá Ba Nhi Buôn, Buôn Ba Nhi bá ở bên ngoài. Biết, mau cút. Dược sư phụ mặt một kéo căng, bá Ba Nhi Buôn rụt cổ một cái, không khỏi giải thích mang theo mấy vị có chút mê mang tiên quan đi. Dược sư phụ, nói thế nào? Ngao Liệt gặp người sau khi đi, không kịp chờ đợi hỏi. Hắn biết, dược sư phụ ánh sáng trí tuệ lại bắt đầu. Dược sư phụ cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ đây là chúng ta một cơ hội. Kiếp trước đấu tranh kinh nghiệm nói cho hắn biết, trong này có cơ hội. Một cái vô cùng lớn cơ hội tốt. Thượng đẳng thế lực cùng hạ đẳng thế lực ở giữa môn đạo hắn rất rõ, vô cùng tự tin. Cơ hội gì? Ngao Liệt trên mặt mang cười, hai mắt thần thái sáng láng. Dược sư phụ dừng một chút, ngữ xuất kinh nhân, có lẽ chúng ta có thể thừa dịp cơ hội lần này, mất quyền lực Ngọc Hoàng Đại Đế, chiếm trước Thiên Đình. Bành! Ngao Liệt kinh hãi kèm chút theo trên ghế ngã xuống, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Dược sư phụ, ngươi đừng nói dẫn a. Thừa cơ chiếm trước Thiên Đình. Cũng liền dược sư phụ loại này ngoại lai giống loài dám nói loại lời này, đổi thành bản thổ, có mấy người dám như thế to gan lớn mật. Coi như bài trừ Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng bối cảnh, cũng không phải bọn họ có thể người già bị đụng. Dược sư phụ ánh mắt kiên định, không hiểu tự tin. Ta không có nói đùa. Ngao Liệt. Câu nói này hắn là nhìn lấy Tiểu Bạch Long nói, ánh mắt biến cực kỳ trịnh trọng. Long tộc nếu là chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhất định phải binh hành hiểm chiêu. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không để Long tộc thành vì thiên địa ở giữa đỉnh cấp thế lực? Ngao Liệt gật đầu, vô cùng tâm động, nhưng vẫn là muốn dội nước lạnh. Dược sư phụ, Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng có thánh nhân, thậm chí đạo tổ thiên đạo. Dù sao cái này căn bản liền không khả năng thành công. Ta biết. Dược sư phụ thuận theo tự nhiên nhẹ gật đầu. Nhưng ở Ngao Liệt xem ra, hắn căn bản cũng không biết. Mặc kệ hắn giải thích thế nào. Dược sư phụ giống như có chính mình đặc biệt kiến giải. Thì rất kỳ quái, căn bản viện không đến. Dược sư phụ cái gì cũng tốt, thì là một số thời khắc ý nghĩ quá mức dọa người. Lần trước hắn nghe dược sư phụ thống nhất tứ hải, đoạt địa bàn. Lần này mặc kệ như thế nào, cũng không thể bị hắn thuyết phục. Dược sư phụ đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại. Chiếm trước thiên đình là kết quả lý tưởng nhất, nhưng không phải kết quả duy nhất. Ta có thể sử dụng đan dược dụ hoặc, lôi kéo thiên đình phía trên tất cả thiên thần, đợi một thời gian, đem toàn bộ thiên đình đều biến thành chúng ta người. Cái này đồng dạng cũng là khai hỏa ta dược thánh giả danh hào cơ hội thật tốt. Dược sư phụ một trận lời nói hùng hồn. Từ khi Ngao Liệt nói cho hắn biết, phương thiên địa này mạnh nhất là thánh nhân về sau, dược sư phụ liền đem chính mình nghệ danh đổi thành dược thánh giả. Hắn muốn làm dược đạo tối cường giả, lấy dược nhập đạo, lấy dược chứng đạo. Ngao Liệt kinh ngạc đứng lên, kích động nói, dược sư phụ, tuyệt đối không thể a. Thái thượng lão quân thì tại thiên đình, ngươi chạy chỗ đó luyện đan dược danh, lôi kéo người, đây không phải muốn chết sao? Ngao Liệt, ta không chỉ một lần đã nói với ngươi, ngươi phải có một viên có can đảm khiêu chiến cường giả tâm. Lại nói, thái thượng lão quân luyện đan là cho người nào ăn? Ngọc Hoàng đại đế, người bình thường cái nào có cơ hội ăn vào, mà ta thì không đồng dạng, đối xử như nhau. Dược sư phụ nói ra cái này, đã bắt đầu có trang bước hiểm nghi. Bao quần áo của hắn quá nặng đi. Ngao Liệt nâng trán, người đều có chút tê. Vì gì kinh người như thế sự tình, có thể như thế tự nhiên theo dược sư phụ trong miệng nói ra. Dược sư phụ hăng hái, có chút thu lại không được. Ngao Liệt, có thể từng nghe nói luyện đan đại hội. Đến lúc đó ta sẽ hiệu triệu tam giới, tổ chức một trận luyện đan đại hội, để tất cả luyện đan chi sĩ đều đến dự thi. Chờ ta trở thành thế gian đệ nhất luyện đan sư, cao thủ như thế nào lôi kéo không đến. Trên thực tế, ta không sai biệt lắm đã là thế gian đệ nhất luyện đan sư. Ngao Liệt đều muốn ôm dược sư phụ bắp đùi để hắn lánh tĩnh một chút. Ở chỗ này tổ chức luyện đan đại hội, thật nghĩ ra được, coi là nơi này là đấu khí đại lục đâu. Dược sư phụ khỏe miệng toát ra mỉm cười, sau một khắc, nhấc tay vỗ một cái. Nhất thời, vô tận khí thế dường như long hấp thủy đồng dạng, điên cuồng tại hướng hắn lòng bàn tay tràn vào, lại có cỏ dược hiện lên, gia nhập vào. Tại hắn quanh thân, càng là hiện ra từng tôn đan đỉnh hư ảnh, như là thiên địa hồng lô, luyện hóa vạn vật. Nửa ngày về sau, một hạt giống như to bằng móng tay kim sắc đan dược xuất hiện, chính là Như Ý Kim Đan. Chỉ bất quá cùng hôm đó Tô Huyền luyện được nhỏ rất nhiều. Dược sư phụ sử dụng chính là Như Ý Cựu Đỉnh Thần Đan đạo. Tô Huyền trong miệng cái kia may mắn, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 264, Thiên Đình nhận chức, Liệt Thiên Thái Tử. Nho nhỏ kim đan vô cùng sáng chói, để Ngao Liệt đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới dược sư phụ thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Hắn nhận ra môn thần thông này, có thể nói là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ thủ đoạn. Dược sư phụ quá trầm ổn, cảm ngộ thần thông như thế, thế mà đều không có nóng lòng khoe khoang. Xem ra hắn muốn học địa phương vẫn là nhiều lắm. Như thế nào? Dược sư phụ cười hỏi. Kỳ thật theo Ngao Liệt vẻ mặt hắn đã có thể nhìn ra một hai. Lợi hại. Ngao Liệt giơ ngón tay cái lên, phát đến nội tâm tán dương. Dược sư phụ có thủ đoạn như thế, nói không chừng thật có thể tại luyện đan chi đạo phía trên cùng thái thượng lão quân phân cao thấp. Ân. Cái này giống như không phải luyện không luyện đan vấn đề a. Dược sư phụ hài lòng cười một tiếng, thu thần thông. Ngao Liệt, đã như vậy, có dám hay không theo ta đi thiên đỉnh đi tới một lần? Ngao Liệt chần chờ một chút, trọng trọng gật đầu. Có gì không dám? Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này thì làm ra quyết định. Tiếp lấy, gọi tới một mực chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh chờ tiên quan. Thái Bạch Kim Tinh, làm phiền ngươi đi về trước phục mệnh. Ít ngày nữa, đợi ta chọn lựa tinh binh tướng tài, liền sẽ chạy tới thiên đình nhận chức. Ngao Liệt cao giọng nói ra, mắt sáng như đuốc. Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ, thậm chí có chút không hiểu kích động. Nhiều lần như vậy xuất kích, hắn rốt cục hoàn mỹ hoàn thành một kiện bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tại buôn ba nhi bá cùng bá ba nhi buôn một đường đưa tiền dưới, Thái Bạch bọn người ra Tây Hải, vẫy tay từ biệt, đuổi về thiên đình phục mệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế biết tin tức này về sau, khóe miệng toát ra buông lòng ý cười. Chờ hắn trọng trấn cờ trống, cái kế tiếp thảo phạt mục tiêu chính là Lục Gáp tên xuất sinh kia. Hiện tại thiên đình bản đảo cái gì đều bị đánh không có. Lục Gáp chỗ đó nhất định còn có bản đảo thụ. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế thế mà còn có chút cảm tạ lên Lục Gáp tới. Nếu không phải hắn trộm đi một bộ phận, bản đảo thụ chẳng phải là muốn tuyệt chủng sao? Làm tốt ta, Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Hoàng Đại Đế không có không keo kiệt tán thưởng Thái Bạch Kim Tinh một câu. Gia hỏa này rốt cục hoàn thành một kiện ra dáng chuyện. Đại Tần. Từ khi Hạng Vũ bọn người sau khi đi, Kim Thiền Tử cẩn trọng thực hiện chức trách của mình. Thiên Nhi, có đói bụng không? Mẹ làm cho ngươi điểm ăn ngon. Chính Nương Nương tổng là có chuyện vô sự tới, không tìm được gì để nói đồng dạng. Từ khi Doanh Chính sau khi đi, con độc nhất liền thành tinh thần của nàng ký thác. Kim Thiền Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, có chút không được tự nhiên nói ra, mẹ, ta đã thành tiên, cái nào còn dùng ăn cơm. Chính Nương Nương nhẹ gật đầu, toát ra một tia từ ái ý cười, còn muốn nói điều gì? Kim Thiền Tử trước hết nàng một bước mở miệng, đem sắp đến tới phá hỏng. Mẹ, ta đang bận đâu, có chuyện gì giống rồi nói sau. Kim Thiền Tử biết Trịnh Nương Nương sau đó phải nói cái gì, đơn giản cũng là thúc hắn kết hôn, sinh hạ con nối dõi. Trong lúc rảnh rỗi Trịnh Nương Nương muôn ôm cháu. Mẹ biết, vậy mẹ đi trước. Trịnh Nương Nương gượng ép cười một tiếng, ảm đạm rời đi. Nàng cái này từ nhỏ đã đặc biệt nhi tử, phảng phất là trên trời phái xuống. Đối nàng cái này mẹ thủy chung lãnh đạm. Kim Thiền Tử đưa mắt nhìn Trịnh Nương Nương rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn sinh ở vào bây giờ tình trạng, liền như là lâm vào một cái vòng xoáy. tiến thối lưỡng nan. Hắn suy nghĩ nhiều có thể đánh phá bây giờ cục diện, đáng tiếc rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Kim Thiền Tử đột nhiên biến sắc, quanh một chút liền xông ra ngoài, đi vào bên ngoài hoàng cung. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía hư không. Ông, một đạo gợn sóng tại hư không dập dờn quyết tán, giống như lưới đánh cá đồng dạng, lan tràn khắp nơi, phảng phất muốn bao phủ cả phiến thiên địa. Kim Thiền Tử sắc mặt bình tĩnh, hắn đã biết người tới, nhàn nhạt mở miệng. Ra đi. Ha ha, không hổ là ta Phật môn thiên tài đệ tử. Một đạo niệm mai âm thanh vang lên, bốn phía hư không một cơn chấn động, chói mắt Phật quang rơi xuống. Đó lấy, từng tôn khí tức cường đại Phật môn đại năng đi ra, xuất hiện tại bốn phương tám hướng. La Hán Kim Cương, Cao Tăng Bồ Tát, mỗi một vị quanh thân đều tràn ngập vô lượng Phật quang, kinh văn thổ lộ, phạm âm từng trận. Cầm đầu tự nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát. Kim Thiền Tử, ngươi phản bội Phật môn, không nghe dạy bảo, đại nghịch bất đạo, chúng ta phụng Phật tổ pháp chỉ, đưa ngươi đi lịch kiếp. Quan Thế Âm khuôn mặt an lành nói. Lần này hắn không có lựa chọn giống chống thua chiêng, dù sao đối với Phật môn tới nói không phải cái gì hào quang sự tình. Để bảo đảm không có sơ hở nào, nàng mang theo đông đảo trợ thủ, muốn cưỡng ép đưa Kim Thiền Tử lịch kiếp. Chỉ cần một thế này lịch kiếp, còn sót lại 9 lần liền dễ làm. Tùy ý nắm. Phật môn đại biểu không được Phật, tại sao phản bội? Kim Thiền Tử mặt không thay đổi nói ra. A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử, ngươi lại nói lên như thế chu tâm chi ngôn, xem ra đã là nhập ma đạo. Ta Phật môn không có nghĩa là Phật, chẳng lẽ còn là ngươi đại biểu a? Không cần cùng hắn nói nhảm, Kim Thiền Tử đã mê muội, mau mau đưa đi nhập kiếp đi. Có tính khí nóng nảy Kim Cương quát lớn, đã hiện Kim Cương trận mắt chi tướng, sắc ý sôi trào. Có núi thây biển máu, trăm vạn sát chết trôi chi dị tượng. Kim Thiền Tử ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, bằng các ngươi sợ là rất khó đưa ta nhập kiếp. Ồ. Chư vị Phật môn đại năng liếc nhau một cái, trên mặt hiện lên ý cười. Ông. Một chỗ hư không lần nữa ba động, đại lực Kim Cương một bước phóng ra, trong tay còn câu một người, chính là Trịnh Nương Nương. Kim Thiền Tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, lạnh lùng nói, thả nàng. Đại lực Kim Cương không hề bị lay động, đưa tay một chỉ, vây ở pháp lực bình chướng bên trong Trịnh Nương Nương giằng giặc tỉnh lại. Thật sự là hiếm lạ, ngươi Kim Thiền Tử cũng sẽ sinh ra nhân loại chi tình. Ngươi không thực sự xem nàng như mẫu thân ngươi đi. Niệm ai âm thanh vang lên, dẫn tới một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây thật là chuyện cười lớn. Trịnh Nương Nương sợ hãi nhìn lấy bốn phía, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Kim Thiền Tử, "Thiên Nhi." Kim Thiền Tử gạt ra một tia nhu hòa ý cười, nói, "Mẹ, ngươi đừng sợ, có Hải Nhi tại." "Ha ha, ngu xuẩn nữ nhân, có biết con trai ngươi thân phận chân thật?" Hắn chính là Phật tổ dưới trướng, vị thứ hai đệ tử Kim Thiền Tử. Đại lực Kim Cương cười ha ha một tiếng, không che giấu chút nào nói. Trịnh Nương Nương mặt tái nhợt phía trên kinh nghi bất định, không ngừng lắc đầu, nói, không có khả năng. Hắn là nhi tử ta, vẫn luôn là, chẳng cần biết hắn là ai, là thân phận gì, đến từ nơi nào. Kim Thiền Tử hít sâu một hơi, nói, việc này không có quan hệ gì với nàng, đem nàng thả, ta đáp ứng các người đi lịch kiếp. Ha ha, này mới đúng mà, sớm dạng này không phải tốt. Gì đến hương sư động chúng như vậy? Quan Thế Âm nhẹ nhàng gật đầu, có thể không động thủ liền để Kim Thiền Tử đi lịch kiếp, đây đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Đại lực Kim Cương, đem nàng thả đi. Được. Đại lực Kim Cương gật đầu, chính muốn mở ra giam cầm, lại không nghĩ đến. Trịnh Nương Nương thân thể chấn động, khoe miệng chảy ra máu tươi, nàng tự tán tu vì, tự tuyệt tâm mạch. Ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn Thiên Nhi. Hôn trướng. Đại lực Kim Cương biến sắc, nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem Trịnh Nương Nương chấn thành một mảnh xương máu, tiêu tán ở trong thiên địa. Nữ nhân đang chết, xấu bọn họ đại sự. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Kim Thiền Tử kinh ngạc nhìn tiêu tán ở trong thiên địa Trịnh Nương Nương, đồng tử dường như đã mất đi tiêu cự, cả người như là bị rút khô thần hồn. Vì cái gì? Kim Thiền Tử nói nhỏ một tiếng, trong lòng dường như đè ép trăm vạn toàn núi lớn, để hắn hô hấp dồn dập, thân thể đều đang run rẩy. Con ngươi của hắn thất thần nhìn lấy hư không, chỗ đó phảng phất có một hình ảnh. Mẫu thân tại đối với hắn phất tay, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia hiền lành nhu hòa sát thái. Thiên Nhi, có đói bụng không? Mẹ nấu ngươi thích ăn nhất thịt bò. Thiên Nhi, không vui sao? Mẹ cùng ngươi chơi diều có được hay không? Thiên Nhi, ở bên ngoài hành quân tác chiến nhất định muốn chú ý thân thể. Mẹ, ta đã thành tiên, ngươi cũng đừng quan tâm. Thành tiên cũng là mẹ còn trai ngoan. Đọc này, Kim Thiền Tử hai mắt bên trong ý mắng lăn xuống nước mắt, chỗ sâu trong con người phảng phất có một điểm sáng, đặt tới điểm tới hạn, vang một tiếng nổ tung. Ta muốn các ngươi đi chết. Kim Thiền Tử ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, một luồng lệ khí bay thẳng đỉnh đầu, cả người dường như đều điên cuồng hơn. Vang, trong nháy mắt, một thức kinh thế chi quyền cả áp thiên địa, trực tiếp đem đại lực Kim Cương đánh nổ, thần hồn xé nát, liền xá lợi tử đều bị nghiền vì bột mịn. Kim Thiền Tử, Quan Thế Âm nghiêm nghị hét lớn. Kim Thiền Tử hét dài một tiếng, quang trên đầu tóc đen đầy đầu cuồng vũ mà ra, điên cuồng sinh trưởng. Kim Thiền Tử đã chết, kể từ hôm nay chỉ có Liệt Thiên Thái Tử. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 265, Thiên Hoàng Địa Lão. Diện sát Quan Âm, vô tận sát khí hướng vào mây trời, làm cho người sợ hãi. Liệt Thiên Thái Tử tóc đen bay phấp phới, hai mắt bắn ra gần như thực chất tính sát khí, cả người hắn đều bắt đầu cháy rừng rực, thể nội đạo âm anh minh. Tại trong chốc lát lại lần nữa ra tay, đây là một loại tuyệt đối niềm tin, tất sát ý chí, lại một tôn kim cương nổ tung, nát xương cùng huyết nhục vẩy ra, hình thần đều diện. Hắn không có nương tay chút nào, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Đáng chết. đồng loạt ra tay, Kim Thiền Tử đã nhập ma, nhanh chóng đem trấn áp. Quan Thế Âm mặt nạ sương lạnh, sát ý phun trào, nàng có loại dự cảm xấu, nhất định phải đem loại cảm giác này bóp chết. Lúc này Kim Thiền Tử tản ra sát ý, làm cho người sợ hãi. Oeng! Liệt Thiên Thái Tử tóc đen bay phấp phới, giống như là một đầu ngủ say vạn cổ sau khôi phục tuyệt thế hung thú, trong chốc lát tản mát ra một loại cường đại ý chí, không gì không phá, không xa không giới. Hắn con ngươi sắc bén mà sắc ý, như tiên kiếm xuất vỏ, phong mang tất lộ, cực độ rực rỡ, tại thiên địa bên trong vạch ra một đạo đạo thiểm điện, phóng tới các phương, làm kinh sợ mỗi người. Chân đạp thái cực, tay cầm âm dương, đều là công thức, không có chút nào phòng bị. Từng tôn Phật môn đại năng đẫm máu, bị cứ thế mà đánh thành hư vô, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Trên người hắn nhuốm máu, liên miên thành đóa, hoa đồng dạng nở rộ, không biết là ai. Phật môn mọi người sắc mặt sợ hãi, trong lòng rung động không sai, lưng lạnh lẽo, sinh ra nguyên một đám mục nhỏ. Cái này hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, không có một tia phòng ngự tư thái, chỉ có thẳng tiến không lùi sát ý. Quan Thế Âm đưa tay đánh ra, vô lượng huỳnh quang nở rộ, quá mức sáng chói, chấn thiên hám địa, hướng Kim Thiền Tử đánh tới. Tại chỗ Phật môn bên trong người, ngoại trừ nàng bên ngoài, không có một cái nào chuẩn thánh cảnh giới, đối mặt lúc này Kim Thiền Tử, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Bình thường nguyên một đám nhìn lấy đều thật lợi hại, bây giờ tất cả đều làm trò hề. Phúc. Liệt Thiên Thái Tử phun ra một ngụm máu, Thái Cực Chiến Pháp chi lực hóa đi hơn phân nửa lực đạo, nhưng vẫn như cũng bị thương tổn không nhẹ. Đại chiến kinh thiên động địa, vô số người tâm đều đi theo treo lên. Tam giới chư thần quần tiên nhiều hứng thú chú ý trận đại chiến này. Biết vị này Đại Tần Thái Tử chân thân càng là cười. Phật môn nội chiến, ly kỳ đẹp mắt. Ông. Đại La Kiếm thai diệu thế mà ra. Liệt Thiên Thái Tử ánh mắt những nơi đi qua, như thiên kiếm hoành kích, len ken rung động, trực tiếp chạm tiến trong linh hồn người. Rất nhiều Phật môn người xương chán rạn nước, xuất hiện vết máu, thất tha thất thể lùi lại. Chẳng biết lúc nào, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, thế mà xuất hiện một cái tiểu nhân, chính ôm trong ngực Đại La Kiếm thai. Xoẹt. Máu tươi hư không, có người tan biến, một vị Phật môn đại năng cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị chém chết nhục thân, ma diệt thần hồn. Trên đỉnh đầu tiểu nhân ôm kiếm mà động. Nó dường như không thuộc phiến thiên địa này, không nhìn thời gian không gian trói buộc, quá nhanh, trong nháy mắt thì đánh xuyên hết thể hàng rào chướng ngại, đánh chém mà đến. Lại tỉ mỉ nhìn, thời gian phảng phất là tại đảo lưu, hết thể đều giống như ngược dòng. Bị tiểu nhân ôm Đại La Kiếm thai không có gì không chạm, bổ khai thiên địa. Nay thần thông là vị kia độc đoán vạn cổ thiên đế, tại hậu kỳ sát chiêu một trong. Bao kiếm sát, vô cùng sắc bén, phối hợp Đại La Kiếm thai sử dụng quả thực không thể ước đoán. Kiếm khí tung hoành, trăm ngàn đạo thần mang xé rách thiên cung, bổ ra tinh hà, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Kiếm khí thiên huyễn sóng gió nổi lên, huyết quang không ngớt, sát phạt khí tràn ngập. Chỉ là hô hấp ở giữa, ngoại trừ Quan Thế Âm bên ngoài, còn lại Phật môn đại năng cơ hồ chết hết. Chạy. Một vị cao tăng sắc mặt hoảng sợ, rốt cục không chống nổi, hóa thành lưu quang hướng Linh Sơn bỏ chạy. Liệt Thiên Thái Tử không hề bị lay động, mặc cho hắn rời đi, thôi động bao kiếm sắt chém về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Hưng hực kiếm khí nở rộ, bạo phát sóng to. Kim Thiền Tử, lần trước ngươi đoạt khéo léo đả thương ta, thật sự cho rằng bần tăng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Quan Thế Âm tức giận, từng đạo pháp thân theo bốn phía vượt qua thời không mà đến, hòa vào tự thân, khí tức của nàng nhanh chóng tăng trưởng, đột nhiên so với vừa nãy cường đại một đoạn. Liệt Thiên không hề bị lay động, toàn thân huyết khí đều đang sôi trào, thiêu đốt, hắn dường như biến thành một cái thiên địa hồng lô, không cần tới gần cũng có thể cảm giác được lực lượng làm người ta sợ hãi. Đó lấy, hắn cầm ra một thanh đan dược và tiên thảo một mạch nhét vào trong miệng. Hắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cũng mặc kệ căn cơ phải chăng nhà tù dựa vào, Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, cứ thế mà bị hắn chồng chất đến viên mãn. Theo cảnh giới tăng lên, khí thế của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên, sóng sau cao hơn sóng trước, cuộn cuộn, lớn mạnh. Quan Thế Âm hơi biến sắc mặt, vô lượng pháp lực bành trướng khuấy động, chấn áp tới. Nàng là chuẩn thánh, làm sao lại sợ một cái Đại La cảnh giới? Vâng. Đấu chuyển tinh di, thời gian bay múa. Hai người đại chiến buộc phát ra quang mang chiếu sáng thiên địa, máu đỏ tươi, chói lọi ánh sáng. Liệt Thiên thiêu đốt tinh huyết, rất nhiều thần thông không ngừng đánh ra, chiến đến sôi trào. Thon dài bóng người, phấn khởi sợi tóc, khiếp người anh tư, trong lúc giơ tay nhấc chân, tiên quang nở rộ, khí thôn sơn hà, thần dũng vô cùng. Kim Thiền Tử, chuẩn thánh cùng Đại La Kim Tiên Chi ở giữa chênh lệch không thể đền bù, muốn nghịch phạt tại ta. Tuyệt đối không thể. Quan Thế Âm lạnh giọng nói ra, tại Đại La Kim Tiên thời điểm, nàng chính là Phật môn bên trong chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ bước vào chuẩn thánh, chiến lực càng lại chắc tuyệt. Liệt Thiên sát ý phun trào, đã đến không thể quay đầu cấp độ. Sau một khắc, hắn giằng giặc nâng lên một chỉ, đột nhiên, một cỗ tang thương tuế nguyện chi ý tràn ngập. Hoàng hốt ở giữa, dường như toàn bộ thiên địa đều tại giả yếu đồng dạng, đi hướng đường cùng. Thời gian, không gian, biến hóa thất thường, như mộng như ảo. Một chỉ điểm ra, thiên hoang địa lão, vạn vật tịch diệt. Toàn bộ thiên địa phảng phất tại kinh lịch đại phá diệt. Quan Thế Âm hai mắt trừng đến tròn trịa, trơ mắt nhìn dường như theo thời gian trường hạ, vạn cổ thời không mà đến ngón tay. Nàng muốn trốn tránh, nhưng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, hốt hoảng. Trơ mắt nhìn ngón tay dần dần phóng đại. Xoẹt. Quan Thế Âm sắc mặt khẽ giật mình, đồng tử trong nháy mắt đọc lại, lộ ra chư nhiều ý vị phức tạp. Càng nhiều hơn chính là khó hiểu cùng không tin. Tại mi tâm của nàng chỗ, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu. Phai mở hết thể sinh cơ. Liệt Thiên thu tay lại chỉ, trong đôi mắt một mảnh hỗn độn. Này thần thông đến từ Thánh Vương Chi Vương một sách, tên là Thiên Hoang Địa Lão Chỉ, chính là một vị đại thần thông giả sáng tạo, nắm giữ chí cao áo nghĩa cùng pháp tắc, một chỉ phía dưới, Thiên Hoàng Địa Lão. Một chỉ này không chỉ diệt sát Quan Thế Âm, để chư thần quần tiên cũng tận đều là yên lặng. Kim Thiền Tử cái kia đột nhiên một chỉ, trực tiếp đem Quan Thế Âm sinh cơ đều cho đoạn tuyệt. Không tồn tại cái gì pháp thân chết hay, trực chỉ bản tâm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, từ đó về sau, sợ là không có Quan Thế Âm người này. Ngay tại chư thần thổn thức cảm thán thời điểm, Quan Thế Âm cái kia hạ xuống thi thể, tự mi tâm bắn ra một vệt kim quang, cực tốc hướng tây trời lao đi, không thể ngăn cản. Đó là Quan Thế Âm chân linh. Liệt Thiên một bước phóng ra, sát ý ngập trời, chấn thiên hám địa. Đại La kiếm thai bổ ra một đạo xa không thể chạm kiếm mang, chém về phía Linh Sơn, hắn đạp kiếm mang mà đi, thẳng tiến không lùi. Dạng này Phật môn không cần phải tồn tại. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 266, thẳng hướng Linh Sơn. Dương Tiễn ngộ đạo. Như Lai Phật tổ tê, Tây Phương Nhị Thánh cũng tê. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Kim Thiền Tử chẳng những không có đi lấy kiếp, còn đánh nổ một đám Phật môn đệ tử, hiện tại càng là muốn giết lên Linh Sơn. Ngu xuẩn. Ta cảm giác Quan Thế Âm người này có vấn đề. Năm đó hắn nhập ta Phật môn sợ là có ý khác, nói không chừng là huyền môn xếp vào tới nằm vùng. Vô tận hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề đối sư huynh tiếp dẫn nói như thế. Quan Thế Âm tiền thân là xiển giáo đệ tử lợi hai, Nguyên Thủy môn hạ từ hàng đạo nhân. Chưa chừng cũng là Nguyên Thủy an bài đến bọn họ Phật môn tới. Vì chính là xáo trộn kế hoạch của bọn hắn, trong bóng tối cản trở. Tiếp dẫn trên mặt vẫn như cũng là bảng hiệu biểu lộ, nghe Chuẩn Đề mà nói về sau, khẽ nhíu mày. Việc này còn có đợi quan sát, có lẽ chỉ là đơn thuần vô năng cũng có nói. Lời nói ở đây, trong lòng của hắn đã có chút độc khí. Sư đệ Chuẩn Đề mà nói xác thực vô cùng có đạo lý. Cẩn thận như vậy vừa nghĩ, từ khi Quan Thế Âm chủ trì Tây Du hành trình mà đến, giống như liền không có hoàn thành một kiện hoàn chỉnh sự tình. Cho đến bây giờ, một cái người lấy kinh còn không có chứng thực, những người khác cũng là có thể thông cảm được, miễn cưỡng nói còn nghe được. Hiện tại ngay cả người mình Kim Thiền Tử đều bị nàng làm phản Phật cửa. Nói nàng không phải huyền môn phái tới nằm vùng, ai mà tin? Chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Quan Thế Âm chân linh chạy về, không bằng trực tiếp đưa nàng đi đầu thai chuyển thế, làm một cái người lấy kinh a. Chuẩn Đề cái kia khó coi mặt khổ qua phía trên hiện ra một tia lanh ý. Quan Thế Âm đi lấy kinh, tiếp dẫn nhìn sư đệ liếc một chút, bị hắn bất thình lình ý nghĩ cho kinh ngạc một chút. Sau một khắc, hắn chậm rãi lắc đầu, nói: tốt nhất người lấy kinh vẫn là Kim Thiền Tử, dùng Quan Thế Âm thì quá lãng phí. Kim Thiền Tử nếu là đánh lên Linh Sơn, vậy thì thật là tốt tiến hắn đi lấy kiếp, đời sau trực tiếp đem trí nhớ của hắn phong ấn, cũng hoặc là xóa đi, miễn lại sinh biến cố. Tiếp dẫn sắc mặt càng phát ra khó coi, bọn họ Phật môn mặt đều nhanh mất hết, những cái kia xem náo nhiệt tồn tại. Sợ là đều muốn cười đến rụng răng. Hắn đột nhiên phát hiện, lão sư không để bọn hắn ra mặt, còn thật rất tốt. Xem như làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không liên quan gì tới ta dáng vẻ. Các ngươi rất người cùng chúng ta thánh nhân có quan hệ gì? Chuẩn Đề gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Đúng rồi, Khổng Tuyên chạy trốn tới trong hỗn độn, đến bây giờ không có tin tức, việc này nên làm thế nào cho phải? Hỗn độn vô tận, liền xem như bọn họ thánh nhân cũng vô pháp đều tìm kiếm. Ha ha, Khổng Tuyên nhất định là ta Phật môn người, hắn không trốn khỏi. Tiếp dẫn trong hai con ngươi lóe ra không hiểu quan mang, vô cùng tự tin. Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, đối sư huynh lòng tin không chút nghi ngờ. Tiếp lấy tiếp tục chú ý tới Kim Thiền Tử sự tình. Sư Đà Lĩnh, Nộ Đạo Thụ. Dương Tiễn ngồi xếp bằng dưới cây, Nộ Đạo Thụ vạn diệp chập chờn, vang xào xạc, giống như đang chuyển động cổ kinh, tụng ra tuyên cổ bất biến pháp và đạo, vượt qua cổ kim tương lai, vang lên không ngừng. Hắn tại Nộ Đạo, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cứng cắp từng cục Nộ Đạo Thụ thân, đường vân thần dị, có một loại không hiểu đạo vận, ẩn thiên địa chí lý. Khắp cây xanh biếc, chập chờn ánh sáng, từng chiếc lá cây trong suốt giống như bảo ngọc thần kim. Nột, Dương Tiễn mở rộng hai tay, bắt đầu diễn hóa một loại đáng sợ đạo pháp, vẹn vẹn thức thứ nhất, liền để hư không gào thét. Hai tay của hắn vạch ra không hiểu quy tích, phong lôi đứt hai, sấm sét vang dội giống như là đang khai thiên tích địa. Giờ phút này, Dương Tiễn diễn hóa chính là lục đạo luân hồi quyền thăng cấp bản, Thiên Đế Quyền. Từ lần trước nhìn vị kia Thiên Đế hư ảnh sử dụng sau, thì một luôn nhớ mãi không quên. Hắn nhìn vô số lần nhất diệp giả thiên, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình thử cảm ngộ. Đường tắt đi không thông, vậy liền tay làm hàm nhai. Lúc này rốt cục bị hắn mò tới một luồng manh mối, mượn nhờ Ngộ Đạo Thụ trắng trợn thôi diễn. Hai tay của hắn huy động, động tác càng ngày càng chậm, nhưng lại cũng càng phát rườm rà, quy tích phức tạp, nhìn như rất chậm, nhưng lại khiến người ta hoa mắt, theo không kịp tiết tấu. Theo hắn thôi diễn, thiên địa đang run sợ, giống như là có không hiểu đạo âm tại gào thét, chư thiên vạn đạo tận nằm dưới chân. Không hề nghi ngờ, Thiên Đế Quyền là một loại cuồng gia nói, cái thế vô song, thoát sinh tại lục đạo luân hồi quyền, tăng thêm rất nhiều thần thông, đem cương mãnh ba đạo diễn hóa đến cực hạn. Nhất quyền phá vạn pháp. Oanh! Thiên địa chấn động. Dương Tiễn hai tay không ngừng diễn hóa rất nhiều thần thông, đem dung hợp đến Thiên Đế Quyền bên trong. Cả người hắn khí huyết sôi trào, tản mát ra một loại khí thế không tên, thánh thể dị tượng đều đang không ngừng diễn hóa hiện lên. Không xa dưới cây Tam Yêu đều kinh động, gương mặt giật mình. Lúc này Dương Tiễn vô cùng khủng bố, bá khí vô biên, cái thế tuyệt luân, toàn thân đều có một loại khí thế điên cuồng, giống như là muốn hoành tạo thiên địa bát hoang, giận chiến cửu thiên thập địa. Gia hỏa này tại Ngộ Đạo. Tam Yêu trong nháy mắt liền hiểu, kinh ngạc nhỏ giọng trao đổi. Bọn họ tựa hồ minh bạch, tiên sư tại sao muốn thu Dương Tiễn làm đồ đệ. Hắn xác thực có chỗ hơn người, có sẵn thần thư không nhìn tới, nhất định phải chính mình ngộ. Như thế đại nghị lực xác thực mạnh hơn bọn họ sẽ chỉ kiếm có sẵn. Dương Tiễn động tác lại chậm lại, diễn hóa thần thông, phá giải bí thuật, tinh thông đạo nghĩa. Vừa mới giống như là sông lớn dâng trào, mà lúc này như đại hải yên tĩnh, thuần khí quyển vạn dặm chi dao động, trầm ngưng mà đại khí. Nhanh, hắn có thể cảm giác được, này thuật sắp đạt đến đại thành. Ngộ đạo thụ dưới, Dương Tiễn một lần lại một lần diễn hóa thiên đế quyển. Đồng nhiên, một cỗ khí thôn thiên địa, cái thế vô song, có ta vô địch quyền ý tản ra. Dương Tiễn sợi tóc trong suốt một chút, ánh mắt sắc bén, mỗi một cái động tác đều là cực điểm chi đạo, nắm giữ cái thế thần lực. Sụp đổ vĩnh hằng, thường trú thế gian. Hắn như là thiên đế, phảng phất vạn chiến bất bại chiến thần, giơ tay nhấc chân, vô tận dị tượng hiện lên, sấm sét vang dội, bầu trời nổ tung, giống như là muốn thập phương câu diện. Mỗi một lần dương ra hai tay, đều giống như tại đẩy chư thiên vũ trụ mà đi, vang lên ầm ầm, kinh diễm thế gian. Ta đạo, ta pháp, khí thôn vũ trụ, ba phủ hồng hoang. Dương Tiễn ánh mắt như điện như ảo tưởng, chiến ý kinh thiên. Quyền pháp cuối cùng trở thành. Quyền pháp này chẳng những có vô địch thiên đế ý chí, còn có chiến khắp chư thiên vạn giới, vạn chiến bất diệt chí cường chiến ý. Một bên Tam Yêu liếc nhau, thần sắc kinh hãi. Chỉ là cỗ này chiến ý đều để bọn hắn tê cả da đầu. Nói là chiến ý, kỳ thật càng giống là một loại cực hạn trăng bức. Không hắn. Tại đối mặt loại này đối thủ lúc, ngươi căn bản cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Nói không chừng chưa chiến trước e sợ, trên khí thế thì rơi xuống hạ phong. Nói đơn giản cũng là chạm mặt thua một nửa. Trừ phi ngươi chiến ý mạnh hơn hắn. Nhưng là mạnh như thế chiến ý không phải tốt như vậy ngưng tụ. Tốt quyền pháp. Một đạo có chút tán thưởng âm thanh vang lên, Tô Huyền đứng tại cửa tiệm, trên mặt ý cười nói ra. Hắn nhìn ra, Dương Tiễn diễn hóa chính là Thiên Đế quyền, nhưng là tại Thiên Đế nắm trên cơ sở lại tăng thêm đồ vật của mình. Sư phụ chê cười. Dương Tiễn thu liễm khí tức, cung kính thi lễ một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ đó chính là Linh Sơn phương hướng. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 267, theo ta nhất chiến. Tu Di Vương Phật. Dương Tiễn nhìn lấy Tây Thiên Linh Sơn phương hướng. Người cũng đã nhận ra. Tô Huyền bình tĩnh hỏi, đã phát hiện chiến đấu động tĩnh. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Doanh Chính sư huynh nhi tử lại là Kim Thiên tử. Sư huynh nếu như biết rõ việc này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dương Tiễn nói tiếp, ánh mắt biến có chút phức tạp. Hắn không phải tu luyện cũng là chiến đấu, lúc này đột nhiên biết việc này, tâm lý có phần hơi kinh ngạc. Kim Thiên tử thân phận quá mức là thủ, mà Doanh Chính lại cùng Phật môn không hợp nhau, có cực lớn cửu án. Tô Huyền thần sắc không hiểu, nói, có lẽ ngươi Doanh Chính sư huynh sớm đã phát hiện cái này bí ẩn. Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền tử thành con của mình, như thế gút mắc cùng ràng buộc, chỉ có thể nói thiên ý treo người. Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Dương Tiễn dò hỏi. Tô Huyền dừng một chút, nói, ngươi đi ngăn chặn Như Lai, những chuyện khác giao cho ngươi sư huynh Doanh Chính đi xử lý. Loại chuyện này vẫn là muốn Doanh Chính chính mình đi giải quyết, cha con bọn họ ở giữa sự tình, người khác không tốt đi quyết đoán. Lúc này Doanh Chính ngay tại lĩnh hội luân hồi, đúc lại nhục thân. Chờ hắn sau khi xuất quan, tự mình tiêu trừ đoạn ân oán này là tốt nhất. Dương Tiễn nặng nề gật đầu, hai con mắt lấp lóe tinh quang. Đấy lòng chiến ý lần nữa sôi trào lên. Hắn đang lo không có đối thủ thử một chút mới diễn hóa quyền pháp đây. Lao đối thủ Như Lai thì đưa tới cửa. Một bên khác, Liệt Thiên chân đạp vô tận kiếm mang đi vào Linh Sơn, cường thế xuất thủ, Đại La kiếm thai tản mát ra sáng chói tiên quang oanh sát xuống. Kim Thiên tử, ngươi muốn làm gì? Không nên quên thân phận của mình. Như Lai Phật tổ pháp thân to lớn, chiếu rọi tại Linh Sơn phía trên, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, vô lượng Phật quang rơi xuống. Hắn chỉ là nâng lên đại không thể gặp Phật tổ, liền đem ngàn tỷ giảm lớn lên kiếm khí đánh tan. Phật âm to quát lớn, Liệt Thiên quanh thân bao phủ tại hủy diệt chi khí bên trong, nghịch chuyển âm dương, thái cực bất diệt chi đạo bỏ hết thảy phòng thủ tư thái, đem công phạt chi thuật thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Máu của hắn đang sôi trào, thiếu đốt, đồng tử đã bị hỗn độn chi khí chiếm cứ, diễn hóa lấy âm dương sinh tử. Tại trong lúc này, hắn không có tận cùng đang thiêu đốt tinh huyết cùng bản nguyên, không ngừng gõ đánh chuẩn thánh cảnh giới. Hắn muốn đánh phá kiếp trước ràng buộc, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Trên đời đã mất Kim Thiên tử, ai cản ta thì phải chết. Cong, một tiếng kiếm minh, Đại La kiếm thai thẳng tiến không lùi chém ra. Trời u ám, tinh không vỡ ra. Mên ngông kiếm ý phá nát cả khôn. Ta cái này huyết nhục chi thân là ngươi cho, hôm nay coi như hao tổn hết tất cả, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Giết. Ầm ầm. Từng đạo tiếng vang, thiên địa phá nát đồng dạng, che trời Phật thủ nắm giữ chư thiên, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng ma diệt kinh thiên kiếm khí. Kim Thiên tử, ngươi vậy mà đối vi sư xuất thủ, xem ra ngươi thật sự là nhập ma. Như Lai Phật tổ Phật âm cuồn cuộn, sừng sững bất động xếp bằng ở Linh Sơn phía trên, 3000 Phật đà pháp tướng vẩn quanh hắn thân, không ngừng tụng kinh. Vi sư chỉ có thể đưa ngươi siêu độ, ngày khác lại lần nữa trở về. Ngươi vẫn như cũng là đệ tử ta. An lành, từ bi, vang động tam giới. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng lên Phật thủ, lòng bàn tay diễn hóa vô tận hàng xa Phật quốc, sáng chói vô lượng ánh sáng bên trong, đều là một phương mới Phật quốc thế giới. Hàng tỷ Phật quốc chi lực trấn áp thiên địa. Một trường này không thể ngăn cản. Tại rất nhiều tiên thần trong mắt, Kim Thiền tử đã là chịu chết tiến hành, vì báo thủ, không để ý hậu quả muốn đánh lên Linh Sơn. Đương nhiên, có lẽ theo hắn tới một khắc này, liền không có tính toán trở về. Ra thiên tế nhật Phật thủ trấn áp mà xuống, tránh cũng không thể tránh, bao trùm hết thảy. Đúng lúc này, một vệt kim quang tại trong chốc lát mà đến, trong thoáng chốc, có thể nhìn đến một thân ảnh, dường như theo một cái khác thời không mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí thôn bát hoang, thẳng thắn thoải mái. Ầm ầm. Lại mở ra đất trời giống như khí tức khủng bố tản ra, vô tận hư không dường như phát sinh đại phá diệt đồng dạng bốn phía sụp đổ. Đây là một loại đại khủng bố, muôn vàn pháp tắc áo nghĩa, thiên băng khóc, các loại đạo âm, thiên cổ lôi phá, len ken không dứt, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Cái đó là Dương Tiễn. Chư thần tâm thần khuấy động, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liền nhìn đến một cái đỉnh thiên lập địa giống như bóng người, quần quần huyết khí và nóng, chấn phái tinh hà, rất nhiều kinh khủng dị tượng ảo ảo thần phục triều bái. Giống như thiên đế xuất hành, lại như bất bại chiến thần. Dương Tiễn, ngươi muốn nhúng tay việc này? Như Lai Phật Tổ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Trong thoáng chốc, hắn hơi có phát giác, Dương Tiễn giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta Dương Tiễn làm việc, không cần ngươi đã tới hỏi, nhúng tay thì nhúng tay. Nói nhảm không cần nhiều lời, là muốn ta đem ngươi Linh Sơn đánh chìm, tốt hơn theo ta đến vực ngoại nhất chiến. Dương Tiễn lạnh giọng quát nói, hình như có đạo âm của mình. Lời vừa nói ra, Như Lai Phật Tổ ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn. Ngày xưa Linh Sơn nhất chiến, hắn để Dương Tiễn cùng hắn đi vực ngoại chiến đấu đều không muốn. Hôm nay thế mà chủ động muốn cùng hắn đi vực ngoại nhất chiến. Có vấn đề. Như Lai Phật Tổ ánh mắt chớp động, tâm tư thông minh, lập tức thì kịp phản ứng, đây là muốn đem hắn dẫn đi, để Kim Thiền Tử đánh lên Linh Sơn. Ngây thơ. Coi như không có hắn tọa chấn, Kim Thiền Tử cũng không có khả năng tại khoe mai. Phật môn lại không chỉ hắn nhất tôn đại Phật. Lúc này, Như Lai Phật Tổ cười nhạt một tiếng, nói, có gì không dám. Bần tăng hàng yêu trừ ma, thì là địa ngục cũng có thể xuống đến. Lời này vừa nói ra, chư thần ảo ảo giơ ngón tay cái lên. Cái này bức trang bọn họ cho mắt điểm. Sau một khắc, Dương Tiễn cùng Như Lai Phật Tổ đi vào vực ngoại, đại chiến bạo phát. Nứt ra hét dài một tiếng, tay cầm đại la kiếm thai thẳng hướng Linh Sơn. Muốn chết? Coi là Phật Tổ không tại, chính mình thì vô địch thiên hạ sao? Giết! Phật Tổ pháp chỉ, đưa Kim Thiền Tử đi xuống lôi kiếp. Linh Sơn phía trên, từng đạo Phật quang phóng lên tận trời, hô tiếng hô giết rung trời. Trước đây Dương Tiễn đánh lên Linh Sơn, bọn họ không thể làm gì, hầu tử đánh lên Linh Sơn, không thể làm gì. Hôm nay, liên chuẩn thánh đều không có Kim Thiền Tử cũng muốn đánh Linh Sơn. Quá tam ba bận. Lần này, bọn họ rốt cục có đất dụng võ. Ầm ầm. Chư Phật xuất thủ, vô lượng Phật quang chiếu sáng thiên địa. Liệt Thiên Chân Đạp Thái Cực Đồ, thẳng tiến không lùi trùng sát mà đi, âm dương hai sắc màu bao phủ ra, giống như thiên địa cương phong, vô cùng cuồng bá, bao phủ trên trời dưới đất. Như là cuồng phong quá cảnh, phía trước nguyên một đám tu vi yếu tiểu nhân Phật môn đệ tử bay ngang ra, trên không trung nổ thành xương máu. Toàn bộ Linh Sơn đều tại run run rẩy rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phật môn thánh địa, há có thể dung ngươi làm cản? Thánh huy rơi xuống, một cỗ to lớn vô biên Phật pháp vút lên cương phong. Chuẩn thánh khí tức tràn ngập ra, một tôn lão tăng theo Linh Sơn chỗ sâu đi tới. Nay Phật tên là Tu Di Vương Phật, từ khi thế giới cực lạc bị đánh nát về sau, hắn liền vào ở Linh Sơn, vì chính là thủ hộ Linh Sơn. Dù sao trong khoảng thời gian này, Linh Sơn bị đánh nát số lần nhiều lắm. Chuẩn thánh cấp bậc khí thế hướng về Liệt Tiên chân áp tới, lão tăng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Kim Thiền Tử, bỏ xuống trong lòng mối hận, chuyển thế đầu thai đi thôi. Hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt, chỉ có Phật pháp mới là chân lý. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 268, đánh nổ Vương Phật. Vạn Phật đại trận. Tu Di Vương Phật giống một vị lão tăng, chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, cả người tản ra một loại thương xót tường hòa chi khí. A Di Đà Phật. Bốn phía Phật môn đệ tử không cùng kêu lên niệm Phật, hoàn toàn yên tâm. Nay Phật là bọn họ Phật môn một tôn vô cùng cổ lão tồn tại, thành tựu chuẩn thánh rất nhiều năm tháng, thực lực phi thường cường hành. Xoẹt. Liệt Thiên mắt điếc hai ngơ, trong tay đại la kiếm thai phát ra hừng hực quang mang, bao phủ tinh không. Một kiếm này quá mức sáng chói, kiếm khí xuyên qua tinh hà, mênh mông vô biên, chém giết hết thảy trở ngại. Ngu xuẩn mất khôn. Tu Di Vương Phật sắc mặt lạnh lùng, lay không sai xuất thủ. Hắn nói một tràng, Kim Thiền Tử thế mà không có một câu biểu thị thì xuất thủ, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Làm. Một tiếng vang vọng, lão tăng trong tay xuất hiện một cái kim sắc thiền trượng, đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hắn chính là lão bài chuẩn thánh, nội tình thâm hậu, hoàn toàn không phải Quan Thế Âm loại kia mới vừa vào chuẩn thánh có thể so sánh. Đón lấy, hắn huy động thiền trượng, trực tiếp đánh tới, toàn bộ Linh Sơn đều đi theo trầm xuống, sóng lớn vô bờ đồng dạng thần uy bao phủ mà đi. Liệt Thiên hét dài một tiếng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hắc bạch chi quang, thể nội huyết dịch đi ngược dòng nước, sôi trào thiêu đốt. Một đầu cuồng vũ tóc đen dựng thẳng mà lên, khí tức kinh khủng ngập trời mà ra, tầng tầng tiến dần lên, giống như có lẽ đã siêu việt Đại La Kim Tiên phong cách đúc. Hắn tự tuyệt con đường sau này, ngưng luyện trong thân thể tất cả tinh huyết bản nguyên. Cái này lão hòa thượng so Quan Thế Âm cường đại quá nhiều, nếu không như thế, hắn căn bản không có một tia phần thắng. Vô tận tiên mang chém ra, Liệt Thiên nhất tâm đa dụng, kinh thế chi quyền đảo loạn hết thảy phép tắc, chấn sát xuống, tự tìm đường chết. Tu Di Vương Phật ánh mắt khẽ động, có phần hơi kinh ngạc. Kim Thiền Tử đây đã là không muốn mạng đấu pháp, thậm chí không cần hắn xuất thủ, cái trạng thái này tiếp tục kéo dài, không bao lâu liền sẽ hao tổn hết tất cả bản nguyên mà chết. Liệt Thiên khí thế như hồng, cả người lâm vào một loại gần như điên cuồng cảnh giới. Đây là cựu bí một trong Lâm Tự Bí cấm kỵ lĩnh vực, danh xưng có thể đồng giai vô địch, vượt cấp cũng vô địch bí thuật cấm kỵ. Điên cuồng phía dưới Liệt Thiên bước vào cái này kỳ diệu lĩnh vực, mặc dù không thể thật để hắn tại chuẩn thánh cảnh giới vô địch, nhưng cái này ngắn ngủi cảnh giới gia trì, để hắn đối mặt Tu Di Vương Phật cũng có sức đánh một trận. Theo hắn cất bước, thiên địa run rẩy, Linh Sơn đều muốn vỡ nát, cả cả phiến hư không đều giống như dung không được hắn chân thân, đỉnh đầu hắn diễn hóa bao kiếm sát, hai tay thẳng thắn thoải mái, nâng nắm doanh sát, toàn thân huyết quang sáng chói, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Đó là huyết khí của hắn cùng bản nguyên đang tiêu hao, gia trì chiến lực. Tu Di Vương Phật sắc mặt dần dần khó coi, không còn có vừa rồi nắm giữ chân lý thản nhiên chi sắc. Chân lý tự nhiên là nắm giữ tại trong tay cường giả, lúc này Kim Thiền Tử đã có cùng hắn khiêu chiến tư cách. Người này hoàn toàn không muốn sống nữa, dù cho trên thân thể bị hắn đánh ra huyết động, xương trắng ơ đợn, vẫn như cũ toàn lực chém giết. Hắn đã bỏ phòng ngự chi đạo, dùng giết địch 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Liền hắn đều bị đánh bị thương, tăng bảo nhuốm máu. Tu Di Vương Phật rất không hiểu, đến cùng lớn bao nhiêu hận ý mới có thể như vậy. Cớ gì như thế? Chẳng lẽ liền vì cái kia phàm nhân mẹ đẻ? Chính hắn đã từng nhiều lần chuyển thế đầu thai, nhưng là đối với gửi hồn người sống chính mình mẹ đẻ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm tình, bất cứ ba động gì. Không hắn. Hắn chính là Phật môn cao cao tại thượng Phật Đà, trải qua cái này vô số năm tháng đến nay đã sớm không có loại kia buồn cười phàm tục chi tình. Kim Thiền Tử, ngươi làm thật muốn vì cái kia ngu xuẩn phàm tục chi tình hủy chính mình sao? Tu Di Vương Phật nghiêm nghị hét lớn, nhìn như thương lão thân thể lại cầm giữ có vô tận sức mạnh to lớn, đem đối thủ chấn không ngừng ho ra máu. Không cần nói nhảm, trong nội tâm của ta hận ý, khó để bù đắp. Như ngươi loại này mục nát chi đồ làm sao có thể trải nghiệm? Liệt Thiên quát lạnh một tiếng, trong lời nói toát ra vô tận hận ý cùng niệm mai chi ý. Mục nát chi đồ. Tu Di Vương Phật sửng sốt một chút, cất tiếng cười to. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, vạn cổ luân hồi chuyển thế, hắn đã trải qua quá nhiều. Mỗi một sinh đều tận mắt nhìn thấy sinh dưỡng cha mẹ của hắn già đi chết đi, càng có tại thiên địa đại loạn thời điểm, mẹ đẻ đem hắn hộ tại dưới thân, bảo toàn tính mạng của hắn. Ngay cả như vậy, hắn đều chưa từng có một tia bị thương. Hắn là Phật môn cao tăng, chỉ là mượn các nàng chi bụng gửi hồn người sống mà thôi. Song phương căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không có cầu các nàng cứu mình, lịch kiếp nhập thế, tiếp qua ngắn ngủi đều là cả đời. Hắn căn bản liền sẽ không chết, vì sao những thứ ngu xuẩn kia phải cứu hắn? Quá mức buồn cười. Những cái kia phàm tục chi tình chẳng qua là quá khứ mây khói. Trên đời này, chỉ có tu vi cường đại, cùng vĩnh hằng sinh mệnh mới là chân lý. Tu Di Vương Phật cất tiếng cười to, lại có một tia tự rêu chi ý. Hắn lại bị Kim Thiền Tử ảnh hưởng, có một chút không nên có suy nghĩ. Vâng. Ngay tại hắn ngây người trong chốc lát, bao kiếm sát cùng kinh thế chi quyền đồng thời đánh tới. Vô tận pháp lực gáp sập linh sơn, đánh nát hư không, càng đánh nổ Tu Di Vương Phật. Liệt Thiên giết tới sôi trào, tại trong chốc lát chạm ra ngàn vạn chi kiếm, không cho Tu Di Vương Phật cơ hội thở dốc. Đối với hắn mà nói, mỗi một hơi thở đều ngoài định mức chân quý, bởi vì trước mắt trạng thái hắn tiếp tục không được bao lâu. A! Gào thét thảm thiết, đó là thần hồn cùng pháp thân bị ma diệt, tại Liệt Thiên mãnh liệt thế công phía dưới, Tu Di Vương Phật liền cơ hội khôi phục đều không có. Nhanh cứu Vương Phật. Có Phật môn cao tăng hay lớn, chúng Phật tử như ở trong mộng mới tỉnh. Sự tình phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt, nguyên bản chiếm hết thượng phong Tu Di Vương Phật liền bị Kim Thiền Tử đánh cơ hồ vỡ lạc. Quá mức đột nhiên. Tại chỗ bên trong, Tu Di Vương Phật tu vi mạnh nhất, nếu là có ngại, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Bố vạn Phật đại trận, trấn áp ma đầu. Một tôn Bồ Tát nộ quát nói, sát khí đằng đằng, đã thất thố. Tiếp lấy, đầy trời Phật đà cao tăng phát ra Phật giống, kinh thiên động địa. Bọn họ trải rộng bốn phía chi thiên, đem Liệt Thiên xúm lại ở trong đó. Vạn Phật đại trận là Tây Phương Nhị Thánh bắt chước Vạn Tiên trận sáng tạo, tuy nhiên so Vạn Tiên trận kém xa, nhưng cũng là môn trận pháp cường đại. Chân chính Vạn Tiên trận bên trong bao hàm có Thái Cực trận, Lưỡng Nghi trận, Tứ Tượng trận. Nhưng Vạn Phật đại trận hiển nhiên không có bao hàm nhiều như vậy. Tây Phương Nhị Thánh có thể đem Vạn Tiên trận hình thức ban đầu bắt chước tới đã đúng là không dễ. Một tôn cường đại Phật Đà làm là trận nhãn, rất nhiều Phật môn đệ tử xúm lại hắn thân, chiếm cứ phương vị, tầng tầng lớp lớp. Vạn Tiên trận mắt trận là Thông Thiên giáo chủ. Đây là một cái lấy người là trận nhãn trận pháp. Cương mãnh bá đạo, hung hiểm trùng điệp. Bố trận càng nhiều người, thực lực càng mạnh, trận pháp uy năng tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đây trời Phật tử, cao tăng đem chọn cái linh sơn linh trên đỉnh núi, thậm chí toàn bộ phương Tây thiên giới đều cho bao phủ. Vạn Phật đại trận trấn áp mà xuống, sơn hà chấn động, ngôi sao lệch vị trí. Trong nháy mắt, Liệt Thiên liền cảm giác được một cỗ cường đại uy thế đem hắn bao phủ, các loại hung hiểm sát cơ cũng theo đó mà đến. Cũng đúng lúc này, Tu Di Vương Phật chân linh có thể giải thoát, hóa thành một đạo thánh quang xông vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Liệt Thiên vị trí, vô lượng Phật quang cùng sát cơ bao phủ, một mảnh hủy diệt chi khí. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 269, hai thế mà chết. Thiên đế quyền chi uy, to lớn vô biên vạn Phật trận chi địa, tựa hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có kịch liệt chém giết vận động, rất nhiều pháp bảo nở rộ ánh sáng. Chư thần quần tiên nhìn run như cầy sấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim Thiền Tử thế mà đem Phật môn bước đến một bước này, ly kỳ hơn chính là, hắn thế mà có thể đem Tu Di Vương Phật liều chết. Tôn này Vương Phật từng tại nào đó một thời kỳ, rực rỡ hào quang, mặc dù bây giờ lui khỏi vị trí hậu trường, nhưng tu vi vẫn như cũ không thể khinh thường. Không nghĩ tới lần nữa xuất thế liền bị đại nạn này, bị người đánh chỉ còn lại có chân linh, sợ là tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế đi. Kim Thiền Tử cũng coi là Phật môn bên trong khác loại, trước đây ta thì đã nói trước, bằng tâm trí của hắn, tại Phật môn nhất định ăn thiệt thòi. Đáng tiếc, hắn thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu, đã chú định kết cục, cuối cùng vẫn chạy không khỏi một chết. Lần nữa luân hồi lịch tiếp về sau, khi đó Kim Thiền Tử sợ là đã cảnh còn người mất, mãi mãi cũng sẽ không nhớ lại, vì trong lòng ta thật, hắn từng không màng sống chết, huyết chiến linh sơn. Nghĩ như thế, Đại Tần cũng thật là thảm, nhân hoàng băng hà, tùy theo mà đến, duy nhất hoàng vị người thừa kế là Phật môn bên trong người không nói, còn tức đem chết đi. Đại Tần triệt để phế đi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, hai thế mà chết. Trải qua huy hoàng, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ sụp dốc, tại máu và lửa bên trong, trở thành một đoạn truyền thuyết. Chư thần thổn thức cảm thán, tại xem náo nhiệt đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Vô tận hỗn độn. Tây Phương Nhị Thánh đã đứng dậy. Trước đây không lâu còn dự định việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bây giờ, bọn họ thậm chí nhịn không được muốn xuất thủ. Phật môn nhất tôn đại Phật bị đánh chỉ còn chân linh đầu thai chuyển thế đi. Tổn thất quá nặng, chuẩn thánh cấp bậc đại Phật, đến rất nhiều năm tháng mới có thể sinh ra một tôn. Đều là Như Lai dạy hảo đồ đệ, coi như liều chết cũng muốn giết ta Phật môn người, tại sao lại có như thế lớn hận ý? Chuẩn Đề sắc mặt đau khổ nói, hai mắt lóe qua giống như hỗn độn sát khí. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, Như Lai có phải hay không cũng là huyền môn phái tới Nam Vùng, dù sao Như Lai đã từng là Thiệt Giáo đại sư huynh. Thân phận bản thân thì có vấn đề. Tiếp dẫn sắc mặt như thường, dừng một chút, nói, việc này cùng Như Lai không quan hệ. Kim Thiền tử tu vi quá nhỏ bé, không có lĩnh hội Phật pháp chân nghĩa, dẫn đến hắn ở tướng, lâm vào đầm lầy. Lần này lịch kiếp, đem hắn cái này đoạn ký ức xóa đi, liền có thể hết thể như thường. Chuẩn Đề gật đầu, sắp đặt lại hỗn loạn suy nghĩ, vừa rồi một khắc này hắn vậy mà hoài nghi lên Như Lai, thực tại không nên. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Vô Tận Tinh Hà chỗ sâu, chỗ đó chiến đấu ba động, kinh thiên động địa, dị tượng xuất hiện. Dương Tiễn người này thật sự là con giết trăm chân, chết mà không ngã. Bình tĩnh lời nói, rất có loại cắn răng nghiến lợi ý vị. Trấn áp 18 tầng địa ngục bị hắn đánh ra, nghiệp lực cuốn thân lại bị hắn tới đỉnh. Một lần lại một lần trở ngại bọn họ Phật môn đại kế. Vốn là muốn đem hắn độ hóa đến Phật môn, không nghĩ tới toàn bộ thất bại. Dương Tiễn biểu hiện càng là cường hãn, Chuẩn Đề càng là cảm thấy đáng tiếc. Hắn bản có cơ hội trở thành Phật môn chiến Phật. Hắn bây giờ gieo xuống bởi vì, trong tương lai đều sẽ kết thành quả. Tiếp dẫn đông nhiên cười một tiếng ngàn bạc tướng, cũng không phải là rất hoảng, lòng có khe rãnh. Cũng chính là bọn họ hiện tại không thể ra tay, nếu là có thể xuất thủ, chỉ cần hô hấp ở giữa, liền có thể đem đẻ chết. Cương đại tới đâu chuẩn thánh cuối cùng vẫn là cái chuẩn thánh thôi. Hiện tại Dương Tiễn bắn vui mừng, chờ hắn thanh toán thời điểm, tất để hắn gấp trăm lần hoàn lại. Ầm ầm. Dương Tiễn chấn chỉ, mười ngón ở giữa thần mang nổ bắn ra, giống như là từng đạo tiên hồng xuyên qua trên trời dưới đất, bộc phát ra hóng ánh nhất thần mang. Hắn luân động thiên đế quyền, bá tuyệt thiên địa, quanh thân quần quần thần lực, giống như là có trăm vạn ngọn núi lửa nổ tung, dung nham loạn hư không, lại như là mấy chục cái thái dương phân nát, tàn phá bừa bãi vũ trụ. Một cỗ cường đại khí thế bao phủ thập phương, chấn hám nhân tâm, hoành tạo thiên địa bát hoang. Tại hắn đối diện, Như Lai Phật tổ trượng lục kim thân đều bị chấn nứt ra, kim sắc Phật huyết dọt nhập hư không, san bằng cái này đến cái khác tinh vực. Hắn lúc này, ánh mắt nghiêm trọng, Phật diện giận dữ, hắn có cảm giác Dương Tiễn mạnh lên, nhưng không nghĩ tới cường đại nhiều như thế. Hắn đánh giá đến đánh giá đi, còn đánh giá thấp. Lúc này Dương Tiễn chẳng những diễn hóa ra thiên đế quyền, tu vi phương diện cũng lớn có tiến bộ, khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ cũng không xa. Chiến đấu lực tự nhiên cùng hắn lúc trước mới vừa vào chuẩn thánh lúc xưa đâu bằng nay. Giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần ra chỉ dưới, thần uy cái thế. Bầu trời chấn động, bị đánh có chút gấp như lai tế ra pháp bảo. Một cái to lớn kim bát bay ra, toàn thân phong cách cổ xưa, giống như là tử kim nút thành, hóa thành một hành tinh cổ thần đại tiểu, hướng về phía trước chấn áp mà đến. Thương vũ run rẩy, ầm vang vỡ ra, vô lượng Phật quang phun ra ngoài, phảng phất là một cái thế giới đang phun ra nuốt vào. Dương Tiễn lay không sai xuất thủ, giống như là một tôn khai thiên thần ma đồng dạng, một quyền đánh ra, đánh vào từ trên trời giáng xuống tử kim bình bát phía trên. Làm, tử kim bình bát phát ra thiên trung đồng dạng vận động, bị đánh bay đến tinh không chỗ sâu. Dương Tiễn một cái không gian nhảy vọt, quỷ thần khó lường. Cương manh ba khí, dũng tuyệt thiên hạ chân thân theo biến mất tại chỗ, bỏ qua kim bát, trực tiếp đánh giết chính chủ. Như Lai Phật tổ hơi biến sắc mặt, Phật kinh sáng chói, độc đạt bát hoang, tử kim bình bát phút chốc quay đầu mà quay về, trấn áp xuống. Làm, Dương Tiễn lạnh lùng, nâng nắm linh sát, không sợ Phật bảo, quyền quyền đánh vào kim bát phía trên, len ken rung động đinh thai nhức óc. Mỗi một nắm rơi xuống, đều tại bát thể phía trên lưu lại một quyền ấn, khủng bố tuyệt luân, như cũ đi xuống cũng là đánh xuyên qua cũng không thành vấn đề. Một tiếng ầm vang, mênh ngông Phật quang nổi lên, giống như một vùng biển mênh ngông. Như Lai Phật tổ tức giận, trượng lục kim thân sáng rực nở rộ, cùng lúc đó, kim bát đảo ngược, miệng hướng phía dưới không ngừng phóng đại, đè ép đầy bầu trời, thôn nạp vạn vật. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng, kim bát vì thiên địa đồng lô, muốn dung luyện thế gian vạn vật, hủy đi bên trong hết thể có hay không. Tại bát thể phía trên, có các loại Phật giáo điển tịch đồ, như Phật Đà ngồi tại Bồ đề thụ dưới ngộ đạo, cắt thịt nuôi chim ưng, cắt cánh tay tự hổ, hành tẩu nhân giới, phổ độ chúng sinh. Dương Tiễn chiến ý ngút trời, dị tượng hiện lên không ngừng, thần uy thật lớn. Cất bước mà động, công sát không thôi. Đường đường chính chính, không có quỷ kế, không có âm mưu, Dương Tiễn như thiên đế hàng thế, chiến thần trở về, vô cùng uy nghiêm. Bị vạn trượng tiên quang bao phủ, một quyền đánh ra, thập phương câu diện. Bầu trời nổ tung, hỗn độn bành trướng, nơi này không còn hình dáng. Chấn. Như Lai Phật tổ kim thân nhuốm máu, phun ra vạn đạo kinh văn, hắn mi tâm Phật quang vạn đạo, đan dệt ra một cái tiểu vũ trụ, lần nữa chấn áp mà xuống, viết nguyệt tinh thần chuyển động hỗn độn khí mông lung, đây là một cái chân thực tiểu thế giới lồng giam. Dương Tiễn không có tránh né, chân thân đi vào, quang mang vạn trượng, trực tiếp phấn phái thiên địa, đem chân thực tiểu vũ trụ hủy đi. Phúc. Hắn diệu thế mà ra, vọt tới Như Lai phụ cận, tam nhãn trọng đồng vừa mở, mi tâm con mắt thứ ba bắn ra từng đạo ô quang, như là diệt thế đại kiếp đồng dạng, đem Như Lai trượng lục kim thân đều cho xuyên thủng, đánh thành cái sàng đồng dạng. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 270, không người dám địch. Dung động lời thề. Cái này là một bộ kinh người hình ảnh. Như Lai Phật tổ bị xuyên thủng, đánh thành cái sàng, Phật thân thông thấu vô cùng. Nghiệt chướng, coi là thật muốn bức ta sao? Như Lai Phật tổ tức giận, tại trong chốc lát liền khôi phục hết thể thương thế, vô cùng nhục nhã. Hắn lại bị ngay trước tam giới vô số tiên thần trước mặt, bị người đánh xuyên qua kim thân. Trượng lục kim thân không gì hơn cái này. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, sắc mặt ngạo nghễ. Tuy nhiên hắn cũng có bị thương, nhưng cùng hôm đó đại chiến Nhiên Đăng cùng Côn Bằng so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Côn vọng. Như Lai Phật tổ một tiếng gầm thét. Đại chiến lại lên. Dương Tiễn cùng Như Lai Phật tổ đại chiến kinh thiên động địa, có thể xưng chuẩn thánh cấp bậc hiếm thấy nhất chiến. Nhất là Dương Tiễn trưởng thành, càng là khiến chư thần kinh ngạc. Một bên khác, bao phủ phương Tây bầu trời vạn Phật đại trận bộc phát ra vô lượng Phật quang. Trong trận phong lôi từng trận, sát cơ vô hạn. Liệt Thiên chân đạp thái cực đồ, tay cầm đại la kiếm thai, vung chạm mà đi, tuyệt thế kiếm mang đâm rách đại trận, thỉnh thoảng có Phật tử vẫn lạc, trực tiếp bị chấn áp, làm hao mòn ở bên trong đại trận. Hắn như là không có thể ngang hàng chiến thần, thẳng tiến không lùi đánh tới, tại dọc theo con đường này liên tiếp quanh sát, bên ngoài cơ thể tiên quang lượn lờ, thần lực sôi trào. Đại trận hạ xuống vô tận sát cơ, không có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn không ngừng huy kiếm, mỗi một lần đều có tại thu hoạch, mà hắn tự thân cũng bị trọng thương, nhục thân đều bị đánh nát mấy lần, đến mức đến cuối cùng, trên người huyết động đều khô cạn. Tiêu hao quá nhiều bản nguyên, khó khôi phục. Bất kể đại giới, đem hắn đánh giết. Trung tâm trận pháp Phật Đà Bồ Tát quát nói, bọn họ có chút luống cuống, sợ Kim Thiền Tử lật bàn, rõ ràng đều nhanh hao hết bản nguyên người, thế mà còn có thần uy như thế. Kim Thiền Tử biểu hiện quá kinh người, thực lực mạnh khiến người ta sợ hãi. Cùng tiền thế so sánh hoàn toàn là một trời một vực. Một trận chiến này, cái kia kết thúc. Liệt Thiên mở miệng, không có hữu quạng, cũng vô bi sắc, chỉ có tiếc hận. Hắn từng không chỉ một lần hận chính mình tu vi yếu tiểu. Ngày xưa, đối mặt ta tu La đại quân lúc, cũng là như thế, kẹp lại đại cảnh giới. Hôm nay, cuối cùng vẫn là không có bước qua chuẩn thánh cánh cửa, bằng không mà nói, kết quả có lẽ sẽ khác biệt. Cùng A Tu La chiến dịch bên trong, hắn sớm phóng thích đạo quả, lấy thân bị trọng thương cưỡng ép trùng kích đại la. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Trọng thương phía dưới, cưỡng ép phá cảnh, cuối cùng vẫn là thương tổn tới căn cơ, hoa nở bát phẩm, dẫn đến hắn bây giờ cưỡng ép trùng kích chuẩn thánh thời điểm, kém một chút nội tình. Đọc này, Liệt Thiên thu hồi cái này thoáng qua tức thì suy nghĩ, hắn không muốn còn lại, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu vậy liền giết. Phật pháp vô biên, phạm âm gióng lên, rất nhiều Phật môn cao thủ liên thủ, đại trận lở úp, long trời lở đất, quần quần bát hoang. Liệt Thiên hét dài một tiếng, bộc phát ra hừng hực quang mang, toàn lực công sát. Ầm ầm, long trời lở đất đồng dạng vang động bạo phát, toàn bộ vạn Phật đại trận oanh minh, bị vô số thần thông pháp lực đánh thủng trăm ngàn lỗ. Từng đạo gào rú chấn thiên, gào thét kêu giết không ngừng. Đại chiến đã tiến vào gay cấn, toàn bộ phương Tây thiên giới tựa hồ cũng bị giật một khối xuống tới, cứ thế mà bị đánh đến phai mờ. Vạn Phật đại trận rốt cục không chịu nổi cái này vô tận tàn phá, bộc phát ra chói lọi ánh sáng, phá vỡ đi ra. Từng tôn Phật Đà cao tăng bốn phía rút đi, liên tiếp bỏ chạy, không muốn tái chiến. Bọn họ không phải sợ chết, mà chính là cảm thấy dạng này đánh xuống không có ý nghĩa, cùng một kẻ hấp hối sắp chết liều mạng, căn bản không đáng. Linh Sơn phế tích phía trên, tử khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Thật lâu tàn ra. Liệt Thiên một mình đứng đấy, trên bầu trời rơi xuống mưa máu tầm tã, mặt đất còn có cao vạn trượng hỏa diễm tại đốt cháy, hóa thành trong suốt quang hoa. Những cái kia đều là Phật pháp tinh thâm cao tăng Phật Đà lưu lại huyết. Chư thần rung động, tất cả nhìn đến một trận chiến này tiên thần đều có chút tâm thần chấn động. Càng khiến người ta run sợ chính là Kim Thiền Tử lúc này trạng thái. Một đầu thương nhưng tóc dài, khuôn mặt tiểu tụy, thân hình gầy còm, trên người có rất nhiều lỗ máu đã sớm chảy khô. Chỉ có một đôi mắt còn vẫn như cũ lóe lên, chỗ sâu trong con ngươi có một luồng sinh mệnh chi hỏa đang tiêu đốt, đó là hắn sau cùng bản nguyên, nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hiện tại, một mình hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống Phật huyết, hóa thành nhiên hà, trôi qua tại trời cao. Một người tại Linh Sơn giết không người dám chiến, Phật môn đại năng chạy trốn tứ phía. Sau cùng, chỉ còn lại có hắn đứng ở nơi đó, không núp ních, huyết quang rơi xuống, xích hà một chút, để thiên địa này đều lộ ra vô cùng thế diễm. Có tiên thần trong lòng thở dài, vì Kim Thiền Tử mà buồn bã, vì hắn cảm giác vô cùng đáng tiếc, dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm người. Sau trận chiến này, khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn. Coi như lần nữa nhìn thấy, sợ là đã cảnh còn người mất. Liệt Thiên không núp ních đứng đấy, một điêu đồng dạng nhìn qua hư không vô tận. Cái kia đã dần dần u ám hai con mắt lóe qua một tia mê mang, còn có vô tận tự ý. Trong thoáng chốc, hắn dường như lại nhìn đến mẫu thân bóng người tại đối với hắn cười, nụ cười đau khổ, tựa hồ tại trách cứ hắn lỗ mãng. Liệt Thiên sắc mặt rắc mỉm cười. Có thể từng hối hận? Không có. Nếu có thông thiên tu vi, ta chắc chắn đổ sát 3000 Phật quốc. Liệt Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, len keng lời nói vang vọng đất trời ở giữa, làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng lên một tay, đầu ngón tay tách ra một chút hình quang. Ta không xứng làm ngươi nhi tử, là ta hại ngươi. Nương theo lấy thấp giọng ngôn ngữ, cái kia tràn ngập hình quang đầu ngón tay điểm vào mi tâm của mình. Đó lấy, cái kia khô gầy thân thể bỗng nhiên nổ tung. Nhìn thấy một màn này, xa xa chư Phật thở dài một hơi, nhiều lần đảo ngược, Kim Thiền Tử rốt cục đi lịch kiếp. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chỉ thấy, Kim Thiền Tử thân thể nổ tung về sau, thần hồn của hắn cùng chân linh cũng tại từ từ tiêu tán. Hắn không chỉ tự sát, còn muốn đem chân linh cũng cùng một chỗ cho hủy diệt. Cơ hội đầu thai chuyển thế cùng một chỗ ngăn chặn. Ngoan nhân, đây trời thần Phật đều trợn tròn mắt. Kim Thiền Tử quyết tâm quá mạnh, cứ như vậy, cũng liền không tồn tại lịch kiếp. Đã từng Phật tổ nhị đệ tử, tại sao lại như thế thống hận Phật môn? Chúng thần có chút không hiểu, nhưng cũng có cái hiểu cái không đại thần giải hoặc. Trong mắt của ta, Kim Thiền Tử là Phật môn nam nhân duy nhất, hoặc là nói là duy nhất đúng nghĩa Phật. Cùng nói Kim Thiền Tử phản bội Phật môn, không bằng nói là Phật môn phản bội Kim Thiền Tử, đồng thời, cũng bởi vì tầng này thân phận để hắn không cách nào đối mặt đại thần, gián tiếp tính lại hại chết chính mình mẹ đẻ. Hiện tại Kim Thiền Tử không thuộc về Phật môn, nhưng cũng đối mặt không được đại thần. Mẹ đẻ chết, triệt để phá hủy hắn sau cùng đạo tâm. Thật sự là buồn cười, lớn như vậy Phật môn, duy nhất có Phật tính đệ tử, bị chính mình người tự tay hủy. Không có Kim Thiền Tử, ta cảm thấy gọi hắn là Liệt Thiên Thái Tử càng là thích hợp. Một số tiên thần nhịn không được phát ra cảm thán, vô tận thổ thức. Dù cho thân là làm một cái ngoại nhân, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Kim Thiền Tử vì thương sinh làm hết thảy. Một thân một mình, dùng hết phân chiến, không để ý sinh tử nâng A-tu-la đại quân cấp bộ. Cái này đủ để chứng minh, hắn có một viên chân chính Phật tâm, một viên đại ái chi tâm. Nhưng bây giờ đi đến một bước này, làm sao có thể không làm cho người cảm thấy tiếc nuối? Đáng chết ta! Một tôn Phật Đà mắt thấy Kim Thiền Tử chân linh sắp tiêu tán, nổi giận gầm lên một tiếng, lao đến, nỗ lực cứu vãn. Bành! Đột nhiên, hắn Phật thân nổ tung. Một bóng người chẳng biết lúc nào ra trong sân bây giờ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, đầy trời thần Phật đều choáng tại chỗ, một bộ như là thấy quỷ biểu lộ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 271, nhân hoàng trở về. Luân hồi chi thuật. Đột nhiên ra trong sân bây giờ bóng người, để đầy trời thần Phật đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Cái này, đây là nhân hoàng doanh chính. Có thần tiên kinh ngạc mồm mép đều tại run. Quá rung động, không thể tin được. Hôm đó đại tần cùng thiên đình đại chiến bọn họ còn rõ mồn một trước mắt, cuối cùng thời khắc, nhân hoàng doanh chính bỏ sinh mệnh của mình, vì nhân tộc con đường phía trước, cũng không động ấn đồng quy vu tận. Thời gian qua đi không lâu, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Muốn không phải giữa ban ngày, đều muốn coi là gặp quỷ. Doanh chính đi vào giữa sân, không có đi quản còn lại, hắn đưa tay khẽ vớt, đem liệt thiên chân linh còn có sắp tiêu tán thần hồn thu hồi. Gần đây đoạn thời gian lĩnh hội, hắn đối luân hồi áo nghĩa đã vô cùng có nghiên cứu, luân hồi giả thể chất đã bước vào tiểu thành chi cảnh. Bực này thể chất, một khi tu luyện tới sâu đậm cảnh giới về sau, tự thân chính là luân hồi, trưởng người sinh tử cũng bất quá nhất niệm chi gian. Thiên nhi, mẹ ngươi sẽ không chết. Doanh chính nhìn lấy cơ hồ đã tiêu tán chân linh, thấp giọng nói ra, hai con mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp. Kỳ thật, tại A Tu La đại quân xâm lấn khi đó, hắn liền phát hiện cái này bí ẩn, chỉ bất quá một mực không có vạch trần mà thôi. Hắn công tham luân hồi, quỷ thần khó lường, tại đến thời điểm cũng đã đem Trịnh Nương Nương hồn phách thu vào. Nghe Doanh Chính mà nói về sau, Liệt Thiên Chân Linh tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Doanh Chính, ngươi thế mà không chết? Một tôn Bồ Tát kinh ngạc hỏi, chính là Phổ Hiền Bồ Tát, hắn từng biết được, Phật môn liên hợp thiên đình cho địa phủ tạo áp lực, đem Doanh Chính hồn phách đánh nát, làm 10 phần trấn áp tại các tầng địa ngục. Lúc này, Doanh Chính thế mà xuất hiện lần nữa, mà lại cả người biến đều có chút không giống. Có một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Chẳng không chết, nhưng các ngươi sắp phải chết. Doanh Chính sắc mặt lạnh lùng, một người đối mặt đầy trời chư Phật, vẫn như cũ lấy nhìn xuống tư thái. Doanh Chính, ngươi phải nhìn cho kỹ, ngươi cái gọi là nhi tử, đại tần thái tử, là ta Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử. Vừa dứt lời, một vị Phật Đà kiên trì nói ra, việc này là ta Phật môn nội bộ sự tình, còn mời thí chủ không nên nhúng tay. Hắn vô cùng theo tâm, chấm không biết Kim Thiền Tử, chỉ biết là hắn là ta đại tần thái tử, chấm nhi tử. Doanh Chính thản nhiên nói, vừa dứt lời, hắn một tay nâng lên, nhẹ nhàng để ép. Ầm ầm, thiên địa đại chấn, đạo âm nổi lên bốn phía, từng đạo thần chỉ giống như ngâm sướng vang vọng tứ cực bát hoang. Đây trời thần Phật chấn kinh, trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, Doanh Chính hai con mắt bên trong vô cùng thâm thúy, dường như có thể đem linh hồn của con người đều cho hút vào, rất nhiều dị tượng, nhật nguyệt hủy diệt, tinh thần vỡ lạc, thiên địa sụp đổ mở. Ầm ầm, tiếng vang càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy. Đúng lúc này, Doanh Chính ấn đè xuống tay cầm đống nhiên nâng lên, tại đầu ngón tay của hắn cùng lòng bàn tay xuất hiện 6 cái vòng xoáy, xoay quanh không ngừng, sau cùng hóa thành hắc động. Giờ khắc này, tại hắn đối diện đầy trời chư Phật không hiểu cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, thần hồn đều đang run sợ. Doanh Chính muốn làm gì? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, phong vân biến sắc, sắc trời tối tăm, cả vùng đều đang lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đáng sợ một màn phát sinh. Doanh Chính trong bàn tay hắc động hóa thành luân hồi, vậy mà đem địa ngục bên trong rất nhiều hồn phách dẫn dắt tới, hút vào trong lòng bàn tay trong luân hồi, trực tiếp cho ma diệt. Những thứ này thần hồn bọn họ quá quen thuộc, chính là mới vừa rồi tại đại chiến bên trong bị Kim Thiền Tử giết chết Phật môn người. Bọn họ chính phải xếp hàng đầu thai, ngóc đầu trở lại, không nghĩ tới, đột nhiên liền bị một cỗ không bị khống chế lực lượng cho hút đi. Theo cái này một cái luân hồi, đổi được cái kế tiếp luân hồi, nhưng là cái này luân hồi, chờ đợi bọn họ chỉ có triệt để diệt vong. Tình cảnh này đem tất cả tiên thần đều thấy choáng, dùng mình, tê cả da đầu. Đây là cái gì quỷ bí thuật, thế mà có thể cùng lục đạo luân hồi đoạt hồn phách. Thật không thể tin, chẳng lẽ Doanh Chính cũng muốn thân hóa lục đạo luân hồi? Phật môn cái này thua thiệt lớn, nguyên bản đệ tử đã chết còn có thể chuyển thế trong tu, không bao lâu liền có thể quay về Phật môn, nhưng bây giờ, triệt để không có. Nhân Hoàng theo địa ngục bên trong trở về, vậy mà nắm giữ lớn như thế thuật, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Chư thần đang kinh ngạc ra đầu tê dại đồng thời, lại còn có chút hâm mộ. Nắm giữ như thế luân hồi đại thuật về sau, có phải hay không mang ý nghĩa về sau đầu thai đều không cần đi địa ngục? Nghĩ tới đây, chư thần lại nghĩ tới một cái nghiêm trọng lại vấn đề thú vị. Lục đạo luân hồi vẫn luôn là hậu thổ nương nương độc quyền, Doanh Chính cử động lần này không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp, nếu để cho hậu thổ nương nương biết được, thật không biết sẽ xử trí như thế nào hắn. Ha ha, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Doanh Chính được luân hồi sự tình, quả thực cũng là tại tranh đoạt hậu thổ nương nương tạo hóa. Đoạt nhân tạo hóa như là giết người phụ mẫu, nhất định phải truy đến cùng lên, hậu thổ nương nương phụ mẫu là bản cổ đại thần a. Địa ngục, trung trung điệp điệp, giống như thiên thể vận hành lục đạo luân hồi bản trung tâm. Một cái bóng mờ lặng yên không tiếng động hiện lên, hóa làm một cái tập hợp hết thể mỹ hảo, khéo léo tuyệt vời giống như thần chỉ. Hắn hai con mắt một mảnh hỗn độn, nhìn chăm chú một cái phương hướng. Sau một khắc, hỗn độn với lui, chỉ còn lại có một đôi phong phú toàn diện, sáng lạn như tinh hà con người. Thú vị, không nghĩ tới ta ngủ say trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Hắn nhẹ giọng thì thầm, đã gần đoạn thời gian chuyện phát sinh thu hết vào mắt. Hắn trong hai con ngươi lóe qua một tia lệ mang, lòng có gợn sóng, một số nhỏ vụn thế mà thừa dịp nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem địa ngục biến thành cái dạng này. Bọn họ giống như có lẽ đã quên, nơi này chính thức chủ nhân là ai. Rất nhiều hình ảnh, vân quỷ sống quý, nhất là một hình ảnh để hắn khắc sâu ấn tượng. Đó là một vị một tay cầm trường mâu, một tay nắm hạt châu nam tử trẻ tuổi, tự tin phấn khởi. Như thế tùy ý làm vậy, chẳng lẽ thì không sợ Bình Tâm nương nương tỉnh lại, cùng ngươi thanh tẩy sao? Diêm La Vương quát nói, cứ việc để cho nàng tới tìm ta là được. Nam tử kia nói như thế, sắc mặt lãnh đạo, không gì kiêng kỵ. Đóng đinh Diêm La Vương, đổ nhào địa phủ, cứu đi Doanh Chính hồn phách. Cũng không lâu lắm, thiên đạo buông xuống, hủy diệt hết thảy. Dường như hết thảy đều biến mất. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái kia nam tử thần bí cũng chưa chết, bằng không, Doanh Chính hiện tại cũng sẽ không nên ngang tại bên ngoài khoe bay. Hắn chính là thân hóa lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương, cũng là Bình Tâm nương nương. Để cho ta đi tìm ngươi có đúng không? Hậu thổ nói một mình một tiếng. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười. Đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng cái kia tay cầm trường mâu người thần bí có quan hệ. Doanh Chính bị hắn theo địa ngục mang sau khi đi, cũng không lâu lắm liền lại lần nữa xuất thế, còn nắm giữ lục đạo luân hồi chi thuật. Người này ở sau lưng tính kế, tựa hồ đem nàng cũng tính kế ở bên trong. Đây là muốn đoạt đạo quả của nàng sao? Hậu thổ trong hai con ngươi phong phú toàn diện, đang nỗ lực thôi diễn đây hết thảy. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 272, hậu thổ nương nương. Cổ yêu nhân đăng. Hậu thổ trong hai con ngươi âm tình tiêu tan, nàng tại thôi diễn, muốn khám phá đây hết thảy bà vần quỷ quyệt. Nàng thân hợp địa đạo, trên lý luận tới nói, cùng thiên đạo là ngang hàng. Tại trong địa đạo, nàng cũng là chúa tể, không ai có thể siêu việt nàng. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, thủ đoạn tự nhiên cũng là kinh người, khám phá này quỷ dị cục diện, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hậu thổ nghĩ như vậy đến, khuôn mặt cũng theo đó cứng ngắt lại. Dần dần biến khó có thể tin lên. Nàng vậy mà tính toán không ra nam tử thần bí kia lai lịch, cùng hắn hết thảy. Liên phảng phất hắn chưa bao giờ ra hiện trên đời này. Thật không thể tin. Vì sao lại dạng này? Hậu thổ trên mặt ngọc toát ra một tia kinh sợ cùng ngưng trọng. Quá mức ly kỳ. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì là nàng tính toán không ra, sợ là chỉ có trên đỉnh đầu ngày. Chẳng lẽ hắn là thiên đạo hóa thân? Vậy tại sao thiên đạo lại muốn tự mình đánh mình đâu? Chẳng lẽ nói người này không thuộc về cái thời không này, theo hỗn độn một chỗ khác mà đến? Đã coi không ra, hậu thổ dứt khoát phát huy nữ tính thần chỉ, trời sinh tự mang thứ 6-7-8 cảm giác suy đoán. Đồng thời, nàng một lần lại một lần nhìn lấy gần đây phát sinh cổ quái sự tình. Hy vọng có thể từ đó phát hiện điểm manh mối, nhìn ra một chút dấu vết, lột tơ rút kén, khám phá đây hết thảy mê cục. Lăng Tiêu Bảo Điện, cái này sao có thể? Làm Ngọc Hoàng Đại Đế dùng Hạo Thiên Kính nhìn đến Doanh Chính bóng người lúc, khiếp sợ kém chút đánh ngã ngai vàng. Hắn phế đi lớn như vậy kình, toàn bộ thiên đỉnh đều nhanh góp đi vào mới giết chết người, thế mà lại xuất hiện. Ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Ngọc Hoàng Đại Đế liền tự cho là biết Doanh Chính phục sinh nguyên do. Doanh Chính vậy mà lĩnh ngộ luân hồi chi đạo. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Doanh Chính theo địa ngục bên trong trở về, còn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo. Cái này rất ý vị sâu xa. Chẳng lẽ là hậu thổ dạy? Nhìn lấy Hạo Thiên Kính bên trong cái kia đạo bá khí bóng người, Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thần lấp lóe, sắc ý phun trào, tâm lý giống mèo bắt một dạng khó chịu. Doanh Chính bất tử, hắn căn bản ngủ không được a. Doanh Chính đột nhiên xuất hiện, cường thế xuất thủ, không chỉ đem xem trò vui chư thần quần tiên thấy choáng mắt, thì liền trong hỗn độn chư thánh cũng kinh ngạc không thôi. Doanh Chính chẳng những trở về, hơn nữa còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí ngay cả luân hồi chi đạo đều nắm giữ. Cái này rất thao đản. Hôm đó thiên đạo buông xuống địa ngục, bọn họ đều có cảm nhận được, trực tiếp cũng là chạy Doanh Chính cùng giải người cứu nàng đi. Cái kia kinh khủng hủy diệt chi khí, để bọn hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Hợp lấy đây không phải là hủy diệt Doanh Chính, mà là tại giúp hắn. Không phải vậy giải thích thế nào, Doanh Chính chẳng những sống lại, hơn nữa còn nắm giữ luân hồi chi đạo. lão tử cùng Nguyên Thủy kinh ngạc cờ đều không được. Bọn họ không hiểu rõ, lão sư đến cùng muốn làm cái gì? Nhị Thánh Yên lặng liếc nhau một cái ly kỳ đáng sợ ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ lão sư là muốn mượn Doanh Chính chiếm đoạt địa đạo? Nói tới nói lui, Doanh Chính người sau lưng vẫn là lão sư. Hết thảy đều là lão sư tại tự biên tự diễn. Thật là thế này phải không? Quá phức tạp đi a. Nhị Thánh nhìn nhau không nói gì, trầm mặc không nói. Một chỗ khác vô tận hỗn độn. Tây Phương Nhị Thánh mặt mo đã triệt để sụp xuống, không có mức đắng, cũng không có từ bi, thì vô cùng khó coi. Đáng chết. Hắn vậy mà đem ta Phật môn đệ tử chuyển thế chi đường gãy rồi. Chuẩn Đề Thánh Nhân tức giận không thôi, sắc mặt có chút dữ tợn. Trước đó đệ tử chết thì chết, song lại có thể chuyển thế đầu thai, bao nhiêu năm sau còn là hắn Phật môn người. Nhưng bây giờ không có. Nổ tận gốc. Theo trên căn bản phá hủy hắn Phật môn đệ tử cơ số. Trải qua cái này vô số năm tháng, thật vất vả mới lấy tới nhiều đệ tử như vậy. Bọn họ dễ dàng sao? Tiếp dẫn sắc mặt cũng trầm xuống, chưa bao giờ có khó coi, không còn có trí tuệ vững vàng đại hiển giả bộ dáng. Sự tình bắt đầu xấu đi lên. Sự nghiêm trọng trình độ không thua kém một chút nào Hầu Tử sự kiện. Phật môn đệ tử bị giết còn chưa tính, Kim Thiền Tử mới là chủ yếu nhất. Làm thành như vậy, Kim Thiền Tử sống hay chết còn khó nói, nhưng muốn đi lịch kiếp sợ là có chút khó khăn. Linh Minh Thạch Hầu không có thể dùng Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế. Kim Thiền Tử không có dùng người nào thay thế. Nghĩ đến đây, tiếp dẫn vội vàng đem cái này bất tranh khí ý nghĩ vung ra náo hải. Vận dụng hết thảy, đem Doanh Chính chân sát, chỉ cần hắn một chết, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiếp dẫn sắc mặt lạnh lùng nói, đã không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem chế tạo vấn đề người giải quyết. Để Di Lặc, Nhiên Đăng chờ Phật xuất động đi. Ngọc Đế bên kia cũng có thể thích hợp sách một miệng, Doanh Chính phục sinh, hắn sợ là so với chúng ta còn ngồi không yên. Tiếp dẫn một trận an bài, đâu vào đấy. Chuẩn Đề gật đầu, ngầm hiểu. Sư Minh đây là muốn đem Ngọc Đế cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Trên thực tế, Ngọc Đế sợ là so với bọn hắn còn muốn Doanh Chính đi chết. Tự nhiên không cần người khác nhiều lời. Sư Minh, không biết sao, Nhiên Đăng liên lạc không được. Sau một lúc lâu, Chuẩn Đề sắc mặt hồ nghi mở miệng nói ra, hắn cho Nhiên Đăng truyền đi thần niệm viện như đá ném vào biển rộng, kinh hãi không nổi một tia gợn sóng. Ồ, Nhiên Đăng trước đây cùng Dương Tiễn chiến đấu đến trong hỗn độn, vẫn chưa về. Tiếp dẫn sắc mặt hơi kinh hãi. Chuẩn Đề khẽ gật đầu một cái, nói, chẳng lẽ bị Dương Tiễn đánh chết ta? Tiếp dẫn yên lặng cười một tiếng, nói, điều đó không có khả năng, Nhiên Đăng tu vi không tầm thường, kinh nghiệm lão luyện, làm sao có thể chết bởi Dương Tiễn chi thủ? Sư Minh nói cực phải. Chuẩn Đề gật đầu, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói, căn bản không có coi là thật. Nhiên Đăng trải qua và cổ, tại Phong Thần thời kỳ cũng đã là xiển giáo phó giáo chủ. Loại này tồn tại nào có dễ dàng chết như vậy? Càng đừng đề cập chết tại một cái hậu bối trong tay. Ừm. Nhiên Đăng có tin tức, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đột nhiên, Chuẩn Đề sắc mặt khẽ động, mặt khổ qua phía trên nổi lên ý cười. Vậy là tốt rồi. Tiếp dẫn gật đầu. Bắc Cầu Lô Châu, một tòa cung điện khổng lồ. Cùng cái kia hai cái lao hỏa thượng nói a. Lục Áp xếp bằng ở trên bồ đoàn, đối một bên Nhiên Đăng cổ Phật nói ra. Nhiên Đăng cổ Phật gật đầu, toát ra một chút ý cười hiền lành. Bẩm bệ hạ, đều dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Lục Áp hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đã hai cái lao hỏa thượng tìm ngươi, như vậy cũng không thể không đi, nếu không tất sẽ khiến hoài nghi. Dứt khoát thì tương kế tự kế, qua đi một chuyến. Nhiên Đăng gật đầu, vô ý thức liền muốn chắp tay trước ngực, nhưng rất nhanh liền khống chế được, hắn hiện tại đã không còn là Phật môn cổ Phật, đã trở thành yêu tộc cổ yêu. Lục Áp đem Nhiên Đăng cử động nhìn ở trong mắt, âm thầm cười một tiếng, nói tiếp, lần này không phải cho ngươi đi qua đánh nhau, ngươi muốn phát huy tài năng của ngươi, xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà, vì ta yêu tộc giành chỗ tốt. Lời vừa nói ra, Nhiên Đăng sửng sốt một chút, nói, bệ hạ, thần một đám xưng giả, có thể có cái gì tài năng nhập bệ hạ pháp nhãn? Lục Áp giống như cười mà không phải cười, nói, cùng ta cũng không cần giả ngu, ngươi hữu duyên một đạo toàn bộ tam giới bát hoang ai không biết, ai không hiểu. Ta yêu tộc hiện tại gấp thiếu nhân thủ, ngươi cho ta nghĩ biện pháp kéo chút nhân thủ tới. Đám kia con lửa chọc đã từng đem ta yêu tộc làm thú cưới, ta muốn để bọn hắn thể hội một chút bị yêu cưới tư vị. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 273, tương lai chi Phật. Ngươi muốn đi đâu? Lục Áp thần sắc kiêu căng, kiệt ngao không bị trói buộc, nhưng lại lòng có khe rãnh. Nhiên Đăng giới ở, mặt mo đều có chút nhịn không được rồi. Cái này cũng gọi mới có thể. Đây chỉ là làm một cái người tu hành chuẩn bị thủ đoạn mà thôi. Thế giới tăng cốc, không dạng này sao có thể đi xa, sống lâu. Sai không phải hắn, là cái thế giới này. Thần biết được. Dù cho trong lòng không muốn, Nhiên Đăng vẫn là thành thật thật lĩnh mệnh. Sinh tử không chế tay người khác, không cố gắng làm chết như thế nào cũng không biết. Lục Áp tươi sáng cười một tiếng, mắt thần sáng chói, nói, vung tay đi làm đi, thánh nhân không qua lại người có thể bắt người thế nào, có bản đế tại, tự nhiên cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Lời nói giọng kiên định, cường đại tự tin. Nhiên Đăng không phải rất tin, Lục Áp nhân phẩm tại hắn nơi này không làm tốt. Gia hỏa này âm hiểm trình độ không kém chút nào hắn. Nhiên Đăng tâm lý hùng hùng hổ hổ, mặt ngoài vẫn còn cung kính lĩnh mệnh mà đi, đuổi hướng Tây Thiên Linh Sơn. Thế sự vô thường. Trước đây không lâu hắn vẫn là Phật môn cổ Phật, bây giờ lại thành yêu tộc cổ yêu. Đọc này, lại bị Tây Thiên buộc phát ra sóng pháp lực cho kéo về thực tế. Là Di Lặc. Nhiên Đăng ánh mắt chớp động, lập tức liền biết cái này cỗ kinh khủng pháp lực đến từ người nào. Tương lai Phật đều xuất động, xem ra thật sự là gấp. Hắn cười ha ha, vượt qua hư không tiến đến. Ầm ầm. Linh Sơn bầu trời phía trên, một tôn mập mạp vui hình dáng đại Phật xếp bằng ở đài sen phía trên. Thí chủ, ngươi vọng tạo sát nghiệt, lại là không nên, đem kim tiền tử giao cho ta, bần tăng có thể mở ra một con đường. Di Lặc Phật nâng cao bụng lớn, rất giống cái mặt lìn lốp xe đồng dạng, tuy nhiên bề ngoài vui hình dáng, nhưng là không ai dám xem nhẹ hắn. Thân là Phật môn Tam Thế Phật bên trong duy nhất tương lai Phật, thực lực thâm bất khả chắc. Di Lặc Phật vừa ra, thì liền như lai Phật tổ đều đưa khẩu khí. Hắn trong khoảng thời gian này bị Dương Tiễn ngăn chặn, trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy lại không thể thoát thân, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Bây giờ Di Lặc Phật xuất thế, hắn có thể yên lòng. Di Lặc Phật thân là Phật môn tương lai Phật, thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu, ổn định cục diện vẫn là không có vấn đề. Và anh, Thiên Đế quyền chấn áp mà xuống, chính bên trong Như Lai Phật tổ trên mặt, Phật thủ đều bị đánh 365 độ xoay tròn. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm? Dương Tiễn công sát mà đến, dung chuyển tinh hà, thần uy chấn thế. Hôn trướng. Như Lai Phật tổ tức giận, sát ý sôi trào, hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Di Lặc Phật ngồi cao tại đài sen phía trên, quanh thân vây quanh đại tiểu Phật Đà Bồ Tát chờ một đám Phật môn đệ tử, pháp tướng ngàn vạn. To lớn Phật âm chất vấn xuống. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thâm thúy mà uy nghiêm, quát lạnh nói, bằng ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách cùng chấm nói loại lời này. Hắn chắp hai tay sau lưng, một thân một mình đối mặt đầy trời chư Phật vẫn như cũ bệ nghệ, lấy nhìn xuống tư thái. Một số tu vi không tầm thường nhân tộc thấy cảnh này, kích động tê cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào, thậm chí đã lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn người hoàng lại về đến rồi, vẫn như cũ là như vậy thần võ ba khí, đối mặt đầy trời chư Phật tùy ý quát lớn. Ha ha, thí chủ khẩu khí thật lớn. Di Lặc Phật cười ha ha, vậy mà có vẻ hơi ngây thơ chân thành. Hắn tuyệt không vội vã xuất thủ, bởi vì còn có trợ thủ không có đến. Lần này tất yếu vạn vô nhất thất đưa nhân hoàng Doanh Chính đi hướng diệt vong. Đọc này, Di Lặc Phật ánh mắt khẽ động, nhìn về phía nơi xa, khóe miệng toát ra mỉm cười. Đến rồi. Phật quang chiếu rọi thiên địa, phạm âm nổi lên bốn phía, một tôn cổ Phật đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, hiển hóa tại thế, dường như từ vô tận thời không bên trong mà đến. Nhìn thấy vị này cổ Phật đến, Phật môn bên trong người sống sót càng thêm an tâm. Cảm giác an toàn mười phần. Gặp qua cổ Phật, một đám Phật môn đệ tử ào ào chào, nhiên đăng treo cao với thiên. Phật mục tại một đám đệ tử trên thân đánh giá, mang có kiểu khác ý vị. Hắn tiến vào nhân vật quá nhanh, đột nhiên đã cảm thấy những thứ này Phật môn đệ tử cùng yêu tộc hữu duyên. Một đám Phật môn đệ tử không hiểu cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác cả người đều bị lột sạch đồng dạng. Tình huống như thế nào đây là? Rất nhanh, loại này cảm giác không được tự nhiên biến mất. Nhiên đăng cổ Phật thu hồi ánh mắt, đặt ở Di Lặc Phật trên thân. Làm phiên cổ Phật. Di Lặc Phật nhẹ nhàng gật đầu, Phật diện tươi cười, ánh mắt đều ẩn giấu đi. Khách khí, đây đều là bần tăng nên làm. Nhiên đăng cổ Phật vẻ mặt tươi cười nói ra. Di Lặc Phật hoàn toàn yên tâm, nhìn về phía Doanh Chính, Phật diện tươi cười nói, thí chủ, hiện tại có thể có tư cách. Doanh Chính sắc mặt như thường, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, còn chưa đủ. Lời vừa nói ra, Di Lặc Phật sắc mặt nụ cười phai nhạt mấy phần, nhưng cũng không có chút nào tức giận. Không đủ không quan hệ, còn có một vị viện thủ không có đến. Tại hắn đến thời điểm, Phật môn nhị thánh liền đã sắp xếp xong xuôi. Một vị khác dĩ nhiên chính là Tam Giới Cộng Chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Doanh Chính phục sinh, hiển hóa tại thế, hắn không có khả năng thờ ơ. Hao phí cái giá cực lớn mới giết chết người. Đột nhiên lại xuống lại, dù ai có thể chịu được. Đây là chém giết Doanh Chính cơ hội thật tốt. Có bọn họ Phật môn hai vị Phật đà tại, Ngọc Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ đáp ứng liên thủ đối phó Doanh Chính. Cho nên, Di Lặc Phật căn bản không hoảng hốt, đã Doanh Chính cuồng vọng tự đại, nguyện ý chờ hắn gọi người, vậy thì chờ lấy tốt. Bọn người đến đông đủ về sau, chính là tận thế buông xuống. Cổ Phật, hơi đợi một lát. Di Lặc Phật đối một bên Nhiên Đăng nói ra. Nhiên Đăng tùy ý khoát khoát tay, cười nói, không đợi, không đợi, hết thảy nghe tương lai Phật an bài. Hắn ước gì chờ đây? Dù sao lại không có tính toán xuất thủ, chờ thời cơ chín muồi, hắn liền muốn bắt đầu hành động. Di Lặc Phật kỳ quái nhìn thoáng qua Nhiên Đăng, đột nhiên cảm giác hôm nay Nhiên Đăng cổ Phật có chút lạ quái, quá nhiệt tình. Kết quả là, nguyên bản đối chọi gây gắt tràn diện, không hiểu thì yên tĩnh trở lại. Song phương không nóng không đổi, đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Phật môn người càng là trong lòng cười lạnh. Bọn họ không động thủ là đang đợi viện thủ. Ngươi Doanh Chính lại đang chờ cái gì? Thì liên quan chiến tam giới chư thần quần tiên đều cảm thấy Doanh Chính quá tự tin. Không nên hành động theo cảm tính, lên Phật môn kế khích tướng. Nửa ngày về sau, Di Lặc Phật nhìn hướng Thiên Đình phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, không sai biệt lắm cái kia tới đi. Doanh Chính đem chư Phật phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Các ngươi đang đợi viện thủ, ta làm sao cũng không phải đây. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế một thân một mình ngồi tại đế tọa phía trên, nhìn lấy Hạo Thiên kính bên trong hình ảnh, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cái kia hắn áp trục ra sân. Lần trước đại náo Thiên Cung hắn thụ đạo thương, cảnh giới rơi xuống, bây giờ còn chưa có khôi phục, chỉ có thể cùng Phật môn người liên thủ. Tuy nhiên hắn đáp ứng cùng Phật môn liên thủ, triệt để diệt sát Doanh Chính, nhưng cũng phải áp trục ra sân, lấy Tam Giới Cộng Chủ tư thái buông xuống, mới có thể thể hiện Thiên Đình địa vị cùng uy nghiêm. Doanh Chính, ngươi không nên trở về tới. Đã ngươi trở về, cái kia chấm liền để ngươi chết lại một lần, triệt để phai mờ. Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt nổi lên một tia lanh ý, quay một chút theo đế tọa phía trên đứng lên. Ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tại lớn như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lộ ra là như thế to. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời giật mình, dùng mình. Chẳng biết lúc nào, một vị nam tử trẻ tuổi đang đứng tại nơi hẻo lánh, nụ cười rực rỡ nhìn lấy hắn. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 274, tiếp ta một chiêu. Chết tiên chú. Ngọc Hoàng Đại Đế gương mặt cảnh giác, khắp cả người phát lạnh, không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Quá đột nhiên. Hắn không có chút nào phát giác, người này cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt, không có dấu hiệu nào. Không có cảm giác được một tia khí tức. Điều này có ý vị gì? Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngọc Hoàng Đại Đế ổn định lại tâm thần, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, trong lòng cảnh giác vô cùng. Quá đột ngột. Quá ly kỳ. Nhìn cho kỹ, người nói ta là ai? Người tới cười nói, hai con mắt sáng chói, khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khẽ giật mình, xem xét cẩn thận một phen người tới. Rất quen thuộc. Quá quen thuộc. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui về sau một bước. Ngươi là đại tần pho tượng kia? Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ Tô Huyền, một bộ gặp quỷ bộ dáng, lưng phát lạnh, sắc mặt triệt để trầm xuống. Khó trách hắn cảm thấy quen thuộc. Đây là doanh chính sau lưng cái vị kia. Hắn tới nơi này làm gì? Không cần suy nghĩ nhiều, dù sao không phải chuyện tốt. Khó trách hắn không phát hiện được người này khí tức. Có thể phát giác được điều do. Như thế tồn tại, tới vô ảnh, đi vô tung, không quá bình thường. Ta rất hiếu kỳ tâm, ngươi cùng đạo hắc ảnh kia ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Phân thân, thiện thì, lại hoặc là độc lập đi ra cá thể. Tô Huyền cất bước mà động, đáp phi sở vấn nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi biến sắc mặt, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Muốn giết ta? Đồng dạng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế ở trong lòng nỗ lực cho đạo tổ lao ra truyền âm. Kêu gọi lao ra. Đối phó thần bí nhân này. Nhưng là bất luận hắn làm sao truyền âm kêu gọi, đều không có không tin tức, dường như đã chìm đáy biển. Tô Huyền dừng bước, nhìn thẳng Ngọc Hoàng Đại Đế, nói, ta muốn là ra tay với ngươi, hắn sẽ ra tay sao? Các hạ đến cùng muốn biết cái gì? Chấm không phải rất rõ ràng. Ngọc Hoàng Đại Đế ổn vững vàng tâm thần, thản nhiên nói, cái kia chính là sẽ không. Tô Huyền yên lặng cười một tiếng, nói, ta hiểu được, ngươi cùng hắn không liên hệ chút nào. Làm càn. Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, lạnh giọng quát nói, trên thân nhắc lên một cỗ bạo lệ khí tức, chuẩn thánh khí thế bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn trực tiếp xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường, này người tuyệt đối không phải chạy tới hỏi vấn đề đơn giản như vậy, tất nhiên là tới giết hắn. Cùng ngồi chờ chết, không bằng đoạt động thủ trước. Tô Huyền đưa tay nhấn một cái, vô số thần thông chạy tại chỉ trong bàn tay, các loại bí pháp ra thân, một cái phong phú toàn diện bàn tay lớn chụp tới. Đại thủ này quá mức huyền diệu, phong phú toàn diện, cơ hồ có thể nhìn đến bất luận cái gì thần thông cái bóng. Xoẹt. Pháp lực tàn phá bừa bãi, làm hao mòn hết thảy, toàn bộ bảo điện bên trong các loại bảo cụ tất cả đều hóa thành một biển. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện tựa hồ cũng không chịu nổi, muốn bị xung phá. Một chiêu sau đó, dường như không chuyện phát sinh, nhưng song phương đều có phản ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, trong lòng không hiểu. Doanh chính sau lưng người thần bí giống như không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy a. Hắn vừa mới vội vàng xuất thủ, tăng thêm lại thụ đạo thường, tu vi lùi lại không ít. Dù cho dạng này, hắn đều có thể cùng vị này người thần bí làm cái cân sức ngang tài. Là hắn quá mạnh, vẫn là người này tại đùa giỡn, không có nghiêm túc. Tô Huyền nghiêm túc, không có đùa giỡn. Hắn chỉ có đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, kém Ngọc Hoàng Đại Đế một cái đại đoạn còn chưa hết. Cũng liền hiện tại Ngọc Đế thụ thương, thực lực giảm mạnh, thực lực khả năng chỉ có chuẩn thánh trung kỳ hai bên tu vi, bằng không mà nói, muốn đánh cái ngang tay cũng khó khăn. Trên thực tế xem như ngang tay, nhưng là mặt ngoài cũng tuyệt không thừa nhận. Không tệ, không hổ là tam giới cộng chủ Ngọc Hoàng Đại Đế, thế mà có thể đón lấy ta một trường, tuy nhiên một trường này ta chỉ dùng một phần vạn không đến thực lực. Tô Huyền chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế toát ra một tia quả nhiên biểu tình như vậy. Cái này là được rồi. Có thể nuôi dưỡng được doanh chính tồn tại, làm sao có thể còn không đánh lại hắn? Cho ngươi một cái cơ hội. Tô Huyền nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, sắc mặt bình tĩnh nói. Cơ hội gì? Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút hỏi. Tô Huyền dựng thẳng lên một chỉ, lần này không phải ngón giữa. Một chiêu, ta chỉ xuất một chiêu, nếu là ngươi có thể ngăn cản, ta liền rời đi, cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Ngươi là muốn tiếp ta một chiêu đâu? Vẫn là muốn tiếp vô số chiêu? Cái này, Ngọc Hoàng Đại Đế ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Thân xác của hắn biến ảo chập chờn, đang suy tư. Tiếp một chiêu, cùng vô số chiêu, đương nhiên là lựa chọn tiếp một chiêu. Bất quá, hắn ngửi được một tia không giống nhau đồ vật. Nói không chừng người này thật tại giả thần giả quỷ, muốn che giấu cái gì? Đã dạng này, hắn tự nhiên là lựa chọn tiếp một chiêu. Như người này thật có một chiêu diệt sát thực lực của hắn, cái kia mặc kệ hắn làm thế nào đều vô dụng. Nếu là một chiêu không giết được hắn, vậy đã nói rõ người này tại giả thần giả quỷ. Đến lúc đó hắn lại phản công cũng không muộn. Ngọc Đế nghĩ như vậy đến, âm thầm cảm thán chính mình đại trí tuệ. Thôi được, liền để ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, một chiêu liền có thể. Quyết tâm đã định, Ngọc Hoàng Đại Đế cao giọng nói ra. Tuy nhiên hắn có tổn thương lại thân, nhưng cũng không đến mức một chiêu đều không tiếp nổi. Chỉ cần có một hơi tại, vậy hắn sẽ không phải chết. Tô Huyền âm thầm cười một tiếng, đang cùng ý hắn, đó lấy, thản nhiên nói, cho ngươi thời gian chuẩn bị. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên cũng không có khách khí cùng trăng bước. Thân thể chấn động, một tầng màn sáng bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn, như cùng một cái sáng chói thần hoàn, chiếu rọi hắn toàn thân trong suốt, một mảnh chói lọi. Gặp này, Tô Huyền cười một tiếng, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền bạc quang đại thịnh, chiếu sáng cả Lăng Tiêu bảo điện, sáng chói tiên quang bao phủ thiên đỉnh, rung động thiên địa. Rồi giao ba động lưu chuyển, rất nhanh lại nội liễm chỉ có một đạo ngân sắc lưu quang, hướng về Ngọc Đế mà đi, muốn phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn. Keng. Ngọc Đế bên ngoài cơ thể, hộ thể màn sáng lập lòe, phát ra ầm ầm thanh âm, sắc mặt hắn thay đổi, lúc này mới bắt đầu mà thôi, bên ngoài cơ thể thủ hộ màn sáng liền bị đánh xuyên. Ầm ầm. Sau một khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài cơ thể sáng chói thần hoàn run rẩy dữ dội, phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, nó lại bị không ngừng ăn mòn bên trong. Bất quá, kết quả là cái kia màn sáng cũng không có vỡ ra. Để Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài một hơi, nhưng rất nhanh hắn ngây ngẩn cả người. Đờ ra một lúc, ngay tại vừa rồi, có một luồng ngân quang đột phá vào tới, căn bản không phòng được. Một luồng u quang, lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể, để hắn kịch chấn không thôi. Một cỗ dự cảm không tốt lan tràn toàn thân, mặc dù không có loại kia kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng hoàn toàn là cỗ này không giống bình thường bình tĩnh để hắn luống cuống. Ngươi đối chấm xử cái gì yêu pháp? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khó coi, trong lòng kinh nghi không chừng. Nói ngươi cũng không hiểu, bất quá một chiêu này tính ngươi tiếp nhận. Tô Huyền vừa cười vừa nói, trong hai con ngươi lóe qua một tia không hiểu ý vị. Hắn sử dụng môn thần thông này đại có lai lịch, đến từ hoàn mỹ vũ trụ bên trong, tên là Chiết Tiên Chú. Nay thuật vô cùng khủng bố, một khi chúng, quả thực không có cách nào tiêu trừ, mười phần ác độc. Chúng đùa này về sau, một thân đạo hạnh đều muốn bị chém dụng, pháp lực chậm rãi dung từ trong vô hình. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 275, ăn được cũng được. Thiên đạo lại đến. Chiết Tiên Chú. Đã từng vị kia độc đoán vạn cổ thiên đế đều bị thiệt lớn, kém chút không có. Đồng dạng pháp, người khác nhau sử xuất, uy năng cũng có khác biệt lớn. Đi qua hắn đại la cảnh giới tu vi, cùng rất nhiều thần thông pháp lực gia trì, hao tổn một tôn chuẩn thánh vấn đề không lớn. Cũng liền Ngọc Hoàng Đại Đế tại cái kia đần độn ngăn cản, này thuật không nhìn pháp lực, xuyên qua hết thảy, chỉ có thể tránh, không thể ngăn. Tô Huyền vốn là muốn vận dụng hết thảy thủ đoạn, đem Ngọc Hoàng Đại Đế đánh giết. Nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cải biến ý nghĩ. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại còn không thể chết. Nếu là hiện tại một chết, hắn sau lưng hắc ảnh trực tiếp buông xuống, vậy tương đương tự dương dựng lên địch nhân cường đại hơn. Tạm thời để hắn cầu thả sống một đoạn thời gian, tranh thủ phát dục không gian. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế dùng mình, tâm lý bất an càng phát ra cường thịnh. Loại này không biết hoảng sợ, thật là làm cho người ta khó chịu. Không có gì, cuộc sống sau này ăn được uống được. Tô Huyền tùy ý khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ăn được uống được. Ngọc Hoàng Đại Đế càng luống cuống. Đây là ý gì? Vì cái gì để hắn ăn được uống được? Hắn đều cảnh giới này, cái nào còn cần đến ăn uống? Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng bất an. Hắn đột nhiên cảm thấy tu vi của mình giống như đang trôi qua. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ầm ầm, một đạo kinh thiên sét đánh, nổ vang tại vô tận hư không, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện một trận lắc lư, có không hiểu uy áp bao phủ xuống. Đó lấy, Lăng Tiêu Bảo Điện một trận hư hóa, dường như thành trong suốt, lại hình như bị cỗ uy áp này cho phai mờ. Đây là thiên đạo ý chí buông xuống rồi. Toàn bộ thiên đình thần tiên đều luống cuống, ngồi liệt trên mặt đất, thân thể như là run rẩy, không bị khống chế run rẩy. Kiếp quang chiếu sáng 33 trọng thiên, không xa không giới, toàn bộ thiên địa đều đang run sợ. Trong chốc lát, hết thảy đều muốn hủy diệt, vạn vật điêu linh. Giờ khắc này, mặc kệ cách nhau bao xa, toàn bộ sinh linh đều run rẩy một hồi, trong lòng sợ hãi. Tại phía xa Linh Sơn chư Phật đều ngây ngẩn cả người, nhất là Di Lặc Phật, gương mặt kinh nghi bất định, không nghĩ ra. Ngọc Hoàng Đại Đế đang làm cái gì? Liên thủ đối phó cái doanh chính đến mức tình cảnh lớn như vậy sao? Liên thiên đạo đều cho làm ra đến. Tại hắn đối diện doanh chính thì là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Xem ra là sư phụ xuất thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đem thiên đạo đều ép ra ngoài. Quá kinh khủng. Dù cho cách nhau ngàn tỷ dặm, hắn đều có thể cảm nhận được nơi đó diệt thế chi uy, vô tận kiếp quang để hết thảy đều đã mất đi hào quang, toàn bộ thiên đỉnh, 33 trọng thiên đều bị hỗn độn khí bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một bộ diệt thế giống như sử thi bức tranh. Tam giới chư thiên, rất nhiều đại thần thông giả đều kinh hãi không thôi, thần sắc nghiêm trọng. Thiên đạo xuất hiện tần suất quá cao. Trước đây không lâu buông xuống qua địa ngục, sau đó lại bao phủ tam giới một trận chém loạn, hiện tại lại đi đến thiên đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện 3 lần. Cái này thiên đạo có vấn đề a? Rất không coi trọng. Rất nhiều đại thần thông giả người được không tầm thường khí tức, cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Một cái đáng sợ ý nghĩ sôi nổi tại trong lòng. Nếu là có một ngày, thiên đạo đột nhiên buông xuống đến bọn họ trên đầu đâu? Có hay không loại khả năng này? Vô cùng có khả năng. Nghĩ đến đây, một số đại thần thông giả hào hào che giấu. Thật là đáng sợ. Hoa hoàng cung. Nữ hoa thánh nhân ngóng nhìn thiên đình phương hướng, mắt phượng có dị tượng chìm nổi, thấy không rõ suy nghĩ. Bị thiên đạo bao phủ thiên đình, một mảnh hỗn độn, thiên cơ tối nghĩa, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá có thể đoán được, làm cho thiên đạo tự mình buông xuống, nhất định là đại khủng bố chi vật, có thể uy hiếp được thiên đỉnh tồn tại. Hẳn là vị kia đi. Nàng thấp giọng ngôn ngữ một tiếng, nhìn về phía hoa hoàng cung một chỗ. Chỗ đó có một con khỉ, chính nghiêng nằm trên mặt đất, nghiêm túc đang đọc sách. Nhìn đến nơi này, nữ hoa cười một tiếng, thiên địa thất sắc. Nàng mỗi lần nhìn cái kia hầu tử, hắn đều thành thành thật thật đang đọc sách. Coi là thật ly kỳ. Lấy hầu tử tính tình, thế mà có thể thành thành thật thật đọc sách. Cái này thế mà còn là chỉ thích học tập khỉ a. Nữ hoa khẽ miệng nổi lên mỉm cười. xem ra vị thần bí nhân kia vẫn khỉ có một tay, như thế ngang bướng hầu tử thế mà nguyện ý đọc sách. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, hầu tử đang nhìn cái gì sách, có thể như thế mê muội. Địa ngục. Hầu thổ ngồi ngay ngắn ở lục đạo luân hồi, mắt thần nhìn lên trời đỉnh chi chỗ, sắc mặt có loại không hiểu ý cười. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc. Cùng hôm đó thiên đạo buông xuống địa ngục không có sai biệt. Quá giống. Đây cũng là mang ý nghĩa, có thể là cái kia cầm trường mâu đến nam tử đi thiên đỉnh. Hầu thổ tuy nhiên thức tỉnh muộn, nhưng là nàng biết đến lượng tin tức tuyệt không so người khác thiếu. U Minh huyết hải. Minh Hà giáo chủ thành thành thật thật tận nút tại đáy biển, không dám có một tia vọng động. Nguyên bản khoái lạc cùng tự do đột nhiên liền không có. Hầu thổ thức tỉnh, địa ngục bên trong, chủ nhân chân chính trở về. Nhớ tới hắn trước đó cùng Phật môn cấu kết với nhau làm việc xấu, tại địa ngục làm sàng làm bậy, Minh Hà giáo chủ thì hoảng so sánh. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem Minh Hà cho dọn đi. Ở chỗ này quá nguy hiểm, không chừng ngày nào liền bị hậu thổ thanh tẩy. Thiên đỉnh. Vô tận kiếp quang che đậy toàn bộ thiên đỉnh, kinh khủng uy áp hội tụ tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Không nhìn hết thảy trở ngại, trực tiếp buông xuống. Ngọc Hoàng đại đế vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt tươi cười. Lão gia vẫn là thu đến hắn nhờ giúp đỡ. Trực tiếp buông xuống mà đến. Thông thiên triệt địa kiếp quang cùng diệt thế lôi đỉnh tự dưng hạ xuống, thời gian lập lòe, liền đem hư không đánh chìm, dư âm đem vừa xây xong thiên đỉnh đều thổi tràn ngập nguy hiểm. Diệt thế kiếp quang bên trong, một cái to lớn đồng tử như ẩn như hiện, chúa tể chìm nổi, ẩn vô tận hủy diệt chi khí. Đồng tử nhìn chằm chằm phía dưới đứng đấy nam tử. Dị Đoan. Nhân tính hóa toát ra một tia tức giận cùng vẻ không hiểu. Tựa hồ muốn nói Dị Đoan không phải là bị hắn hủy diệt sao? Tại sao lại xuất hiện lần nữa? Tô Huyền sắc mặt như thường, khoe miệng mỉm cười, nhìn thẳng cái kia to lớn đồng tử. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Cái này hình ảnh quen thuộc cùng động tác, để Thiên Đạo chi nhãn ngơ ngác một chút, sau đó tức giận. Vô tận hủy diệt chi quang hạ xuống, long trời lỡ đất, hết thảy đều bị dìm ngập, kinh khủng nhất một khe lớn cùng diệt thế quang hoa bắn tung tóe, bao phủ thiên địa bát hoang. Ngọc Hoàng đại đế nhanh tay lẹ mắt, đã sớm không biết chạy tới đâu, nhìn lấy bị cấp quang thôn diệt thiên đỉnh, khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới trọng kiến tốt thiên đỉnh, trên cơ bản lại không. May ra, vị thần bí nhân kia cũng bị lôi kiếp nuốt sống. Một đổi một không tính toán thua thiệt. Ngọc Hoàng đại đế âm thầm thở dài một hơi. Đột nhiên, biến sắc. Trong cơ thể hắn tu vi tại dần dần trôi qua, tựa như phá một cái hố, liên tục không ngừng, dừng đều ngăn không được. Lần này, tuyệt đối không phải ảo giác. Vì sao lại dạng này? Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng đến một nhóm. Một bên khác, Tô Huyền bình yên vô sự xếp bằng ở tiệm sách không gian độc lập. Không sai, vừa mới cái kia một đạo lại là phân thân, nhất khí hóa tam thanh. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 276, thần bí mây đen. Hiền lành nhân đăng. Tô Huyền thần sắc không hiểu, an tĩnh ngồi xếp bằng. Một chút về sau, hắn đứng người lên, chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc sát thái. Từ hắn trên người, một cỗ màu đen khí thế chậm rãi hiện lên, như cùng một đóa mây đen đồng dạng, giống như vật sống, không thể miêu tả. Xoẹt. Cái này đoàn màu đen vật thể vừa xuất hiện, thì tản mát ra một cỗ cường đại uy thế, nào về phía Tô Huyền, loang thoáng còn phát ra không hiểu đạo âm cùng gào rú. Đây là Tô Huyền trên mặt thần sắc biến hóa khó lường, nhấc tay vồ một cái, vô số thần thông hóa thành bàn tay lớn, đúc thành một cái lồng giam. Thập phương lồng giam hoàn toàn là từ thần văn xây dựng, mỗi một cái phụ triện đều hừng hực vô cùng, giống như là đang thiêu đốt, vô cùng rầm rà, không thể ước đoán, đều là lưu động chí cường pháp tắc lực lượng. Đoàn kia mây đen hình dáng khí thể kịch liệt dãy rủa, tản mát ra vô cùng mãnh liệt uy áp, muốn xông ra lồng giam, chém giết Tô Huyền. Tô Huyền ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Hắn cảm thấy một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Hệ thống, thứ này là? Hắn trong đầu kêu gọi, rốt cục muốn lên mình còn có một cái hệ thống. Nếu là ta đoán không lầm, đây cũng là một luồng thiên đạo ý chí. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Tô Huyền cũng không có quá lớn kinh ngạc, bởi vì hắn cũng là như vậy đoán. Bởi vì hắn theo cái này đoàn màu đen khí trên hạ thể cảm nhận được cùng thiên đạo đồng dạng khí tức. Chỉ bất quá một cái giống như vũ trụ cuộn cuộn, một cái lại nhỏ như hạt bụi. Niệm này, Tô Huyền càng thêm không hiểu, thứ này cái gì thời điểm cùng hắn đến đây? Chẳng lẽ là thiên đạo hàng phạt thời điểm rơi xuống? Vẫn là nói cố ý phái đi theo dõi hắn? Hệ thống, thiên đạo có thể hay không đã phát hiện vị trí của ta rồi? Tô Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Có ta ở đây, thiên đạo muốn phát hiện vị trí của ngươi không có cái này khả năng. Hệ thống có chút tự tin âm thanh vang lên. Nghe ra, nó tựa hồ rất tự hào. Tô Huyền nhẹ gật đầu, hoàn toàn yên tâm, nhìn lấy bị cầm tù màu đen đám mây, trong lòng suy tư, cái kia xử trí như thế nào thứ này. Một chút về sau. Hệ thống, có biện pháp nào không giúp ta đem vật này luyện hóa? Hắn đột nhiên hỏi, trong đôi mắt lóe ra không hiểu ý vị. Lời vừa nói ra, tựa hồ đem hệ thống đều cho đang hỏi. Ký chủ, ngươi luyện hóa cái này làm cái gì? Trầm mặc nửa ngày, hệ thống thanh âm mới chậm rãi vang lên. Luyện hóa không phải là không có biện pháp, chỉ là quá mức nguy hiểm, không đề nghị làm như vậy. Tô Huyền gật đầu, cười cười nói, vậy chính là có biện pháp. Về phần tại sao luyện hóa nó, ta tự chỗ hữu dụng. Có lẽ có thể dùng cái này một tia thiên đạo ý chí, biết tam hoàng hồn phách chỗ. Chẳng đưa tới cửa, không lợi dụng nó làm chút gì, Tô Huyền luôn cảm giác có chút thua lỗ. Làm một cái tu sĩ, có lúc linh quang nhất hiện, tâm huyết dâng trào, sẽ diễn sinh một số kinh người suy nghĩ, theo mà đưa đến không tưởng tượng được kết quả, như là hồng hoang thời kỳ nữ hoa tạo người, cũng hoặc là hậu thổ thân hóa luân hồi. Những thứ này thường thường đều là ngẫu nhiên phát lên suy nghĩ, cũng là tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau, chỗ đạt tới huyền diệu khó giải thích cấp độ. Tô Huyền mà nói lại để cho hệ thống trầm mặc. Ký chủ trưởng thành, học được gạt hệ thống, ta có thể giúp ngươi luyện hóa, bất quá có nguy hiểm gì cần lập tức kết thúc. Không có vấn đề. Tô Huyền trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu. Bị cầm tù tại trong lồng giam mây đen tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, dãy rủa càng thêm kịch liệt. Nó ở chỗ này cảm giác không đến ngoại giới, giống như tiến vào một thời không khác. Phong, độc lập không gian, giống như thiên biến, hệ thống phát lực, trợ Tô Huyền bắt đầu luyện hóa mây đen. Ngoại giới, thiên đạo anh minh, tiếp quang chiếu pha tam giới chư thiên, đột nhiên thì bạo động lên. Vô tận sấm sét nối liền trời đất, quần quần vô tận vũ trụ, vỡ vụn từng mảnh tinh vực. Chư thần đều tê, ào ào biến mất thân hình, dấu kín khí tức, sợ ấn đường biến thành màu đen, bị diệt thế lôi đỉnh cho đến một chút. Vô tận hỗn độn bên trong, Tây Phương Nhị Thánh cung tê, hoài nghi nhân sinh. Vì sao vừa đến thời khắc mấu chốt, thiên đạo đều sẽ buông xuống? Lần trước trấn áp hầu tử thời điểm là như vậy, hôm nay vì trấn áp doanh chính cùng kim tiền tử lại là như thế. Đây là tại cảnh cáo bọn họ Phật môn sao? Sư minh, làm sao bây giờ? Kết thúc động thủ. Chuẩn Đề mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Không, sự tình có lẽ cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy, lần này thiên đạo buông xuống địa phương là thiên đỉnh, rõ ràng là hướng về phía thiên đỉnh đi." Tiếp dẫn đầu góc đột nhiên thay đổi, rốt cục linh quang nhất hiện, khám phá mê cục. Chuẩn Đề gật đầu, nói, "Sư minh nói có lý. Kỳ thật cũng là bọn hắn quan tâm sẽ bị loạn, quá nhạy cảm. Phát sinh vài việc gì đó đều cảm thấy cùng chính mình có quan hệ." Linh Sơn, một đám Phật Đà, Bồ Tát, cao tăng hoảng loạn nhìn lấy tựa như lúc nào cũng sẽ bổ xuống sấm sét. Thì liền Di Lặc Phật cũng sắc mặt khó coi. Ngọc Hoàng Đại Đế sợ là tới không được. Nói không chừng bọn họ đều muốn đi ăn chỗ ngồi. Thiên đỉnh phương hướng khủng bố như thế, như là diệt thế đồng dạng. Ngọc Đế có thể bất tử đều thắp nhang cầu nguyện, đâu còn có thể tới cùng bọn hắn liên thủ. Đã không đến, vậy liền không đợi. Niệm này, Di Lặc Phật nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật, sắc mặt trịnh trọng nói: "Cổ Phật, cùng ta cùng nhau liên thủ, hàng phục ma đầu a." Nhiên Đăng mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Không có vấn đề. Bất quá, như thế lôi kiếp phía dưới, môn hạ đệ tử sợ là sẽ phải bị thay bay vạ gió, không bằng trước hết để cho Bần Tăng đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn đi thôi." Lời vừa nói ra, một đám hoảng loạn đệ tử đều toát ra vẻ cảm kích. Vẫn là cổ Phật biết thương người. Di Lặc Phật mặt phì nộn phía trên toát ra một tia vẻ kính nể. Trong lòng có chút mặc cảm. Luận cảnh giới, còn phải là đi qua Phật. Tuy nhiên Nhiên Đăng bên ngoài danh tiếng không tốt lắm, nhưng là đối Phật môn đó là tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết. Lúc này, Di Lặc Phật nặng nề gật đầu, nói: "Vậy liền phiền phức cổ Phật." Nhiên Đăng cổ Phật tươi sáng cười một tiếng, đầy mặt Phật còn nói: "Khách khí, tương lai Phật hơi đợi một lát, Bần Tăng đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, Nhiên Đăng một mặt hiền lành nhìn lấy chúng Phật môn đệ tử, thanh âm an lành nói: "Tất cả vào đi." Hắn rộng mở ống tay áo, hóa thành một phương tiểu thế giới. Một đám Phật môn đệ tử không không cảm kích, nô nước tấp nập báo danh, tranh lên trước đoạt sau chui vào trong. Tại cái này diệt thế thiên uy phía dưới, sơ ý một chút liền sẽ bị đánh đến thần hình câu diệt. Có Nhiên Đăng cổ Phật bảo hộ, vậy là tốt rồi nhiều. Hô hấp ở giữa, một đám Phật môn đệ tử liền toàn bộ chui vào ống tay áo, chỉ còn Di Lặc Phật lẻ loi trơ trọi xếp bằng ở hư không. Nhiên Đăng cổ Phật thu nạp ống tay áo, niệm tụng một câu Phật hiệu. Tiếp lấy, quay người rời đi, hóa thành một đạo thần hồng, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. A Di Đà Phật. Di Lặc Phật chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. Hắn tại Nhiên Đăng bóng lưng bên trong cảm nhận được một tia bất thiết. Đoán chừng là muốn nhanh điểm đem đệ tử đưa đến an toàn địa phương, sau đó trở về cùng hắn cùng một chỗ trấn áp ma đầu. Không đúng, Nhiên Đăng rời đi phương hướng có điểm gì là lạ, đây là muốn đi nơi nào? Di Lặc Phật thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 277, cùng ta yêu tộc hữu duyên. Đặc thù tẩy lễ. Di Lặc Phật gặp Nhiên Đăng cổ Phật chậm chạp chưa có trở về, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, không rõ dấu hiệu. Trợ thủ của ngươi sợ là không về được. Doanh Chính khẽ cười một tiếng nói ra, vô cùng ngoài ý muốn. Di Lặc Phật hơi biến sắc mặt, thoáng qua tức thì, nói, đừng muốn nói bậy. Nhiên Đăng cổ Phật vì đệ tử an nguy, đem bọn hắn đưa xa một chút thế nào? Hắn tại tự mình an ủi, tâm lý không rõ càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, hắn Phật mục sáng chói, vận dụng thần thông truy tung Nhiên Đăng hướng đi. Rất nhanh, hắn ngây ngẩn cả người. Nhiên Đăng cổ Phật đi đến Bắc Câu Lô Châu, sau đó rơi xuống. Chỗ đó yêu khí trùng thiên, tất cả đều là yêu quái nơi tụ tập. Nhiên Đăng đi yêu tộc làm cái gì? Di Lặc Phật mặt sắc mặt nghiêm trọng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn vận dụng thần thông, muốn tra xem rõ ngọn ngành, đột nhiên, một cái vàng nóng ánh hung cầm pháp tướng xuất thế, vỗ cánh kích tiên, uy áp thế gian, so trên trời mặt trời còn chói mắt hơn, càng đem pháp nhãn của hắn đâm đều không mở ra được. Lục Áp. Di Lặc Phật lạnh giọng quát nói, sắc mặt tâm trầm. Nhiên Đăng cái gì thời điểm cùng Lục Áp thông đồng ở cùng một chỗ? Doanh Chính Yên lặng cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng quay người rời đi, chớ không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, nếu là muốn chiến, cứ việc xuất thủ. Cười to một tiếng, thân ảnh của hắn từ từ đi xa. Trận chiến đấu này không cần thiết đánh rơi xuống. Di Lặc Phật tu vi tỉ như đến không kém là bao nhiêu, lại thế nào đánh xuống cũng rất khó giết chết. Hắn còn phải chạy trở về phục sinh thái tử. Di Lặc Phật mắt thấy Doanh Chính đi xa bóng lưng, do dự, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn không có nắm chắc lưu lại Doanh Chính. Một bên khác, theo Doanh Chính rút đi, Dương Tiễn cũng tiếp lấy rút đi. Như Lai, ngày khác tái chiến. Để lại một câu nói về sau, tiêu sái rời đi, tuy nhiên áo bào nhuốm máu, nhưng phong thái vẫn như cũ. Như Lai Phật Tổ sắc mặt vô cùng khó coi, không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Vốn là muốn về Linh Sơn, nhưng đột nhiên phát hiện, nhà sớm mất, rơi vào đường cùng. Như Lai Phật Tổ trực tiếp tiến đến Hỗn Độn tìm Nhị Thánh. Nhiên đang trở lại Bắc Câu Lô Châu yêu quốc. Lúc này liền đem một đám Phật môn đệ tử phóng ra. Đùng đùng không dứt, phía dưới như sủi cảo. Phật Tổ, nơi này là địa phương nào? Vì sao có như thế nồng đậm yêu khí? Một vị đệ tử kinh nghi bất định hỏi, cảm nhận được bốn phía không giống bình thường. Nơi này tự nhiên là yêu quốc, ta xem các ngươi cùng yêu tộc hữu duyên, cố ý đem các ngươi mang đến đầu nhập vào yêu tộc, tiến công lập nghiệp. Nhiên Đăng cổ Phật cười ha hả nói, dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Không muốn lắp. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử nghe ngộng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cảm giác mình nghe lầm. Phật Tổ, ngươi đang nói đùa với chúng ta a? Một vị đệ tử kịp phản ứng, vừa cười vừa nói. Đệ tử khác cũng đều lấy lại tinh thần, theo gật đầu, tán đồng cái này vị đệ tử thuyết pháp. Nhiên Đăng xa sầm nét mặt, nghĩa chính ngôn từ nói ra, một đám ngu xuẩn, đều lúc này, đâu còn có thời gian nói đùa. Phật Tổ, ta vì cho các ngươi giành tốt địa vị, phế đi rất lớn tình, các ngươi có thể phải học được chân quý. Dứt lời, tất cả Phật môn đệ tử đều luôn uống, một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ. Đây không phải nói đùa, đây là sự thật. Vì sao lại dạng này? Trên mặt của mỗi người đều thiên biến vạn hóa, có càng là giống ăn như cất khó có thể tin. Phật Tổ, chúng ta không muốn làm yêu tộc, ngươi vẫn là đưa chúng ta trở về đi. Một vị đệ tử giới vừa cười vừa nói, khóe miệng đều tại run rẩy. Đần độn mới nguyện ý làm kêu đánh kêu giết yêu quái đây. Tại Phật môn hưởng thụ cung phụng, bị người triều bái, chẳng lẽ không thân không? Nhiên Đăng nghe cái này vị đệ tử, vẻ mặt tươi cười khoát tay áo, nói, ai? Đến đều tới, cũng cùng trở về làm gì? Dứt lời, bốn phía khắp nơi truyền đến vang động, kinh thiên động địa. Chúng Phật môn đệ tử nhìn qua, trên mặt biểu lộ dần dần đặc sắc. Một mảnh đen kịt, mây đen bao bọc đỉnh, yêu khí trùng thiên. Rất nhiều yêu quái xúm lại mà đến, thiên hình vạn trạng. Có còn cưỡi thiên mã, vung vẩy đại kỳ. Cái này cũng chưa tính. Thậm chí, thế mà bị thiên mã quần quật mà tới, trên mặt vẫn còn có vui vẻ chi sắc. Cái này mẹ nó đều là cái gì? Có đệ tử đã lên tiếng kinh hô, thực sự khó có thể lý giải được. Nhưng ngay sau đó, một vòng mặt trời từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, hóa thành một đạo khí vũ hiên ngang bóng người, chính là Lục Ác. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, hoan nên các vị thêm vào yêu tộc. Bất quá, thêm vào tộc ta chuyện thứ nhất liền là mau chóng thích hương xuống tới, hòa mình. Cho nên, phải đi qua một lần tẩy lễ. Lục Áp lời nói sau khi nói xong, đưa tay cách làm, nhất thời, Phật môn đệ tử đều thân thể chấn động, tu vi của bọn hắn bị áp chế. Chúng Phật môn đệ tử trực tiếp mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời đều còn chưa hiểu tình huống gì. Tất cả yêu quái thì lao đến, bắt được thì cưới. Liền thiên mã đều đi theo rút náo nhiệt. Rất nhanh, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhiên Đăng cổ Phật tự nguyện thêm vào yêu tộc, thành vị yêu tộc một phần tử. Hiện đã thay đổi tuyến đường xưng là Nhiên Đăng cổ yêu. Đây là Nhiên Đăng sau cùng kiên trì, Lục Áp ban cho hắn cái kia Nhiên Đăng yêu nhân xưng hào hắn thực tại không tiếp thụ được, không thuyết phục được chính mình. Nhiên Đăng phản bội Phật môn thêm vào yêu tộc, bất thình lình tin tức chấn động tam giới bát hoang. Quá mức ma huyễn. Cũng là lần này, Lục Áp danh hào triệt để bại lộ tại tam giới chư thiên trong mắt mọi người. Phật môn mấy vị đại lão quả thực hoài nghi nhân sinh. Nhiên Đăng không những mình phản bội, còn bắt đi đông đảo đệ tử. Như thế hợp lại mà tính toán, lần này bọn họ Phật môn quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Kim Thiền Tử không có đưa đi không nói, còn đã mất đi một tôn cổ Phật, một tôn vương Phật, còn có đến không hết đệ tử đã chết, cùng bị bắt cóc đệ tử. Bọn họ Phật môn nội tình đều sắp bị móc rỗng. Đáng chết Lục Áp, lại đi ra làm dối. Chuẩn Đề mặt nạ sương lạnh, ngữ khí âm hàn nói, lần trước cái này chết chim thừa dịp bọn họ không phòng bị, đem Linh Sơn một đám yêu quái đều bắt đi, lúc này cũng không biết dùng biện pháp gì, đem Nhiên Đăng cũng cho lừa dối tới. Tiếp dẫn sắc mặt bình tĩnh, dừng một chút, mới chậm rãi nói ra, ta xem Lục Áp dã tâm không nhỏ, có tranh bá thiên hạ chi ý, việc này tốt xấu trộn lẫn nữa, vừa vặn có thể mượn dùng hắn chi thủ đối phó Doanh Chính. Hắn không nhanh không chậm nói tiếp, mặt khác trong bóng tối liên hệ phía dưới Nhiên Đăng, hắn lần này phản bội tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có lẽ có khác nói ý cũng khó nói. Chuẩn Đề cùng một bên không chen lời vào như lai gật đầu. Đó lấy ba người thì đi lấy kinh công việc thương lượng đối sách. Hiện tại Phật môn một chút thiếu đi nhiều như vậy đệ tử, đi lấy kinh sự tỉnh càng là phải nhanh nhanh phổ biến. Hoa Hoàng Cung, nương nương, ta liền nói Doanh Chính sư đệ không có việc gì. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt đối nữ hoa cười nói. Nữ hoa cười một tiếng, nói, xem ra ngươi đã sớm đã tính trước, là ngươi vị sư phụ kia xuất thủ à? Nàng theo miệng hỏi, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cười nói, ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua sư phụ. Hầu tử cười hát hát nói, gương mặt đơn thuần, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 278, muốn nhìn cứ việc nói thẳng. Đại Mộng Tâm Kinh. Tôn Ngộ Không gương mặt cười ngây ngô, ánh mắt vô cùng hồn nhiên, không hề đề cập tới sư phụ Tô Huyền sự tình, hoàn toàn xem như chưa thấy qua. Nữ hoa ánh mắt liếc qua hầu tử, toát ra vẻ hồ nghi. Nàng làm sao lại có chút không tin đâu? Ngộ Không, ta nhìn ngươi cả ngày đọc sách, không biết là sách gì có thể để ngươi mê mẩn như thế. Nàng mở miệng lần nữa, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Có linh tính sẽ vỗ ngông ngựa lúc này thời điểm đã đem sách đưa lên. Hầu tử hiển nhiên cũng có, nhưng là không cần thiết.
Không có gì, không có gì.
Ấp úng khoát khoát tay, không có biểu thị. Nữ hoa dừng một chút, bị hầu tử ngu dốt giật đến.
Nàng đều nói rõ ràng như vậy.
Hầu tử làm sao còn cùng nghe không hiểu một dạng.
Quan trọng còn không tốt nói thẳng, tự mình mở miệng đi muốn sẽ có vẻ thật mất mặt.
Kết quả là, nàng vừa chuyển động ý nghĩ, nói tiếp, ngộ không, đọc sách tuy tốt, nhưng là không thể nhiều tham.
Ta xem ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma chi tướng, đem cái kia vài cuốn sách lấy ra cùng ta xem một chút, để cho ta kiểm tra một chút.
Ta đã đem ngươi mang đến, tự nhiên là muốn hộ ngươi chu toàn, không thể ra một tia chuyện rắc rối.
Nàng cảm thấy nói có chút ngay thẳng, lại gượng ép bổ sung một câu.
Trong khoảng thời gian này nàng một mực nhìn ở trong mắt, hầu tử thường xuyên tính nhìn một chút thì cùng phát bệnh một dạng kích động vào đầu bứt tai.
Cũng không biết tại cao hứng cái gì,
có thể đem hầu tử vui vẻ thành như vậy sách.
Muốn đến nhất định có hắn chỗ huyền diệu.
Nàng hôm nay nhất định phải tìm tòi hư thực.
Nữ hoa cũng từng nghĩ tới dùng thần thông len lén ngắm trộm phía trên liếc một chút, nhưng dạng này là bị phát hiện vậy liền quá lung túng.
Còn không bằng quang minh chính đại yêu cầu.
Nghe nữ hoa, hầu tử gãi đầu một cái, nói, ngươi muốn nhìn ta sách thì cứ nói thẳng đi, ta cũng không phải không cho ngươi.
Nữ hoa, cái này cái gì khỉ?
Vẫn là câu nói kia, đây thật là theo nàng bổ thiên thạch bên trong đụng tới cái kia sao?
Nha.
Hầu tử trở tay khẽ vẫy, ào ào xuất ra vài cuốn sách,
đều ở nơi này.
Hắn cũng không có tính toán che lấp, đã thánh nhân muốn nhìn, coi như không cho, sớm muộn cũng sẽ thấy.
Còn không bằng thoải mái lấy ra ra.
Nữ hoa không nói, an tĩnh tiếp nhận sách vở.
Nương nương, ngươi từ từ xem, ta sẽ không quấy rầy ngươi, xem hết nhớ đến trả ta.
Hầu tử cười hát hát nói, nhanh như chớp chạy mất dạng.
Nữ hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt phóng tới mấy cái trên quyển sách, từng cái nhìn qua.
Không nói những cái khác,
sách này tên lên thì thật có ý tứ.
Động một chút lại đấu thương cùng, che thương thiên,
khí phách rất lớn.
Niệm này,
nữ hoa tùy ý quất ra một bản, lật xem.
Đây là một cái thuộc về đấu khí thế giới. Không có xinh đẹp diễm lệ tiên thuật,
có, chỉ là sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí.
Ồ,
không giống nhau hệ thống tu luyện.
Nữ hoa trong mắt vượng mang theo một tia tò mò.
Đến nàng cảnh giới này, nhìn đồ vật cùng người bình thường thì không đồng dạng.
Nàng thậm chí còn thử diễn hóa bên trong đấu khí một đạo,
nhưng lại không có kết quả.
Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.
Nữ hoa thấp giọng tự nói, lắc đầu cười khẽ, còn tưởng rằng có chỗ đặc biệt gì, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.
Bất quá,
dứt bỏ những thứ không nói khác, nội dung trong sách xác thực thú vị.
Mặc dù có chút đấu trí, nhưng cũng có chút mới lạ, có chút chỗ thích hợp.
Khó trách hầu tử sẽ nhìn cao hứng như vậy.
Sắc thực thật có ý tứ.
Nữ hoa khẽ cười một tiếng, chậm rãi khép lại sách vở.
Đúng lúc này,
tại nàng tuyệt thế thánh trên mặt, đột nhiên nổi lên một tia hoảng hốt chi sắc.
Đây là,
nàng ngọc tay vừa lộn, một đoàn ngọn lửa đen kịt xuất hiện tại lòng bàn tay, đốt cháy hư không.
Nữ hoa ngây ngẩn cả người.
Vì cái gì xem hết lời bạn, mặc danh kỳ diệu đem trong sách dị hỏa cho đã nhìn ra.
Cái này đoàn dị hỏa nàng nhận biết, trong sách là xếp hạng thứ 2 hỏa diễm.
Chẳng lẽ
nữ hoa trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, liên tưởng tới khỉ con trước đó đọc sách lúc dáng vẻ.
Trong nháy mắt thì minh bạch là chuyện gì xảy ra.
Sau một khắc,
nàng tâm niệm nhất động,
vài cuốn sách chỉnh tề sắp xếp ở trước mắt, nàng nhất tâm đa dụng, đồng thời xem nhìn lại.
Không gió mà bay, đồng loạt lật giấy.
Dương Tiên Đại Thánh truyền thuyết đấu toái thương khung nhất diệp giả tiên.
Từng quyển sách nội dung có thứ tự tại trong đầu của nàng sắp xếp.
Rất nhiều pháp thuật, mọi loại thần thông, đủ loại phân tạp pháp bảo đều bị nữ hoa biết.
Lấy nàng thánh nhân cảnh giới tới nói, trong này tuyệt đại bộ phận đồ vật đối nàng tác dụng cũng không lớn.
Nhưng cũng có nhiều thứ có chút thần dị, có khác cùng nàng hiện tại tiếp xúc đạo pháp, hoàn toàn cũng là khác biệt.
Nữ hoa trong lòng rung động.
Nếu thật là như nàng suy nghĩ, vậy cũng mang ý nghĩa những vật này đều tính toán có thể cảm ngộ đi ra.
Không thể tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, nữ hoa thánh trên mặt lại là khẽ giật mình.
Trong đầu tràn vào một cỗ to lớn cảm ngộ.
Đến rồi.
Nữ hoa trong lòng vui vẻ, một bước phóng ra, đi ra hoa hoàng cung, đi vào vô tận hỗn độn.
Trong hỗn độn,
phong hỏa địa thủy vô tự, âm dương chi ý không rõ, thiên địa linh khí không còn.
Nữ hoa lặng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm cỗ này to lớn cảm ngộ.
Theo nàng cảm ngộ,
trung quanh địa hỏa phong thủy bắt đầu có thứ tự trên dưới tung bay, âm dương chi khí đầu đôi tương liên, rất nhiều dị tượng nửa thật nửa giả, như mộng như ảo.
Chiếu ngàn tỷ dặm nội hỗn độn cương khí chợt hiện, địa hỏa phong thủy sáng tắt không thôi.
Nửa ngày về sau,
hết thảy dị tượng, hết thảy náo động từ từ bình tĩnh lại.
Hỗn loạn vô tự địa hỏa phong thủy nguyên tố, bốn phía bay loạn hỗn độn cương khí, đều giống như bị rút khô khí lực, ngừng tại nguyên chỗ không tại loạn động.
Nữ hoa thở phào một hơi, trong mắt vượng lóe qua một tia kinh dị.
Đây là
Đại Mộng Tâm Kinh,
Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong, Chí Cao Thần Mộng Chi Chủ công pháp,
danh xưng bách chiến bách thắng đỉnh cấp công pháp,
nhất mộng phía dưới, thiên hạ đại đồng,
có thể đem hết thể hiện thực đưa vào mộng cảnh, trong mộng cảnh, nàng chính là vô địch tồn tại.
Nữ hoa kinh hãi không thôi, môn công pháp này, vậy mà để cho nàng đều tiếp xúc động không ngừng, có cảm giác ngộ.
Phải biết, nàng thế nhưng là thánh nhân,
tu luyện môn công pháp này về sau, nàng dừng lại vô tận 5 tháng tu vi tựa hồ cũng tại buông lỏng, phải có điều đột phá.
Tự dưng
nàng đối mộng chi nhất đạo cảm ngộ cơ hồ đạt đến đại thành chi cảnh.
Trong mộng,
nàng đối đầu này đại đạo cảm ngộ không ngừng mà hoàn thiện, rất lâu chưa từng biến qua cảnh giới tu vi, cũng đang chậm rãi đẩy mạnh. Hôn nguyên cảnh giới này, như muốn tăng lên, đó là vô cùng khó khăn, chỉ dựa vào tu luyện là không có bao nhiêu tác dụng. Đối nói lý giải cùng cảm ngộ mới là quan trọng. Mà tới được thánh nhân cảnh giới cỡ này, nắm giữ một môn xa lạ công pháp, quả thực không phải quá dễ dàng. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, nữ hoa liền đem đại mộng tâm kinh tu luyện đến đại thành. Bốn phía vô tận âm dương ngũ hành nguyên tố, hỗn độn cương phong biến đến đâu vào đấy, hóa là đạo tắc ảo ảo hướng nữ hoa dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, nữ hoa đều hấp thu những thứ này pháp tắc, lĩnh ngộ mộng chi nhất đạo chí lý. Chín màu ánh sáng, thiên địa cùng cực trí mỹ sắc thái quấn quanh tự thân, nàng tựa như ảo mộng, biến càng thêm siêu nhiên. Tỉnh lại về sau nữ hoa, nâng lên một đôi diệu thủ, nhẹ nhàng vung lên, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 279, Hồng Quân nổi giận, thiếu niên cầu thạo. Ngay tại nữ hoa ngộ đạo thời điểm, trong hỗn độn mấy vị khác thánh nhân tựa hồ lòng có cảm giác, ào ào nghi hoặc. Bọn họ cảm giác được, có một đầu đại đạo tựa hồ tại cực tốc bành trướng. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, cơ hồ thì cùng cái khác đại đạo sánh vai cùng nhau. Thiên cơ khó dò. Bọn họ một phen thôi toán, phát hiện sương mù nồng nặc, tựa hồ có người cố ý không để bọn hắn biết. Tính tới cái này chư vị thánh nhân thì hiểu, đây là cái khác thánh nhân cách làm. Không giống với bọn họ thôi diễn đại tần người sau lưng, tuy nhiên kết quả đều là không biết, nhưng trong đó khác nhau lớn. Cùng cấp bậc ở giữa cách làm, từ nơi sâu xa vẫn là có cảm giác. Kết quả là, chư thánh bắt đầu hoài nghi, đến cùng là vị đạo hữu nào, đột nhiên thì hùng khởi. 3000 đại đạo chỉ là một cái cách gọi, tuy nhiên ở giữa có mạnh yếu, nhưng đại đạo chi số cũng không phải là chỉ có 3000. Tử Tiêu cung, 3000 đại đạo cuồn cuộn, cuồng loạn không ngừng, kinh thiên hủy diệt khí tức giống như kỷ nguyên sụp đổ, thiên địa mở lại. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân tán phát hủy diệt chi khí, đủ để khiến thánh nhân sợ hãi. Thân thể của hắn không ngừng đang biến hóa, diễn hóa rất nhiều pháp tướng, hư hư thực thực, bóng chồng trùng trùng điệp điệp. Bốn phía có vô tận khủng bố dị tượng tại hiện lên, long trời lỡ đất, chư thần vẫn lạc, thánh nhân đẫm máu, hết thể đều phai mờ. Hồng Quân trong hai con ngươi biến ảo không ngừng, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng hỗn loạn, cực kỳ phức tạp, phảng phất có 10000 người cách tại tranh đoạt quyền khống chế. Vì sao lại dạng này? Thiên đạo ý chí vì cái gì lại mạnh lên rồi? Thanh tỉnh thời điểm, Hồng Quân chấn nộ nói ra, trong đôi mắt âm trầm tiêu tan, bạo lệ không thôi. Đi qua nhiều ngày nỗ lực, hắn đều muốn áp chế thiên đạo, chiếm thượng phong. Lúc này, thiên đạo đột nhiên lại tăng cường, trực tiếp trái lại muốn đem hắn áp chế. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò? Lại là Dương Mi. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, mượn thanh tỉnh ngắn ngủi, một phen thôi toán, liền biết đại khái nguyên do. Lại là nữ hoa lĩnh ngộ một đầu mới đại đạo, biến tướng đem thiên đạo cũng cho tăng cường. Hôn trướng, làm hỏng đại sự của ta. Hồng Quân tức giận đến tê cả da đầu. Thời khắc mấu chốt, hắn thế mà bị nữ hoa cho lưng gai. Sớm không lĩnh ngộ, muộn không lĩnh ngộ, hết lần này tới lần khác lúc này lĩnh ngộ. Bình thường nhìn ngươi thiên tư đồng dạng, không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ giấu a. Thời khắc mấu chốt cho hắn đến chiêu này. Ngươi là cố ý a? Hồng Quân khí muốn thổ huyết, nếu không phải hắn hiện tại không thể phân thân, tất nhiên muốn cho nữ hoa một điểm nhan sắc nhìn xem. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ gặp Tử Tiêu cung cuồng loạn dị tượng, lắc đầu cười một tiếng. Lão sư sợ là nhanh không có, tùy thời chuẩn bị khai tiệc. Bất quá, như lão sư sau khi đi, cái kế tiếp có phải hay không thì đến phiên bọn họ đây. Niệm này, Thông Thiên giáo chủ ầm vang đứng dậy, hướng hỗn độn đi ra ngoài. Lão sư hiện tại tự thân khó đảm bảo, chính là đi ra thời cơ tốt. Cấm túc, cấm cái rắm. Nhất mộng và cổ, mộng chi nhất đạo cũng có thể mạnh như thế. Nữ hoa mắt phượng sáng chói, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thật không nghĩ tới, vị thần bí nhân kia lại có thủ đoạn như thế. Nàng xem thấy hiện lên ở trước mặt vài cuốn sách, thầm nghĩ, đem thần thông biên soạn thành sách hình thức xuyên kết hợp lại, khiến người ta đang nhìn thời điểm thì có cơ hội cảm ngộ, mà lại có chút bí pháp mạnh, liền nàng đều cảm giác quá mức hiếm thấy. Khó trách hầu tử sẽ cường đại như thế. Có mấy bản này sách tại thân, lúc không có chuyện gì làm thì nhìn xem, muốn không cường cũng khó khăn. Nghĩ đến đây, nữ hoa yên lặng cười một tiếng. Chân quý như thế chi vật, hầu tử thế mà tiện tay thì cho nàng. Hầu tử cũng là hầu tử, tâm quá lớn, thì không sợ làm mất rồi sao? Nghĩ đến đây, nữ hoa cũng không nóng nảy còn. Nàng phải nhìn nhiều mấy lần, nhìn có thể hay không lại cảm ngộ ra đồ tốt. Tứ Hải bước lên phong vân giận, Cửu Châu chấn đãng thiên địa kích. Nhân hoàng lại lần nữa trở về tin tức bao phủ toàn bộ nhân gian giới. Làm doanh chính bóng người xuất hiện lần nữa tại đại tần lúc, tất cả trông thấy một màn này, người đều kích động lệ nóng doanh trọng. Nhìn lại quá khứ, bọn họ không có quên nhân hoàng vì đại tần, vì nhân tộc làm hết thảy. Tại thời khắc sống còn, hiến tế sinh mệnh của mình vì nhân tộc đã thông con đường phía trước. Lúc này, nhân hoàng không có chết, lại lần nữa trở về. Làm sao có thể không để bọn hắn kích động? Chấm trở về. Doanh chính không có nhiều lời, thì như vậy nhẹ nhẹ một câu nói, bao hàm rất nhiều tâm tình. Đại tần tiên triều, vạn thế vĩnh tồn. Đại tần tiên triều, người người như rồng. Thời khắc thật lâu, đại tần bách tính lần nữa hô lên ngày đó lời thề. Bách quan và dân đều kích động bái hạ, đối với đứng ở trên không cái kia đạo duy ta độc tôn giống như bóng người. Doanh chính vung tay lên, mi tâm bắn ra một đạo kim quang lóng ánh, tiếp lấy một chỉ, chấm chi thần ấn ánh sáng vạn trượng, giống như bắn nổ tiểu thái dương đồng dạng, từng đạo kim quang bắn ra, đi hướng đại tần tiên triều các nơi quan viên chỗ phương vị. Vô số đại tiểu quan viên toàn thân chấn động, dường như điên cuồng đồng dạng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, khí tức trên thân bắt đầu bạo tăng. Đi. Doanh Chính tiếp lấy một chỉ, từng đạo sáng chói toái phiến bay múa mà ra, chui vào toàn bộ Đại Tần thổ địa. Nhất thời, từng đạo trắng muốt tiên quang hiện đầy cả vùng. Đây là Tây Phương Cực Nhạc thế giới toái phiến. Doanh Chính dùng đi mở mang thể nội thế giới cây dùng còn lại, vừa vặn có thể dùng để ra cố Đại Tần thổ địa, khiến cho kiên cố, ủ dưỡng sinh máy. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiên linh chi khí hướng tiêu mà lên, Đại Tần các nơi nhân kiệt đang không ngừng tại phá cảnh, toàn bộ Đại Tần tiên triều bị vô tận tiên linh chi khí bao phủ. Nguyên bản mất tinh thần cảnh tượng theo Doanh Chính một trận này thao tác, đã khôi phục trước kia hưng hưng hướng vinh chi sắc. Đại Tần tiên triều, vạn thế vĩnh tồn. Đại Tần tiên triều, người người như rồng. Đại Tần các nơi, tất cả nhân tộc đều kích động bái hạ. Bọn họ một lần nữa thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng. Hôm đó, phong thiên ấn điệu tàn khốc cảnh tượng bọn họ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, vĩnh thân khó quên. Tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng. Trải qua lửa cùng huyết tẩy lễ, bọn họ càng có thể hiểu được cường giả vi tôn đạo lý. Từng đạo vui sướng cười to vang vọng tại Đại Tần thổ địa phía trên, nương theo lấy từng đạo đột phá lúc khí tức tương đại. Doanh Chính vui mừng cười, đang muốn thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên dừng một chút. Một đạo đột phá lúc bóng người hấp dẫn lấy hắn, đây là một cái nửa đại tiểu tử, mặc dù có chút non nớt, nhưng là khí thế khinh người, tự có một loại không phải tầm thường khí tức. Đây là. Doanh Chính ánh mắt khẽ động, vận chuyển luân hồi chi lực, điều tra mà đi. Bây giờ hắn đối luân hồi chi đạo nắm giữ, nhìn xuyên một người kiếp trước chi thân, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, một bộ tiếng kêu rít rầm trời chiến trường hình ảnh xuất hiện tại trong mắt. Một chút về sau, Doanh Chính thu hồi ánh mắt, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tiếp lấy, hắn nhấc tay vồ một cái, liền đem cái kia nửa đại tiểu tử cho cầm tới trước mặt. Tiểu hỏa tử sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh, lúc này bái hạ dập đầu. Doanh Chính đưa tay khẽ vỗ, nửa đại tiểu tử liền đứng lên. Người tên là gì? Hồi. Bẩm bệ hạ, ta gọi Cầu Thạo. Thiếu niên rất ngượng ngùng gãi đầu một cái, nháo cái đỏ thắm mặt. Doanh Chính yên lặng cười một tiếng, nói, từ nay về sau, ngươi thì kêu Bạch Khởi đi. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 280, sát thần Bạch Khởi. Sát sinh vương kiếm. Cái này tên là Cầu Thạng thiếu niên, chính là Bạch Khởi chuyển thế chi thân. Doanh Chính không có nghĩ tới là, chuyển thế sau đó Bạch Khởi vẫn như cũng là Đại Tần người. Nếu không phải hắn tu có luân hồi chi đạo, còn thật không phát hiện được chuyển thế sau đó Bạch Khởi. Bạch Khởi. Doanh Chính lời nói xong về sau, thiếu niên Cầu Thạng người đều choáng váng. Sát thần Bạch Khởi danh hào có thể nói là không ai không biết không người không hay. Chết đi nhiều năm, vẫn như cũ danh tiếng hiển hách, lưu tại sử sách. Dù cho đặt ở bây giờ Đại Tần, ý nguyên nổi tiếng. Thiếu niên rất hoảng, người đều ngộng, bệ hạ thế mà để hắn gọi Bạch Khởi. Cái tên này là hắn có thể gọi sao? Hắn xứng sao? Bệ hạ, ta cảm thấy Cầu Thạng danh tự rất tốt. Chuyển thế Bạch Khởi gãi đầu nói ra, lung tung muốn tìm cái động chui vào. Hắn có thể phát giác bốn phía nhìn ánh mắt của hắn đã không đúng. Chính như hắn suy nghĩ, người xung quanh cũng cảm thấy quá mức, không hiểu bệ hạ vì sao muốn làm như thế. Dù cho tâm lý không hiểu, cũng không ai đưa ra nghi vấn. Bệ hạ hùng thao vũ lực, mặc kệ làm ra dạng gì quyết định đều là đúng. Bọn họ không hiểu đó là bởi vì cảnh giới quá thấp, trải nghiệm không được bệ hạ thâm ý. Quyết định như vậy đi, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ý nghĩa của cái tên này. Doanh Chính không có giải thích quá nhiều, hiểu rõ một phen sau mới biết được, Bạch Khởi một thế này chỗ lấy sẽ gọi Cầu Thạng tên, là bởi vì hắn khi còn bé người yếu nhiều bệnh, phụ mẫu cho được cái dễ nuôi tên. Đến mức tại sao lại như thế, đại khái cũng là Bạch Khởi kiếp trước giết quá nhiều người. Bất quá, một thế này, bọn họ nhân tộc địch nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là cao cao tại thượng thần Phật nhóm. Doanh Chính rất muốn mở mang kiến thức một chút, sát thần lừa giết 40 vạn thần Phật tràn diện. Có lẽ sau đó không lâu liền có thể nhìn thấy. Thiếu niên Bạch Khởi không dám phản bác, thành thành thật thật đáp ứng. Hắn vẫn không hiểu bệ hạ vì sao ban cho hắn cái tên này. Nhưng kỳ quái là, thì cái này chỉ trong chốc lát, hắn vậy mà cảm thấy cái tên này thẳng tốt. Thật rất thích hợp hắn. Ý nghĩ này mới vừa ra tới, liền bị hắn cho vung ra náo hải. Bành trướng. Hắn vậy mà cảm thấy Bạch Khởi cái tên này thật phù hợp chính mình. Bạch Khởi, theo chấp tới. Sau đó, Doanh Chính mang theo trắng lên đến hoàng cung mật thất. Xuất ra vài cuốn sách đưa cho một mặt mê mang Bạch Khởi. Những sách này ngươi đều nhìn qua sao? Doanh Chính cười hỏi. Thiếu niên Bạch Khởi nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, bẩm bệ hạ, ta xem qua điểm, cũng học được điểm bản lĩnh. Doanh Chính gật đầu, hắn có thể cảm giác được, thiếu niên Bạch Khởi tu vi không tầm thường, đều nhanh đụng chạm đến tiên cảnh ngưỡng cửa. Tại tất cả nhân tộc bên trong, tư chất xem như nhất lưu trình độ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Bên ngoài bây giờ lưu truyền thần thư đều là bản chép tay, hơn nữa còn là tàn huyết. Đây cũng là ngăn chặn thần thư bị dị tộc cho đạt được. Doanh Chính biết, làm như vậy sớm muộn cũng là giấy không thể gói được lửa. Nhưng hắn chính là muốn ngăn chặn. Thiếu niên Bạch Khởi sững sờ tiếp nhận vài cuốn sách, trong lúc nhất thời hoa mắt, không biết nên từ đâu nhìn lên. Hắn nhở và giống như nhìn về phía Doanh Chính. Bệ hạ, nhiều như vậy sách, ta cái kia nhìn cái nào bản a? Doanh Chính dừng một chút, sau đó vươn tay đem đấu toái thương khung đào thải. Còn lại mấy quyển ngươi có thể an tâm nhìn, bên trong có lẽ có thích hợp ngươi bí pháp. Doanh Chính nhạt vừa cười vừa nói. Bạch Khởi nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định. Để xuống đi bệ hạ, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Doanh Chính khẽ gật đầu, rời đi mật thất, chuẩn bị phục sinh liệt tiên cùng Trịnh Phi đi. Chỉ để lại thiếu niên Bạch Khởi một người tại mật thất. Ánh mắt phóng tới vài cuốn sách phía trên, do dự một hồi, trực tiếp lướt qua Dương Tiên cùng Đại Thánh truyền thuyết.
Cái này hai bản hắn nhìn qua một điểm, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đó lấy, hắn trực tiếp cầm lấy Hoàn Mỹ Vũ Trụ, nghiêm túc nhìn lại. Thiếu niên trạng thái bạch khởi như cái nghiện nét thiếu niên, nhìn gọi là một cái như si như say, bất chi bất giác, một bản xem hết. Nhận thức muộn, Bạch Khởi cảm thấy hắn có chút qua loa, không để ý, một quyển sách thì xem hết, căn bản không có đi cẩn thận cảm ngộ. Nghĩ đến đây, thiếu niên Bạch Khởi đem vài cuốn sách dọn xong, bang bang bái bà bái. Bệ hạ phù hộ, đế sư phù hộ, ban cho ta thần thông đi. Gương mặt non nớt phía trên toát ra thành tín thần sắc, như cái thần côn một dạng lẩm bẩm. Cách làm hoàn tất, hắn lại cầm lấy một bản Thánh Vương Chi Vương. Lần này hắn vô cùng nghiêm túc, châm chữ rót câu nhìn lại, bất chi bất giác lại đến câu cuối cùng. Thiếu niên Bạch Khởi có chút tiểu hoàng, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Xong đời muốn cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Bạch Khởi khổ như vậy nói, gương mặt non nớt lên đầy là ưu sầu. Nói tới nói lui, cái kia cuối cùng vẫn là cái bị bất đắc dĩ thiếu niên lang. Ngay tại Bạch Khởi sắp lúc tuyệt vọng, một đạo to lớn thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, dường như theo từ xưa đến nay thời không mà đến, cổ lão mà thần bí. Giết chóc linh này thiên thương thương, chẳng thần chi này rầm rạp, ta diệt đạo này hỗn đột phá, ngưng vương giả này tán hùng nông. Ngay sau đó, một cỗ to lớn cảm ngộ tràn vào trong đầu. Hắc hắc, ta cầu thạo. Phi, ta Bạch Khởi rốt cục làm được. Thiếu niên Bạch Khởi kích động gầm nhẹ một tiếng, sau đó cẩn thận tiếp nhận lên cảm ngộ. Cỗ này cảm ngộ phi thường to lớn, có thể xưng lượng lớn. Căn cứ trước đây một số kinh nghiệm, hắn biết, lần này bắt được lớn. Chỉ là cái này mở màn một đoạn văn, cũng đủ để chứng minh môn công phu này bức cách. Mênh mông cảm ngộ liên tục không ngừng, nhiều để Bạch Khởi đều rung động. Cảm giác não dung lượng đều nhanh không đủ dùng. Nửa ngày về sau, cỗ này cảm ngộ mới toàn bộ hấp thu xong. Này bí pháp tên là Sát Sinh Kiếm Đạo, chính là trong sách rất như bước một đoạn băng, 72 tổ vương bài danh thứ 3 Sát Sinh Vương bản lĩnh giữ nhà. Này kiếm đạo chủ trương vô sinh vô diệt, ý dụ sống có gì vui, chết có gì khổ, hết thảy nếu không có tồn tại, liền sẽ không nhận hết trong hồng trần ngươi lừa ta gạt, liền không có khổ sở đau, hết thảy quay về hư vô, vô sinh vô diệt. Đây cũng là Sát Sinh Vương kiếm nói chi tinh túy, kiếm thuật tàn nhẫn đoạt mệnh, vô địch diệt ý ẩm vàng tràn ngập, tu luyện đến đại thành, hủy thiên diệt địa, một kiếm sinh diệt. Thiếu niên Bạch Khởi hiểu rõ còn về sau, kích động toàn thân run rẩy. Môn bí pháp này rất thích hợp hắn. Không, hẳn là rất thích hợp Bạch Khởi tiền bối. Hắn cũng không phải Bạch Khởi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lại kiên định. Bệ hạ ban tên cho Bạch Khởi, nhất định là hy vọng ta về sau giống Bạch Khởi tiền bối như thế. Yên tâm đi bệ hạ, chó. Bạch Khởi sẽ không để cho người thất vọng. Thiếu niên Bạch Khởi thầm hạ quyết tâm, ánh mắt càng phát kiên định. Sau đó, hắn bình tĩnh lại, tu luyện lên Sát Sinh Kiếm Đạo. Tu luyện công pháp này cần ngưng luyện Sát Sinh Vương Kiếm, hết thảy cần 7.777 trôi. Khi tất cả Sát Sinh Vương Kiếm ngưng luyện xong thành, chính là đại thành thời điểm. 7.777 trôi vô thượng sát kiếm vừa ra, không có gì không thể diệt, không có gì không giết. Có thể xưng đệ nhất sát phạt chi kiếm đạo. Mượn nhờ to lớn cảm ngộ chi lực, từng trôi Sát Sinh Vương Kiếm ngưng luyện mà thành, Bạch Khởi tu vi cũng đang nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền bước vào tiên đạo chi cảnh. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 281, luân hồi một cảnh. Tỉnh lại chân ngã. Hoàng cung. Liệt Tiên thần hồn chân linh giống như ánh nến một chút, lúc sáng lúc tối nổi lơ lửng. Đây là hắn còn sót lại chân linh, còn lại đã tiêu tán, hắn tự hủy chân linh, nếu không phải doanh chính kịp thời đổi tới, cái này một bộ phận cũng sẽ không bảo lưu lại tới. Cùng Liệt Thiên khác biệt chính là, Chính Nương Nương tuy nhiên chết rồi, nhưng là thần hồn bảo tồn so sánh hoàn hảo. Doanh chính nhìn lấy Liệt Thiên chân linh, ánh mắt có chút phức tạp, đón lấy, đưa tay một chỉ, trước mặt hư không nổi lên bọn sóng, luân hồi chi lực dường như động đến cổ kim tương lai. Sau đó, hắn một bước phóng ra, mang theo Liệt Thiên chân linh bước nhập trong luân hồi. Liệt Thiên chủ động muốn chết, tâm lý có tan không ra kết, không chỉ là hắn thần hồn chân linh thiếu thốn, càng nhiều hơn chính là một loại khúc mắc. Doanh chính muốn mang theo Liệt Thiên đi một lần luân hồi, tìm về Liệt Thiên mất đi chân ngã, tan ra chấp niệm, tỉnh lại không muốn tỉnh lại ngộ. Sinh tử luân hồi, mỗi một cái luân hồi đều là một trận vẫn chưa thức tỉnh mộng thôi. Đây là một chỗ xanh thẳm quốc độ, một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông Tiểu Sơn thôn, tới một đôi phu phụ, tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là vô biên quý khí, một mạc an mặc vẫn như cũ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Sau đó không lâu, bọn họ sinh cái kế tiếp bé trai, vừa ra đời liền tập hợp thiên địa chi linh tú, phấn điêu ngọc trác. Chỉ chớp mắt, mấy năm trôi qua, bầu trời xanh thẳm, tựa như tơ lụa trải ra, một chút mây trắng tô điểm. Quần phong nhìn như gọn, dòng sông từ đó lượn quanh, kéo dài mà ra, quên không thấy cuối cùng. Dãy núi vờn quanh bên trong, có một chỗ thôn tràng, như là thế ngoại đảo nguyên. Ta nói với các ngươi a, ta thế nhưng là tương lai thái tử, cha ta thế nhưng là một cái vương triều đại vương, năm đó, hắn bốn phía chinh chiến, đặt xuống Cẩm Tú Giang Sơn. Cái gì? Ngươi hỏi chúng ta vì sao lại đi tới nơi này ẩn cư? Cái này gọi cùng dân cùng vui, ngươi biết hay không a? Yên tâm đi, về sau chờ ta trở về kế thừa vương vị, các ngươi đều là tướng quân của ta, mỗi người lấy 7 cái lão bà. Một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng có phần có người thành niên chi phong, đứng tại thạch đầu phía trên đối với xúm lại ở bên cạnh hài đồng phát ngôn bừa bãi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười đắc ý ý. Liệt Thiên, ngươi lại đang khoác lác, ngươi nói ta không có chút nào tin. Nghe nói làm đại vương đón đến đều có thịt ăn, có phải thật vậy hay không a? Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử béo một mặt không tin, nhưng lại tim không đồng nhất hỏi, trên mặt tròn tràn đầy thèm nhỏ dãi, khóe miệng đều nhanh chạy ra chảy nước miếng. Cái đề tài này vừa ra, đứng tại thạch đầu phía trên Hải Đồng càng thêm đắc ý, khóe miệng đều không tự chủ được phía trên hất lên. Đương nhiên là sự thật. Không nghĩ bản hổ ngươi còn có chút kiến thức. Làm đại vương không chỉ đón đến ăn thịt, hơn nữa còn đến ăn thịt bò, đến hầm nát nát, vào miệng tan đi, tư vị kia. Chậc chậc. Phen này hình dung, đem dưới đáy Hải Đồng câu dẫn hai mắt tỏa ánh sáng, hâm mộ cực kỳ. Ngay tại một đám trẻ con lao nhau thời điểm, một đạo dịu dàng âm thanh trong trẻo vang lên, "Thiên Nhi, về nhà ăn cơm đi, mẹ nấu ngươi thích ăn nhất thịt bò." Cửa thôn đi đến một vị phụ nhân, tuy nhiên ăn mặc mộc mạc, nhưng vẫn như cụ kho nén đung dung hòa quý chi khí. "Nghe đến không có, ta không có lừa các ngươi a. Làm đại vương trong nhà, đón đến đều muốn ăn thịt bò." Trên tảng đá tiểu tử không để ý đến phụ nhân, mà chính là nhìn về phía một đám tiểu đồng bọn đang tìm kiếm tán đồng, có khoe khoang chi ý. Một đám nửa đại tiểu tử liên tục gật đầu, không dám có một tia hoài nghi, hâm mộ nhìn lấy trên tảng đá Hải Đồng. "Các ngươi cũng cùng đi ăn đi." Phụ nhân gặp một đám hải tử hâm mộ bộ dáng, không khỏi cười nói. Lời vừa nói ra, tên là Liệt Thiên Hải Đồng cũng liên tục gật đầu. "Dù sao ta cũng ăn không hết, các ngươi liền giúp ta cùng một chỗ ăn đi. Ta nói với các ngươi à, mẹ ta tay nghề khá tốt, đáng tiếc là nàng sẽ chỉ làm hầm thịt bò, ta đều nhanh ăn đủ." Hắn một ngựa đi đầu, dẫn đám tiểu đồng bạn hướng nhà mình chạy đi. Phụ nhân không nhanh không chậm đi theo ở đằng sau, trên mặt ý cười, trong mắt lộ ra nhu hòa sát thái. Liệt Thiên mang theo một đám bạn chơi, hướng trong nhà chạy đi. Không bao lâu, trong thôn sườn đông một chỗ phòng xá bên ngoài, mấy tên hải đồng cùng nhau chen vào. "Cha, ta trở về." "Chào đại thúc." "Chào đại thúc." Phòng xá bên trong, trốn đi một vị nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn uy vũ, không giận tự uy, nhìn đến hắn, bọn nhỏ lập tức thì rất là biết điều. Nam tử hai con mắt thâm thúy, có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng tăng thương, nhìn đến bọn nhỏ, hắn gạt ra một tia nhu hòa mỉm cười. "Rửa tay một cái đi ăn đi." Gọi Liệt Thiên Hải Đồng một điểm không nổi, mà chính là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, "Cha, ta cái gì thời điểm mới có thể trở về đi làm thái tử a?" Nam tử yên lặng cười một tiếng, trong đôi mắt toát ra không hiểu ý cười, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Nhanh." Cái này một đối với người ta chính là doanh chính, chính phi cùng Liệt Thiên. Đêm khuya, nguyệt ánh sáng chiếu rọi đại địa, trong sơn thôn tự dưng bao phủ lên một tầng ngân xa. Toàn bộ thôn làng một mảnh an lành, ngoại trừ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang, lại cũng không có thanh âm nào khác. Phòng xá bên trong, Liệt Thiên đã sớm nằm ngủ, ngủ vô cùng thơm ngọt, miệng hơi cười, hình như có mộng đẹp tương ngồi. Doanh chính ngồi xếp bằng ở một bên, dẫn ra luân hồi chi lực, theo hắn vận hành, toàn bộ thiên địa phảng phất đều thành hư huyễn, tại đè ép, đang lắc lư, thỉnh thoảng có kim sắc quang vũ rơi xuống, chui vào Liệt Thiên thân thể. Nửa ngày về sau, hắn thu hồi pháp lực, đứng dậy đi ra phòng xá, trong sân, ánh trăng rơi vào trên người, Trịnh Phi đi lặng lẽ đến bên cạnh hắn, không nói một lời. Nàng đã bị doanh chính phục sinh, tìm về chân ngã. Tại sau khi chết cái kia đoạn ký ức cũng bị đều tìm về. Nàng không nghĩ tới, chết sau đó phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nhi tử vì nàng, một người đánh lên linh sơn, sau cùng hao tổn hết tất cả bản nguyên, tự tuyệt chân linh mà chết. Đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới doanh chính sẽ trở về. Luân hồi sau đó, có lẽ Thiên Nhi liền sẽ trở về. Doanh chính nhẹ giọng ngôn ngữ. Bây giờ Liệt Thiên chân linh thiếu thốn, trước khi chết lòng như cho nguội, không có sinh nghiệm, chỉ có thông qua luân hồi mới có cơ hội đem tỉnh lại. Một lần luân hồi cũng là một giấc mộng, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, có lẽ cả một đời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Rời xa huyên áo, rời xa giết hại, tại cái này luân hồi trong mộng cảnh, chỉ có bình tĩnh như thủy sinh hoạt, cả đời thế luân hồi. Dưới ánh trăng, một bóng người dần dần kéo dài, thon dài mà mộng huyễn, dường như theo một cái thế giới khác, không gian mà đến. Vô cùng bất ngờ. Cứ như vậy đi ra. Tại trong luân hồi như thế làm bậy, hỏi qua ta sao? Lạnh lẽo ngạo hàn, ngữ khí không tốt. Người tới là một nữ tử, vô biên quý khí, cao cao tại thượng, tựa như ảo mộng, ngàn vạn mỹ hảo tập hợp một thân, bất luận cái gì ngôn từ đều không đủ lấy hình dung. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong, phong phú toàn diện, động nhân thần hồn, dường như liếc mắt nhìn liền biết lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Doanh chính hơi biến sắc mặt, ánh mắt cảnh giác. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đoán được thân phận của cô gái. Có thể vô thanh vô tức phá giải hắn luân hồi chi đạo tồn tại, tam giới bát hoang, trong thiên hạ, ngoại trừ địa đạo hóa thân hậu thổ nương nương, còn có thể là ai? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 282, hậu thổ hỏi tội, tam thánh tề tụ. Hậu thổ đột nhiên xuất hiện, doanh chính không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại lục đạo luân hồi vẫn là người ta định đoạt, chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Chấm chỉ là muốn tỉnh lại con của mình, tại sao làm bậy câu chuyện? Doanh chính trầm mặc một chút, ánh mắt bình tĩnh, cao giọng nói ra. Hậu thổ giằng giặc cười một tiếng, thiên địa thất sắc, luân hồi chi đạo tự có hắn định số, ngươi tự dưng quấy nhiễu, còn không tính làm bậy. Nàng thì đứng ở nơi đó so như hư huyễn, lại cầm giữ co vô tận uy thế, chỉ là nhìn lên một cái, liền phảng phất có toàn bộ thiên địa chấn áp xuống. Doanh chính trong lòng kinh dị, lại sắc mặt như thường, chậm rãi mở miệng, nếu như chấm cái này đều tính toán làm bậy, cái kia Phật môn đây tính toán là cái gì? Ngươi không thèm quan tâm bọn họ, lại để ý tới chấm, là cảm thấy chấm dễ khi dễ sao? Lời vừa nói ra, hậu thổ sắc mặt không hiểu cứng đờ, trầm mặc một chút, mới mở miệng nói ra, cương từ đoạt lý, Phật môn sự tình, ta tự sẽ tìm bọn hắn thanh tẩy. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể tại trong luân hồi làm sàng làm bậy. Doanh chính suy cười một tiếng, nói, đã ngươi nói như vậy, chấm cũng không có gì đáng nói. Tóm lại,
người nào đều không thể ngăn dừng chấm phục sinh thiên nhi. Hậu thổ tiên trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, ngươi thì không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi dám không? Doanh Chính sắc mặt lạnh nhạt, lực lượng mười phần. Ta vì sao không dám? Đạo tổ có lời, thánh nhân không đến xuất thủ. Thuận miệng nói ra, cáo mượn oai hổ. Hậu thổ một tiếng cười khẽ, nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính thánh nhân. Huống hổ, đạo tổ pháp chỉ ước thúc không đến ta. Vẫn là câu nói kia, nàng thân hóa mà nói, nghiêm chỉnh mà nói, cùng đạo tổ là một cái tầng trên mặt. Địa vị cùng thực lực cũng liền kém một chút như vậy. Doanh Chính không nói, cảm giác người này có chút cưỡng từ đoạt lý, không thèm nói đạo lý. Doanh Chính, ngươi như thế là nhạt, nhất định còn có chỗ ỷ lại, để sau lưng ngươi người kia ra đi. Hậu thổ nói tiếp, đôi mắt đẹp biến thâm thúy vô cùng, nhiếp nhân tâm phách. Hôm nay là cái cơ hội tốt, đúng lúc bước ra Doanh Chính người sau lưng, nàng ngược lại muốn nhìn xem, người này đến cùng muốn làm cái gì. Bồi dưỡng được cả người cố luân hồi chi đạo người đi ra. Muốn nói không có một chút mục đích, nàng là tuyệt đối không tin. Tám thành là ở sau lưng tính kế nàng. Hôm nay, vừa lúc ở trong luân hồi ngăn chặn Doanh Chính, thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng chiếm thượng phong. Không đợi Doanh Chính mở miệng, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để chủ nhân ra mặt. Một vệt ánh sáng lấy chân ngọc, bao khỏa tại hỏa hồng bên trong bóng người xuất hiện, lặng lẽ không thân hơi thở, theo hư không bên trong đi ra, quanh thân hỏa diễm chiếu sáng, ánh trăng phai màu, thoáng như ban ngày. Nhìn thấy Nguyên Vương, hậu thổ ánh mắt nao nao, nàng nhận ra người tới, đã từng đánh qua chuẩn đề, lực chiến Tây Phương Nhị Thánh. Ngươi muốn động thủ với ta? Không sợ đạo tổ hàn phạt? Hậu thổ cười một tiếng, dùng Doanh Chính vừa rồi đã nói. Nguyên Vương sắc mặt lãnh đạo, mắng trả lại, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính thánh nhân. Huống hồ, đạo tổ pháp chỉ ước thúc không được ta. Lời giống vậy, đồng dạng ngữ khí, nghe cực kỳ trào phúng. Hậu thổ sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, nói, chỉ bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, dị biến lại sinh, xa xa hư không chỗ, sáng lên vô tận thánh quang, đâm phá hư không, đón lấy, một đạo người khoác chín màu ánh sáng bóng người một bước phóng ra. Vô tận công đức chi quang cùng theo nhau mà tới. Nếu như tại tăng thêm ta đây, người tới bao phủ tại thánh huy bên trong, là trong ba người sáng chói nhất xa hoa cái kia. Nữ hoa, ngươi cũng muốn nhúng tay việc này? Hậu thổ sắc mặt biến đến có chút khó coi, lạnh giọng quát nói. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp xuất hiện hai vị thánh cảnh cấp bậc chiến lực. Nàng chỉ là muốn tìm một cái Doanh Chính sau lưng người thần bí mà thôi. Không đến mức như thế đi. Đồ đệ của hắn, ngươi không thể động. Nữ hoa không nói nhảm, thanh âm an lành nói. Nàng xem người ta sách, lĩnh ngộ rất nhiều chỗ tốt, không thể làm cái gì đều không phát sinh. Tuy nói thánh nhân không dính nhân quả, cái kia cũng phải nhìn là ai. Có chút tồn tại nhân quả vẫn là muốn chú ý hạ. Hậu thổ cái kia tập hợp ngàn vạn mỹ hảo tiên mặt, đã mất đi biểu lộ, biến thành một cái vô tình tuyệt thế thần chỉ. Ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu là độc thủ, đạo tổ trách phạt nên xử trí như thế nào? Nàng tại làm sau cùng cảnh cáo. Bao phủ tại thánh huy bên trong nữ hoa thấy không rõ biểu lộ, dừng một chút về sau, nàng truyền xuất ra thanh âm. Đạo tổ có lời, không được vô cớ tranh đấu. Ta hôm nay đến chỉ là muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút, tại sao vô cớ tranh đấu câu chuyện. Lời nói an lành, ngữ khí thản nhiên. Lời này vừa nói ra, kiểm tra cược nơi này thế cục chư thánh đều nghe sửng sốt, tê cả da đầu. Cái này đều được sao? Không hổ là nữ bên trong thánh nhân. Loại này không hợp thói thường mà nói đều nói ra miệng. Người khoan hãy nói. Mặc dù thái quá, nhưng cẩn thận như vậy vừa nghĩ, có như vậy một tia đạo lý. Khủng bố như vậy. Ồ, bọn họ vì sao lại nghĩ đến khủng bố như vậy cái từ ngữ này? Trầm mặc nửa ngày, hậu thổ hai con mắt sinh ra một tia cảnh giác chi ý. Nữ hoa lại muốn đến liền nàng đều không có phát hiện lỗ thủng. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Một bên Nguyên Phượng sắc mặt cổ quái. Hai người này đang làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên có loại như lâm đại địch, đối chọi gay gắt cảm giác? Chẳng lẽ thì một mình nàng cảm thấy không thích hợp sao? Thì coi như các ngươi đồng loạt ra tay, cũng không phải đối thủ của ta. Hậu thổ thu hồi tâm tư, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, hai con mắt bên trong tự tin một mảnh. Thân ở trong địa đạo, nàng cũng là vô địch biểu tượng. Chỉ dựa vào Nguyên Phượng cùng nữ hoa, còn không phải là đối thủ của nàng. Không thử một chút làm sao biết? Nữ hoa bình tĩnh nói. Trọng tại luật bàn, thắng thua không trọng yếu. Nàng lại cường điệu một câu, các nàng là đang luật bàn, không phải vô cớ tranh đấu. Có thể nói là não mạch kín thanh kỳ. Đánh không lại ngươi, vậy liền đem ngươi lục đạo luân hồi đánh nát. Một bên Nguyên Phượng cũng gia nhập vào, ngữ xuất kinh nhân, mắt phượng ngầm sương. Ừm. Hậu thổ hơi biến sắc mặt, trong hai con ngươi lưu chuyển quang hoa, ngàn vạn cái suy nghĩ trong đầu loại qua. Nàng tựa hồ mò tới một số manh mối, tự biết khám phá ngay sau đó mê cục. Nàng hóa thành người đứng xem, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem sự tình thôi diễn ngàn vạn lần. Chỉ dựa vào Nguyên Phượng một câu, nàng liền nghĩ đến quá nhiều. Chẳng lẽ Doanh Chính sau lưng người kia sớm có dự mưu? Vì chính là đánh nát nàng lục đạo luân hồi, để Doanh Chính tùy thời quật khởi, trở thành mới lục đạo luân hồi. Nguyên lai đây chính là các ngươi mục đích thực sự. Hậu thổ sắc mặt khó coi, nhìn thẳng Nguyên Phượng, thanh âm băng lãnh quát nói: "Mục đích?" Nguyên Phượng sửng sốt một chút, bị hỏi trực tiếp ngộng. Nàng nói cái gì nữa nha sao? Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều hóa thành luân hồi chất dinh dưỡng đi. Hậu thổ quát lạnh, hóa thành mà nói vô thượng nữ hoàng, lục đạo luân hồi chí cao chúa tể. "Hừ." Nguyên Phượng quát lạnh một tiếng, dẫn ra vô số từ xưa đến nay chi môn tiên tiên lực lượng, khí thế của nàng nhanh chóng tăng vọt, trong chốc lát liền bước vào thánh vực.
Nhất Mộng Văn Cổ, Thiên Hạ Đại Đồng. Nữ hoa quát lạnh một tiếng, chấn động vô tận thời không. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó.
Chương 283, Đại Mộng Chi Cảnh.
Cấp người độc quyền. Nữ hoa hét lớn một tiếng, thiên âm chấn động, nàng hai tay giang ra, Đại Mộng Tâm Kinh Đại Mộng Chi lực giống một cái bọc khí, bao phủ hết thể có hay không. Mộng Viễn, hư vô, nhìn không thấu, không thể diễn tả. Mọi thứ bị Đại Mộng bao trùm chi thần, đều khuôn mặt cứng ngắc, đó lấy, bọn họ thấy được vô số mộng huyễn to lớn hình ảnh. Một tôn sáng thế giống như thần chỉ, tại phong phú giấc mơ của bọn họ, nàng cười lúc, bọn họ vui vẻ, nàng giận lúc, bọn họ sợ hãi. Vô số tiên thần trở thành trong mộng cảnh một phân tử. Thậm chí cảm giác tu vi của mình đều không bị khống chế. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền sẽ tan thành bọt nước, tựa như là một cái nước ngâm đồng dạng, tan ra tiêu tán. Cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Hậu thổ mặt sắc mặt nghiêm trọng, tại mộng cảnh bao trùm phía dưới, nàng cảm giác đối lục đạo luân hồi trưởng khống đều không vững như vậy. Cái này ở khắp mọi nơi mộng cảnh, dường như có thể ngăn cách hiện thực cùng hư huyễn. Nữ hoa lúc nào sẽ loại này nói, tại trong mộng của ta, ta chính là chúa tể, vượt qua cổ kim, vượt qua thời không. Nữ hoa thanh âm một mực căn lành, không mừng không giận không buồn bã. Thì tính sao? Hậu thổ sắc mặt như thường, hét lên một tiếng, nâng lên trắng như tuyết tay ngọc đè xuống, tài đức vẹn toàn, mà nói vô cùng sức mạnh to lớn ra thân, thông qua mộng cảnh lan truyền mà đến. Nữ hoa bao phủ tại thánh huy bên trong, thấy không rõ hình dáng, nàng ngón tay ngọc khẽ động, mộng cảnh biến hóa. Chỗ ở trong giấc mộng vô số tồn tại, đột nhiên chấn động. Người người bên hai cũng nghe được cái kia vô số thanh âm, biến ảo khôn lường, cuồn cuộn, chấn động tâm linh, người người ánh mắt đều có thể nhìn đến, một bức cỡ nào trắng lệ, rực rỡ, sử thi đồng dạng hình ảnh. Tại trong tấm hình, bọn họ thấy được tương lai của mình cũng hoặc là đi qua. Toàn bộ sinh linh đều hoảng hốt, trong lúc nhất thời bọn họ vậy mà không phân rõ đây là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện, bọn họ nhìn đến đi qua thân là chân thật tồn tại. Bọn họ cả đời quá khứ đều bị mộng cảnh diễn hóa mà ra, vui cười giận mắng, vinh hoa rách nát. Cái này sao có thể? Có người gào rú, muốn tránh thoát mộng cảnh trở về hiện thực, nhưng lại bất lực, thân ở mộng cảnh, giống như phù du, thân bất do kỷ, dù cho cầm giữ có vô cùng sức mạnh to lớn, nhưng như cũng nửa bước cũng khó rời đi. Tiểu đạo thôi. Hậu thổ sắc mặt như thường, quát lạnh lên tiếng, mộng cảnh có thể ảnh hưởng đến những sinh linh khác, nhưng lại đối nàng lại giảm bớt rất nhiều, dù cho nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thật sao? Nữ hoa hỏi, chợt trong tay xuất hiện một cái tu cầu, rất nhiều hơn thức lòng người, màu hồng nhạt. Toàn bộ tu cầu phía trên, anh lạc thủy châu, hoàn bội đinh đương, đừng có một loại hào quang. Bảo vật này tên là Hồng Tu Cầu, năm đó ở phân bảo nham phía trên còn xuất lại, mấy vị nam thánh đối loại pháp bảo này không có hứng thú, bị nữ hoa đoạt được. Bảo vật này tuy nhiên xem ra không ra sao, nhưng chính là 10 đại cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Lại là nữ hoa công đức thánh khí, lập thiên địa người ba cưới, nhân duyên dị bảo, có thể chủ tam giới hôn nhân. Hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, tự có liên tục không ngừng chi công đức. Uy năng cực lớn, thánh nhân phía dưới, mặc cho ngươi nhiều đại pháp lực, không thể trốn đi đâu được, lại đánh phải liền chết, nhục thân nguyên thần đều bảo vệ lưu không được. Hậu thổ hơi biến sắc mặt, hai con mắt lóe qua vẻ hồ nghi. Tuy nói bảo vật này vẫn còn, nhưng dùng để đánh nàng không khác nào gãi ngứa. Trong lúc đang suy tư, nữ hoa liền cầm trong tay tú cầu đập ra ngoài, chỉ thấy cái kia hồng tú cầu quay tròn chuyển, hướng về một phương hướng rơi xuống. Đây là? Hậu thổ sửng sốt một chút, mắt thần sáng chói, xem xét mà đi. Chỉ thấy, tại tú cầu bao phủ phía dưới, một mảnh mênh mông, rất nhiều mộng cảnh hình ảnh hiện hóa, giống như hiện thực. Trong đó, một bóng người trong nháy mắt thì hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Mặt đất bao la phía trên, vô tận vu tộc bộ lạc, thân là thập nhị tổ vu nàng, đang đứng tại trung ương nhất. Cái kia là đi qua chính mình. Chẳng lẽ? Hậu thổ biến sắc, dò ra luân hồi chi thủ, bốn phương tám hướng chụp tới, toàn bộ mộng cảnh không gian đều bị chấn run lẩy bẩy. Thừa dịp này thời cơ, một bên Nguyên Phượng rốt cục xuất thủ. Lên tay cũng là 10 vũ trụ, chấn thế đại thần thông chấn sát mà đi, ngăn cản hậu thổ phá hư. Bị nàng như thế chặn lại, trong chốc lát, hồng tú cầu liền rơi xuống. Oanh! Giống như lưu tinh vẫn lạc, mặt trời rơi xuống đất, đó lấy một mảnh nồng đậm phấn hồng sắc, đem cái gì đều che giấu, đâu còn thấy rõ nửa điểm những vật khác. Hậu thổ sắc mặt kỳ biến, mênh mông ở giữa, nàng thương tổn tới tâm thần, khí vận không thuận, quả thực là chịu Nguyên Phượng một thức thần thông. Đạo hữu, có thể còn là trò và tôi. Nữ hoa nhấc tay khẽ vẫy, hồng tú cầu phóng lên tận trời, về tới trong tay, đầy trời phấn hồng quang mang tiêu hết. Tự nhiên là, hậu thổ sắc mặt nghiêm nghị, mắt thần bên trong hủy diệt chi khí cuồn cuộn, dù cho trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng vẫn như cũ không thua. Nữ hoa môn này mộng cảnh thần thông sát thực rất mạnh, trực tiếp thông qua đi qua, một vốn một lời thể tạo thành thương tổn, nhưng cái này còn chưa đủ mà chống đỡ nàng tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Đến nàng cảnh giới cỡ này, đã không thể ước đoán, mặc cho ngươi có mọi loại thần thông, quỷ dị khó lường, nàng tự nhiên có thể tiêu trừ. Vậy ngươi đang nhìn? Nữ hoa không vội không buồn, tay ngọc một chỉ, mộng cảnh lại diễn hóa xuất hình ảnh, vẫn như cũng là mặt đất bao la, vu tộc bộ lạc. Thân là thập nhị tổ vu hậu thổ, xuất hiện tại trong bộ lạc. Lần này hình ảnh cùng vừa rồi cơ bản giống nhau, rất rõ ràng, đây là một cái thời gian đoạn hình ảnh, trước sau khả năng còn kém một bước. Hậu thổ đồng tử co rụt lại, không hiểu cảm giác được một trận ngạt thở. Còn có thể dạng này, chiếu như thế tới, nàng chẳng phải là có vô số cái quá khứ thân. Hủy đi một cái khả năng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là hủy đi 1000 cái, 1000 cái đâu? Vâng. Niệm này,
nàng manh liệt xuất thủ, hỗn hợp lục đạo chi lực, để ép ngộng cảnh không gian. Chợt, nàng bỏ xuống nguyên vượng, thẳng hướng nữ hoa mà đi. Đại chiến trong nháy mắt lên. Vô tận hỗn độn bên trong, lão tử cùng Nguyên Thủy gặp nữ hoa diễn hóa xuất như thế tinh diệu mộng cảnh, một đầu dấu chấm hỏi. Nữ hoa cái gì thời điểm tu luyện mộng chi đại đạo? Quỷ dị như vậy cường đại mộng cảnh, liền xem như bọn họ đi vào đều muốn chịu không nổi. Mộng chi nhất đạo không phải là tiếp dẫn độc quyền sao? Ông kính đi vào tiếp dẫn bên này. Lúc này, hắn cũng nghĩ như vậy. Nữ hoa lén lút, thế mà đem mộng chi nhất đạo tu luyện đến tình trạng như thế. Đây là muốn cùng hắn đoạt bát cơm sao? Mộng chi nhất đạo cuối cùng là cái gì? Hóa hư vi thực, hóa thực vi hư. Lúc này, nữ hoa đã tới mức độ này, xây dựng mộng cảnh cùng hiện thực không khác nhau chút nào, không chỉ hiện thực, thậm chí cổ kim tương lai toàn bộ thâu tóm. Ở trong giấc mộng, đánh giết đối thủ đi qua thân, một vốn một lời thể tạo thành thương tổn. Đây là hư bên trong chi hư, mộng trung chi mộng. Hết đến đông đủ một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Sư Minh, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, bản lĩnh giữ nhà đều bị nữ hoa học được. Chuẩn Đề gương mặt đắng chát, xó mướp đắng còn khổ. Sư đệ, đừng muốn nói bậy, đại đạo chi pháp không thuộc về cá nhân, tuy nhiên hữu duyên, nhưng cũng không thể chiếm thành của mình. Tiếp dẫn sắc mặt thương xót nói, nhắc nhở sư đệ chú ý ngôn từ, cũng không thể loạn hữu duyên. Ta suy đoán, nữ hoa là theo Nguyên Phượng chủ nhân chỗ đó có được. Có thể thấy được, vị thần bí nhân kia hiện tại bắt đầu kim ta. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 284, hậu thổ rút đi. Mười thế luân hồi. Tiếp dẫn trong hai con ngươi lấp lóe ánh sáng trí tuệ. Một trận phân tích. Từ lần trước hầu tử đại náo thiên cung liền có thể nhìn ra, vị này người thần bí trong bóng tối tính kế bọn họ Phật môn. Bây giờ càng là tính kế đến trên người hắn. Hắn tạm thời còn thôi toán không ra vị này người thần bí rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thật sâu ác ý. Sư Minh phân tích có lý. Chuẩn Đề gật đầu, rất tán thành. Đó lấy, hắn còn nói thêm, đại nữ hoa đều xuất thủ, chúng ta là không phải cũng có thể xuất thủ? Nếu là có thể, lục áp cái kia xuất sinh lông lá chính là vị trí đầu não, bắt đến Phật môn đến xem núi hộ viện. Chuẩn Đề sắc mặt đau khổ, nhưng là ngữ khí lãnh khốc, tuy nhiên mâu thuẫn, nhưng ở trên người hắn nhưng lại lộ ra tự nhiên như thế, tự nhiên mà thành. Tiếp dẫn niệm câu kinh văn, hơi trầm mặc, mở miệng nói ra, không nổi, trước nhìn xem nữ hoa mạo muội xuất thủ sẽ có cái gì hậu quả, nếu là không có chuyện gì, lại ra tay cũng không muộn. Hắn vẫn là quá trứng trạng, có chim đầu đàn, còn muốn nhìn một chút chim đầu đàn có hậu quả gì không, mới quyết định. Thế nhưng là, nữ hoa đây là tại luật bản, cũng không phải là vô cớ tranh đấu. Chuẩn Đề phát ra linh hồn nghi vấn. Tiếp dẫn nghe đều ngây ngẩn cả người, kinh văn cũng gây mất. Trầm mặc nửa ngày, mới nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa toát ra nhàn nhạt yêu thương chi ý. Nàng đây là cưỡng từ đoạt lý, cố tình gây sự, chúng ta sao hiếu học nàng? Chuẩn Đề khẽ gật đầu một cái, lại nói, nữ hoa ngược lại là nhắc nhở ta, như thế nói đến, lão sư không để cho chúng ta thánh nhân vô cơ tranh đấu, nhưng cái này tựa hồ chỉ hạn tại thánh nhân ở giữa. Chúng ta đối với những khác người xuất thủ, hẳn là sẽ không làm trái quy tắc. Thốt ra lời này xong, tiếp dẫn bỗng nhiên nhìn về phía sư đệ, rất có loại kinh động như gặp tiên nhân ý tứ. Khoan hãy nói, lời này thật sự có ý. Lão sư ý tứ hoặc do chính là dạng này. Thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa không thể động thủ, nhưng là không có nghĩa là không thể đối với những khác không phải thánh tồn tại xuất thủ a. Sư đệ, trước lánh tính một chút, thính quan kỳ biến. Tiếp dẫn đệ lại trong lòng rung động, cảm thấy vẫn là chờ một chút lại nói, mạo muội xuất thủ vẫn là rất nguy hiểm. Hắn kém chút bị sư đệ cướp trong khe. Chuẩn Đề không có nói tiếp cái gì, ánh mắt bị tam thánh ở giữa chiến đấu hấp dẫn. Lúc này, tam thánh ở giữa chiến đấu tựa hồ có chút biến vị. Tự dưng tư đánh nhau, dùng tối nguyên thủy thủ đoạn kêu gọi đối phương. Tuy nhiên trong lúc giơ tay nhấc chân đều có diệt thế chi lực, nhưng thấy thế nào đều không cái kia lớn như vậy khí. Chuẩn Đề sắc mặt có chút khó coi, hắn nhớ tới hôm đó bị Nguyên Phượng chi phối sợ hãi. Cái kia vang dội cái tắt đến bây giờ rõ mồn một trước mắt, từng trận tiếng vọng. Chiến đấu dư âm chấn luân hồi đều đang run rẩy, oanh minh, tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Nguyên Phượng cùng nữ hoa liên thủ, một bên đánh nhau, một bên không quên đánh giết lấy hậu thổ đi qua thân. Tại tăng thêm mộng cảnh áp chế, hậu thổ hình như có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Từng đạo quá khứ thân bị hủy, dần dần ảnh hưởng đến bản thể. Dừng tay đi. Niệm này, hậu thổ đẩy lui Nguyên Phượng cùng nữ hoa, nhất niệm ngang chuyển vô tận thời không. Hôm nay tha cho doanh chính một mạng, như vậy đỉnh chiến đi, tại chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Nguyên Phượng cười lạnh một tiếng, lời nói không tha người, nói, vừa rồi uy phong đi đâu rồi? Ngữ khí ngạo nghễ, mang theo trào phúng. Hậu thổ ánh mắt sắc bén, hủy diệt chìm nổi, nói, đừng tưởng rằng ta đánh không lại các ngươi, chỉ là như vậy đánh xuống không có chút ý nghĩa nào, lãng phí thời gian mà thôi. Nguyên Phượng còn muốn lên tiếng, lại bị nữ hoa đoạt trước một bước. Đạo hữu lời ấy có lý, hôm nay luận bàn thì đến nơi đây a. Ngươi tuy nhiên không địch lại, nhưng hai người chúng ta liên thủ, chiếm tiện nghi, trận này luận bàn thì dùng bình thủ chấm dứt đi. Hậu thổ giận dữ, nếu không phải thân ở trong luân hồi, sợ đem luân hồi đánh nát, hôm nay nói cái gì cũng phải làm cho Nguyên Phượng cùng nữ hoa để mắt. Ánh mắt bất thiện nhìn hai nữ liếc một chút, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, nữ hoa cũng phá không rời đi, tuy nhiên nàng và Nguyên Phượng liên thủ, nhưng là từ đầu đến cuối cùng hai người không có một câu giao lưu, chiến đấu kết thúc xoay người rời đi. Đa tạ tiền bối viện thủ. Gặp Nguyên Phượng muốn đi gấp, Doanh Chính chắp tay, nói cảm tạ. Tuy nhiên Nguyên Phượng là sư phụ hắn thị nữ bên người, nhưng hắn cũng không dám vô lễ. Nguyên Phượng nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, nàng tính cách cao ngạo,
nếu là thường nhân nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nguyên Phượng sau khi rời đi, nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh trăng giảm đi, sắc trời dần dần rõ ràng. Hai đồng liệt thiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thật tình không biết tại hắn ngủ say trong lúc đó, phát sinh gì chờ hôm nay động địa đại sự. Thời gian như thoi đưa, năm tháng trôi qua, xuân đi đông đến lại là mấy năm trôi qua. Một trận tuyết lớn liền tản mát đại địa, đem một vài vẫn lưu ở trên nhánh cây lá khô đông cứng, tuyết gió thổi qua, lá khô cùng tuyết hoa cùng nhau hướng về đại địa. Như là thọ nguyên một dạng, cứ việc mọi loại không muốn, cứ việc không cam lòng trở lại, nhưng khi cái kia tuyết phong thổi đến lúc, lại là không thể không theo gió mà đi. Mấy năm này, trong thôn có người chết đi, cũng có người sinh ra. Như là luân hồi, trong lúc vô tình, vĩnh hằng chuyển động. Một năm này, Liệt Thiên đã trưởng thành, so sánh với hải tử cùng lửa nhóm, hắn tài năng xuất chúng, khí độ bất phàm. Đã từng tuyên bố phong vì tướng quân bạn chơi nhóm cũng tận số trưởng thành. Hắn thực hiện lời hứa, mang lấy bọn hắn đi ra thôn trang, cầm lấy phụ thân cho thủ dụ của hắn, đi tới một cái tên là Tần Vương Triệu, trở thành thái tử, kế thừa đế vị. Sau đó chiến loạn nổi lên bốn phía, Liệt Thiên ngự giá thân trình, dùng trọn vẹn 18 năm mới bình định chiến loạn, thống nhất thiên hạ. Leo lên thiên hạ nhất thống vương tọa phía trên lúc, Liệt Thiên đã không tại tuổi trẻ, khóe mắt có nhăn, tóc dần dần rõ ràng. Không bao lâu, cha mẹ của hắn cũng thọ hết chết già, vung tay nhân gian. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc qua hắn, đêm hôm đó lấy nước mắt rửa mặt. Cũng không lâu lắm, Liệt Thiên cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, quay đầu cả đời, hắn đã trải qua quá nhiều. Sinh tử thời khắc hấp hối, trong đầu của hắn nhiều hơn một số chưa bao giờ có hình ảnh. Hắn không biết đây là ý gì, bởi vì hắn đã không có thời gian đi suy tư. Cả đời luân hồi đi đến, nhưng chưa tỉnh mộng vẫn còn tiếp tục. Đời thứ hai, Liệt Thiên đổi một cái thân phận mới, qua hết ngắn ngủi cả đời, sinh tử lâm chung thời khắc, trong trí nhớ của hắn lại nhiều hơn rất nhiều quen thuộc mà xa lạ hình ảnh. Cứ như vậy, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, mãi cho đến lần thứ 10 luân hồi. Liệt Thiên lấy 10 loại thân phận khác nhau qua hết cả đời. Có dài, có ngắn, có phồn hoa, có bình thản. Sau cùng cả đời thời điểm, hắn trở thành hòa thượng, một cái thâm sơn lão miếu duy một hòa thượng. Lâm chung trước đó, hắn một thân một mình ngồi tại rơi đầy lá khô trong viện. Tóc hoa râm, khuôn mặt khô gầy, thân thể không người, hắn túi thấp đầu, không có một chút sức lực, hắn quá già rồi, thậm chí ngay cả trước mắt đều vô cùng cố hết sức. Tại sinh tử sắp chết thời điểm, trong đầu của hắn lại hiện ra rất nhiều lạ lẫm mà quen thuộc trí nhớ, vô cùng quần quận cùng to lớn. Mười thế trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Hắn thấy được quá nhiều hình ảnh, trong đầu dường như có đồ vật gì phá nát, một cái vàng óng ánh hoàn chỉnh tiểu nhân đi ra. Ta nhớ ra rồi. Ta thế nhưng là Liệt Thiên thái tử a. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 285, thái tử trở về. Long tộc lên trời. Ta thế nhưng là Liệt Thiên thái tử a. Đạo này đắt đỏ thanh âm, theo thương lão trong thân thể phát ra, giống như tân sinh, phá kén mà ra. Thân thể của hắn, tại ánh nắng chiều dưới, dần dần theo thương lão, chậm rãi diễn biến, tóc không lại hoa râm, dần dần đen, không người lưng quổng, chậm rãi thẳng tắp. Dưới trời chiều, phá kén trọng sinh tuổi trẻ thân thể sừng sững mà lên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa ngược lại nghiêng, thế giới phá diệt, như là bình tĩnh mặt biển nhấc lên sóng lớn ngập trời, hóa thành to lớn vô biên vòng xoáy, thu nạp hết thảy. Liệt Thiên một bước phóng ra, hướng vòng xoáy đi đến, thế giới dường như biến thành nguyên điểm. Mười thế luân hồi, mười thế mộng cảnh, cuối cùng trở thành thật. Liệt Thiên đi ra luân hồi mộng cảnh, cảnh tượng trước mắt biến hóa, hắn đi tới hoàng cung, đập vào mắt liền nhìn đến hai đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó nhìn lấy chính mình. Phu hoàng, mẫu hậu, ta trở về. Liệt Thiên đi tới gần, trung điệp bái hạ, cái trán dán thật chặt tại mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra, cuồn cuộn xuống. Nhìn lại quá khứ, không nghĩ tới, cũng có ngày còn có thể gặp nhau. Đứng lên đi, trở về liền tốt. Doanh Chính toát ra mỉm cười, thản nhiên nói. Câu này rất có lúc trước hắn phục sinh thời điểm, sư phụ đối với hắn nói cái kia mùi. Liệt Thiên lần nữa bái ba bái, mới đứng dậy. Là cha đã đem ngươi tái tạo nhục thân, ngươi kiếp trước căn cơ đã xấu, một thế này thì bắt đầu lại từ đầu đi. Doanh Chính nói tiếp. Liệt Thiên nặng nề gật đầu, chính hợp ý hắn. Đời trước của hắn căn cơ tổn hại quá mức nghiêm trọng, đời này vừa vặn lại lần nữa trọng tu, siêu việt trước kia. Đi ra xem một chút đi, tuyên bố ta đại tần thái tử trở về. Lúc này, một bên Trịnh Phi ôn nhu nói. Lời vừa nói ra, Liệt Thiên sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Lúc ấy, thân phận của hắn bại lộ, đã thuộc về mọi người đều biết tình trạng. Đại tần người sẽ tiếp nhận hắn cái này đã từng Phật môn phản đồ làm thái tử sao? Đi thôi. Doanh Chính cũng vừa cười vừa nói. Liệt Thiên được sự cổ vũ, dứt khoát quyết nhiên đi ra hoàng cung. Ồn ào đế đô hối hả, một mảnh cảnh tượng phồn hoa, từ khi nhân hoàng trở về sau, dân tâm sở hướng, khí vận tăng nhiều. Cả nhân tộc, đại tần đều đang phát sinh nhanh chóng thủy biến. Tại đại tần phồn hoa nhất đế đô, càng thể hiện. Liệt Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, gương mặt khó có thể tin, gặp quỷ đồng dạng, tất cả đều ngừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn ngày xưa thái tử, thần sắc biến hóa không chừng. Quả nhiên là thế này phải không? Liệt Thiên trong lòng thầm than, gạt ra mỉm cười, đại tần cùng thần Phật ở giữa có sống chết mối thù. Hắn từng vì Phật tổ nhị đệ tử, như thế thân phận, bọn họ không thể tiếp nhận cũng rất bình thường. Niệm này, Liệt Thiên quay người rời đi, bóng lưng lộ ra có mấy phần hiệu quả. Tình cảnh này, bị hoàng cung trên khán đài Doanh Chính cùng Trịnh Phi thu hết vào mắt. Trịnh Phi đau lòng nhi tử, chính muốn nói gì, bị Doanh Chính đưa tay đánh gãy.
Chấm tin tưởng ta Đại Tần đều là làm rõ sai trái người. Lời nói giọng kiên định, bao hàm tự tin. Trải qua máu và lửa lịch luyện, hắn tin tưởng hết thảy không nên có ngu muội, nội đấu đều đã bị thanh trừ. Người người như rồng không chỉ muốn tại trên thân thể, càng phải ở trên tinh thần đạt tới một loại vĩ đại cảnh giới. Trịnh Phi nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục xem đi. Sau một khắc, trong đám người đột nhiên có một người bái xuống dưới, cao giọng nói, cung nên thái tử trở về. Cái này cúi đầu, sinh ra phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người bái xuống dưới. Cung nên thái tử trở về. Cung nên thái tử trở về. Từng đạo đắt đỏ reo hò vang vọng tại đế đô phía trên, xông thẳng lên trời, rung động thiên địa. Bọn họ không có quên, ngày xưa thái tử một thân một mình ngăn cản A Tu La đại quân, vì bọn họ đem hắc ám ngăn tại Đại Tần bên ngoài. Nếu là không có thái tử, không biết muốn có bao nhiêu người chết oan chết uổng, cái xác không hồn. Liệt Thiên trên mặt chảy lộ ra nụ cười sáng lạ, trong thoáng chốc, hắn dường như về tới lúc trước, bốn phía chinh chiến, khải hoàn lúc trở về thịnh cảnh. Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng đại đế bị mọi người hò hét kinh hãi, người khí thế kinh động đến. Hạo Thiên kính ném đi, hình ảnh xuất hiện. Nhất thời tê cả da đầu. Lại tới, lại tới. Nhân tộc bây giờ khí vận chưa từng có cường thịnh, cơ hồ siêu việt doanh chính phong nhân hoàng thời kỳ. Loan thoáng đã có ép không được tình thế. Không đúng, không phải mơ hồ, là thật ép không được. Bây giờ thiên đình không ai, hắn đã lại chúng không hiểu yêu thuật, pháp lực ngày càng lụ bại. Hắn từng đi tìm Thái thượng lão quân tìm kiếm tiêu trừ chi pháp, nhưng Thái thượng lão quân biểu thị vô năng bất lực. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Ngọc đế muốn mời lão gia xuất thủ, nhưng là lão gia chậm chạp không có hồi âm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chờ lấy. Hắn tu vi thâm hậu, trong thời gian ngắn còn có thể chịu nổi. Nếu như đồng dạng chuẩn thánh chúng chiêu này, có thể kiên trì một năm, như vậy hắn ít nhất có thể kiên trì hai năm. Đây chính là thân là tam giới cộng chủ lực lượng. Bệ hạ, Long tộc đại quân tới. Ngay tại Ngọc Hoàng đại đế mặt ủ mày chau thời điểm, đột nhiên có tiên quan đến báo, cũng không phải là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Hai cái này thằng xui xẻo chết tại đại náo thiên cung, còn tại phong thần bảng bên trong chưa hề đi ra. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoàng đại đế cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng một thời gian, hai con mắt sáng lên. Công cụ Long rốt cuộc đã đến. Lúc này, Nam Thiên Môn bên ngoài, một đám đại quân mang lấy tường vân chậm rãi tới. Một mảnh đen kịt, khí thế như hồng. Nhưng nhìn kỹ, đều là chút hình thù kỳ quái, binh tôm tướng cua, còn có các loại ngư tinh. Toàn bộ cũng là một nồi hải sản món thập cẩm. Cầm đầu một tên nam tử, thân mặc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang, hơi có chút vương bá chi khí, tại bên cạnh hắn là một cái xem ra chừng 30 tuổi, hai mắt lấp loe cơ trí ánh sáng nam tử. Tại bên cạnh hai người, một trái một phải, các có một đầu nhan sắc không giống nhau ngư tinh. Một đầu ngăm đen, một đầu trắng sữa, một mặt suy tướng, xem ra không thông minh như vậy dáng vẻ. Nhưng nhìn hai cá chỗ đứng, địa vị hiển nhiên không thấp. Bọn họ địa vị quá đặc thù. Ngoại trừ xung làm tiên phong bên ngoài, còn có một cái khác nghề phụ, thí nghiệm thuốc sư. Dược sư phụ mỗi lần nghiên cứu ra mới đan dược, miễn không được bọn hắn muốn trước ăn một chút, thử một chút hiệu quả. Bởi vì dược sư phụ luyện đều là gia tăng tu vi, phụ trợ tu luyện đan dược, hai người này theo lúc đầu địa tiên, một đường thử đến kim tiên hậu kỳ, đều nhanh đột phá thái ớt kim tiên. Cái này khiến cái khác binh tôm tướng của hâm mộ tê cả da đầu, lúc trước bọn họ một cái do dự, liền bị hai cái này giữ như hổ ngư tinh vượt lên trước. Bây giờ người ta kiểm tra xong kinh nghiệm tới, hiện tại bọn hắn chủ động muốn thử đều không có cơ hội. Vừa tới Nam Thiên Môn, Thái Bạch Kim Tinh đã hầu lấy, làm phiên Bạch Long Vương cùng dược. Sư phụ theo ta đi gặp Ngọc Đế, những người khác ở đây tạm thời chờ. Thái Bạch Kim Tinh một mặt ý cười tiến lên đón. Tam Thái Tử Ngao Liệt cùng dược sư phụ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Phân phó vài câu, theo Thái Bạch Kim Tinh đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Dược sư phụ lần thứ nhất khoảng cách gần dò xét thiên đỉnh không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng hắn lòng có khe rãnh, không có biểu hiện ra ngoài. Vừa mới đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, dược sư phụ một ngựa đi đầu, hô lớn, thần cứu giá chậm trễ, mời bệ hạ thứ tội. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 286, nhân vật chính vầng sáng, ngữ xuất kinh nhân. Dược sư phụ đột nhiên đến chiêu này, trực tiếp đem Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả tiên thần đều làm cho sửng sốt. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không ngoại lệ. Làm cái gì tới này, là cái này là từ đâu đụng tới? Một số thói quen định nọt tiên quan đều chuẩn bị đứng ra cứu giá, liền thấy một người vội vã vọt vào, cũng còn không thấy rõ như thế nào, trực tiếp thì lắp một cái đại bước, nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, dùng lấy ngươi đến cứu giá, coi chúng ta là không khí đâu. Dược sư phụ không biết là lúc này mới vừa lộ diện một cái, hắn mà đắc tội với hơn phân nửa tiên quan. Nhân vật chính gãi ngộ, tự mang cừu hận thể chất. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ dược sư phụ không hiểu hỏi, cái này nhìn lấy cũng không giống Long A. Thái Bạch Kim Tinh chạy tới, cuối cùng bận bịu hoảng liền muốn mở miệng giải thích, lại bị dược sư phụ dừng lại, ra hiệu chính hắn tới. Bệ hạ, ta danh Dược Thần, chính là Long tộc thủ tịch luyện dược sư, nhận được hậu ái, tất cả mọi người gọi ta một tiếng dược sư phụ. Dược sư phụ không tiêu ngạo không tự ti giới thiệu nói, trên thực tế Long tộc thì hắn một cái treo biển hành nghề luyện dược sư, nhưng tăng thêm thủ tịch hai chữ vậy liền không giống nhau. Bệ hạ, ta tên Ngao Liệt, chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, nhận được hậu ái, tất cả mọi người gọi ta một tiếng Bạch Long Vương. Tam Thái Tử Ngao Liệt tiến lên một bước, cùng dược sư phụ sóng vai, ra dạng giới thiệu nói. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế đều có chút ngộng, bao lâu không có chú ý, Long tộc hiện đang biến hóa lớn như vậy sao? Nhiều kiểu cũng quá là nhiều. Hơi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng, nói, hai vị ái khanh gian khổ.
Đúng rồi, vị này dược. Đại sư mới vừa nói cứu giá là có ý gì?
Lời nói này quá đường đột, không biết còn tưởng rằng hắn sắp không được, quả thực cùng nguyền rủa hắn đồng dạng.
Tuy nhiên xác thực như thế.
Bệ hạ, thần mắt thấy ta thiên đình liên tục gặp kẻ xấu phá hư, chuyên tới để bài ưu giải nan, cũng không phải cứu giá sao?
Dược sư phụ bình thản ung dung nói, khí độ vô cùng trầm ổn.
Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng khẽ động, hắn còn tưởng rằng vị dược sư này cha nhìn ra thân thể của hắn ẩn tật.
Được thôi, mặc dù nói ly kỳ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đối phó đi qua.
Ngọc Hoàng Đại Đế coi là cứ như vậy, nhưng dược sư phụ lời kế tiếp có thể nói là ngự xuất kinh nhân.
Bệ hạ, thần xem bệ hạ trời thân thể tựa hồ có việc gì, như không kịp chữa trị, sợ là sẽ phải có vấn đề lớn.
Dược sư phụ tự tin nói.
Lời vừa nói ra, không chỉ người khác ngộng, thì ngay cả người mình Tiểu Bạch Long cũng choáng váng.
Dược sư phụ đột nhiên làm cái này vừa ra, quá đột nhiên.
Hắn giờ phút này rất giống thần trong sách, không sợ trời không sợ đất, ỷ vào chính mình có nhân vật chính vầng sáng, điên cuồng tìm đường chết nhân vật chính.
Kẻ tài cao gan cũng lớn.
Nói thì nói như vậy, nhưng hắn không cần phải mới là nhân vật chính sao?
Lời này phải do hắn tới nói á huy.
Tiểu Bạch Long ngao liệt có chút hoài nghi nhân sinh.
Làm càn.
Từ đâu tới yêu nghiệt, dám nguyền rủa bệ hạ.
Hầu ngôn loạn ngữ, loại người, còn có vấn đề lớn, ta nhìn ngươi mới có vấn đề lớn, chúng ta bệ hạ thân thể tốt đây.
Hạ giới tới, cũng là không biết trời cao đất rộng, ngươi có thể nhìn ra cái gì?
Tới tới tới, ngươi đến xem bần đạo thân thể có hay không bệnh.
Đạo thanh âm này càng vang dội, dược sư phụ nhìn thoáng qua người nói chuyện, thản nhiên nói.
Ngươi ngũ hành thiếu nước.
Cái gì ý tứ?
Người kia sửng sốt một chút, không tự chủ được hỏi.
Thận chủ nước, ngươi thiếu nước, thận hư.
Hôn trướng.
Ngươi không có chứng cứ không nên nói lung tung a.
Đưa ra chất vấn vị kia tiên quan nhất thời bạo giận lên.
Dược sư phụ cười không nói, ý vị thâm trường.
Mặc dù nói đều thành tiên, sẽ không có thận hư chuyện này.
Nhưng ngươi muốn nhìn đối thủ là người nào?
Tiên nhân đối thủ đó cũng là tiên nhân.
Đủ rồi.
Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, mắt thần như điện xẹt qua Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.
Trong này rất nhiều tiên quan đều là vừa gọi đến, ngoại trừ vướt mông ngựa trước mắt còn chưa phát hiện khác năng khiếu.
Giờ phút này, Ngọc Hoàng Đại Đế thì rất hoài niệm trước kia cái đám kia tiên quan.
Có lúc, một vị thuận theo hắn cũng không phải là rất ưa thích.
A dừng lại chúng tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế mới nhìn hướng Dược sư phụ, nói, "Chấm thân thể một mực rất tốt, ngươi nhìn hoa mắt.
Ngươi không biết không tội, chấm thì tha thứ ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."
Ánh mắt của hắn rất là ý vị thâm trường.
Trước mắt mà nói, đây là cái bí mật, ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân, không có người biết tu vi của hắn tại không cầm được lùi lại.
Theo lý mà nói, phát hiện bí mật này đều phải chết.
Nhưng là hắn nghĩ lại, cái này chưa từng không phải một cơ hội.
Có thể liếc một chút phát hiện hắn tình trạng cơ thể, cái này không chính mang ý nghĩa người này tiên thuật cao siêu sao?
Dược sư phụ cũng là nhân tình, tự nhiên biết thâm ý trong đó, lúc này thì chắp tay, một mặt hổ thẹn nói:
"Thần nhất thời hoa mắt, mời bệ hạ thứ tội.
Tu tiên vật này, tu thế nhưng là nhân tình thế thái."
Hắn thật sự có bản sự nhìn ra Ngọc Hoàng Đại Đế ẩn tật sao?
Không,
hắn chỉ là trùng hợp nhận ra Ngọc Hoàng Đại Đế chúng cái gì bí pháp,
bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ ra chết tiên chú.
Chỉ là trong nháy mắt, dược sư phụ trong lòng lập trường thì rõ ràng lên.
Không cần phải nói, đây là một vị người trong đồng đạo làm.
Tam thái tử Ngao Liệt gương mặt bội phục, hắn vừa mới nói cái gì tới?
Nhân vật chính vầng sáng,
bất kể thế nào tìm đường chết, cũng là có thể biến nguy thành an, phản phái cùng chúng ta mở dạng, ai quy trực tiếp bên dưới.
Hắn hiện tại suy nghĩ minh bạch, hắn cùng dược sư phụ hỗ trợ lẫn nhau, cùng hưởng nhân vật chính vầng sáng, đều là giống nhau nhân vật chính đãi ngộ.
Hôm nay triều hội thì tới đây, tất cả giải tán đi.
Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản không có tâm tư vào triều, tùy ý nói vài câu, thì phất tay buộc thôi học chúng tiên quan.
Tâm tư linh hoạt tiên quan ngửi được không tầm thường, cũng đã nhận ra cái gì, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia mới tới thổi như bức không có chút nào đi ý tứ.
Đây là muốn đơn độc cùng Ngọc Đế đụng vào a?
Ngọc Đế đây là thật có bệnh.
Nhớ tới hôm đó tiên đạo đột nhiên buông xuống thiên đình, bọn họ tựa hồ đoán được cái gì, trong này nhất định có ẩn tình.
Khục.
Ngao Liệt, ngươi đi xuống trước đi, ta có lời cùng Dược đại sư nói.
Ngọc Hoàng Đại Đế gặp Tiểu Bạch Long còn một mực sự ở chỗ này, không có co ánh mắt, khoát tay áo nói ra, phía dưới dính đến tư ẩn, không làm cho người thứ ba biết.
Không nghĩ tới Dược sư phụ trực tiếp mở miệng nói, bệ hạ, không sao, Ngao Liệt là người một nhà, thần biết đến hắn cũng biết.
Lời này vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút, thì rất mập bức.
Làm sao lại người mình?
Nói bọn họ giống như một đoàn băng đồng dạng.
Bất đắc dĩ.
Hắn không nói thêm gì, cái này quan hệ của hai người so với hắn nghĩ muốn thật tốt hơn nhiều.
Quả thực tốt đến quan hệ mật thiết.
Dược đại sư, chấm liền nói thẳng, ngươi thật sự có nắm chắc chữa cho tốt chấm ẩn tật?
Ngọc Hoàng Đại Đế đi thẳng vào vấn đề, căn bản không muốn thừa nước đục thả câu.
Đây là trong lòng hắn một cây gai, càng sớm rút càng tốt, cái nào còn có tâm tư lầm bà lầm bầm.
Ngọc Hoàng Đại Đế rất gấp, nhưng là dược sư phụ không nổi, hắn yên lặng cười một tiếng, hiển thị rõ cao nhân phong phạm, chậm rãi nói tới.
Bẩm bệ hạ, thần không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng là có thể thử một lần.
Hắn đâu chỉ không có hoàn toàn nắm chắc, hắn liền một phần vạn nắm chắc đều không có.
Cho dù có cũng không có khả năng cho hắn chữa cho tốt.
Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở,
hãy tìm nó và đọc nó.
Chương 287, dược sư dự định.
Thiên đình tìm dược.
Dược sư phụ tâm tư thông minh, dù cho không hề có một chút niềm tin, nhưng cũng không chút nào hoảng.
Bởi vì hắn có thể ngăn chặn.
Ngọc Hoàng Đại Đế bên trong là chết tiên chú, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng tệ,
đến lúc đó phát hiện hắn đang lừa dối, cũng không làm gì được hắn. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Dược sư phụ dáng vẻ tự tin, để Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác đều có chút không chân thật, hắn hơi có vẻ bức thiết mà hỏi: "Dược đại sư, ngươi chuẩn bị như thế nào trị liệu chấm ẩn thật đâu?" Dược sư phụ không hiểu cười một tiếng, gạt ra hai chữ: "Đan dược." Đây là hắn lớn nhất tự tin, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đây đều là trên người hắn sáng nhất điểm nhấp nháy. Át chủ bài, lấy ra cũng là nổ vương. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế lại không nghĩ như vậy, liên tam giới bát hoang đệ nhất luyện đan sư Thái Thượng lão quân đều không triệt, ngươi chạy nơi này nói với ta đan dược có tác dụng, chẳng lẽ một cái thần côn a? Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Dược sư phụ, ngựa khí sinh cứng. Dược đại sư, ngươi có biết 33 trọng thiên phía trên ở người nào? Nếu không phải người này có thể nhìn ra hắn ẩn tật, sớm cũng làm người ta xin đi ra. Toàn bộ thì một thần côn đều không giống như. Dược sư phụ sắc mặt như thường, chậm rãi nói ra, bệ hạ, thuật nghiệp có chuyên công, ai cũng có sở trường riêng, luyện đan nhất đạo cũng có chia nhỏ. Hắn sẽ thần không nhất định biết, nhưng là thần sẽ, hắn cũng không nhất định sẽ. Hắn không có quá mức vô lễ, nói vô cùng hàm súc. Dù sao còn không có chân chính cùng vị kia đọ sức qua, dược sư phụ cũng không biết đối phương mạnh bao nhiêu. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha ha, hơi có chút trào phúng nói, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi là người thứ nhất dám ở luyện đan chi đạo phía trên, tự xưng là có thể cùng Thái Thượng lão quân sánh vai. Dược sư phụ cũng không nhiều bước, nhấc tay khẽ vẫy, như ý cựu đỉnh thần đan đạo hiện lên. Từng tôn thần đỉnh hư ảnh vờn quanh thân xuất hiện, cẩn thận như vậy khẽ đếm, hết thảy có 7 tôn thần đỉnh. Nay thần công tu luyện tới đại thành hết thảy có thể ngưng tụ ra 9 vị thần đỉnh, cựu đỉnh phát động, hấp thu thế gian hết thảy. Không chỉ có thể luyện đan, còn có thể cung cấp tự năng, một chiêu một thức ở giữa, không ai địch nổi. Ngưng. Dược sư phụ chỉ dùng một tay, một cái tay khác cong lên, toàn bộ thiên đỉnh khí lưu đều đang cuộn trào, điên cuồng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện hội tụ, tràn vào dược sư phụ trong tay. Một nói điểm sáng màu vàng nóng ngay tại phóng đại, dần dần chướng mắt sau cùng giống như một vòng tiểu thái dương. Bệ hạ, mời nhấm nháp. Dược sư phụ thu thần thông, lòng bàn tay xuất hiện một cái vàng óng ánh đan dược, lưu quang giật thải, tiên khí tung bay. Lần này như ý kim đan rõ ràng so với lần trước lớn rất nhiều, nói rõ dược sư phụ công lực đại tiến. Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc nhìn dược sư phụ trong tay đan dược, mắt thần lộ ra kinh dị sắc thái. Bằng không tạo vật, đan lại như thế luyện sao? Không cần đan lô còn chưa tính, liền thảo dược đều không cần rồi. Cái gì cũng không cần, cứ như vậy cứng rắn tạo. Làm sao? Bệ hạ không dám ăn sao? Dược sư phụ gặp Ngọc Đế chậm chạp bất động, không khỏi hỏi, đón lấy, hắn đem như ý kim đan một phân thành hai, một nửa để vào trong miệng mình. Ngọc Hoàng Đại Đế ở đâu là không dám ăn, hắn đều như vậy, còn có cái gì không dám ăn? Hắn thuần túy là bị dược sư phụ luyện đan thủ đoạn kinh hãi. Nhớ tới Thái Thượng lão quân luyện đan thời điểm, động một chút lại cầm lấy quạt ba tiêu ngồi xổm chỗ đó quạt, động một chút thì là 77-49 ngày. Như thế so sánh, Thái Thượng lão quân vậy liền lộ ra quá mò a. Chợt, hắn đưa tay một chỉ, nửa hạt kim đan quay tròn xoay tròn, bay vào bên trong miệng. Ừm, thật là thơm. Ngọc Hoàng Đại Đế hai con mắt sáng lên, trong lòng cảm thán. Loại này hương không phải quấn tại miệng trên mũi hương, mà chính là phát ra từ tại nhục thể cùng linh hồn phía trên. Sau khi ăn xong, cả người đều có lực. Tuy nhiên không bằng Thái Thượng lão quân luyện cựu chuyển kim đan, nhưng dược đại sư thế nhưng là không có cái gì dùng, đông dương tạo ra mà đến. Bằng vào điểm này, dược đại sư đã thắng nhiều lắm. Ngay tại dược sư phụ luyện đan thời điểm, 33 trọng thiên phía trên đầu xuất cung. Thái Thượng lão quân lòng có cảm giác, từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, thâm thúy hai con mắt nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Bảo Bối phương hướng, dừng một chút, lại nhắm mắt lại. Ngọc Hoàng Đại Đế ăn hết đan dược về sau, cảm giác không hiểu sảng khoái. Cái này đan dược xác thực không phải tầm thường, có một phong vị khác. Dược đại sư có thủ đoạn như thế, châm tâm cái gì ăn a? Ngọc Hoàng Đại Đế toát ra một tia nhẹ nhàng thoải mái nụ cười. Có lẽ vị này dược đại sư thật có biện pháp giải quyết hắn gần tật cũng khó nói. Không nghĩ tới Long tộc lại có như thế đại tài, thực sự có chút phung phí của trời. Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ, đến nghĩ biện pháp lấy tới thiên đình tới. Đặt ở Long tộc quả thực lãng phí. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía dược sư phụ ánh mắt tràn đầy thưởng thức, đem cái sau nhìn đều có chút không được tự nhiên. Khởi bẩm bệ hạ, nếu muốn triệt để chữa cho tốt bệ hạ ẩn tật, đến phải vô cùng nhiều tiên dược, cái này. Dược sư phụ hàm xúc nói, ý tứ rất rõ ràng. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, cao giọng nói ra, chấm sẽ cho người tìm khắp tam giới bát hoang, thu thập tiên dược, dược sư phụ cứ việc luyện đan, dược thảo phương diện, cam đoan bao no. Liên quan đến tự thân an nguy, Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia là phi thường hào sảng. Hắn chuẩn bị đem cung ứng lao quân cái kia một bộ phận tiên dược rút lại. Cựu truyền kim đan hắn đều ăn miễn dịch, không có gì dùng. Dược sư phụ trên mặt toát ra vừa đúng ý cười. Như ý kim đan tuy tốt, nhưng là không thể một mực luyện, sẽ làm bị thương thân, mà lại nó dược hiệu so sánh duy nhất. Hắn muốn luyện ra một bộ hoàn chỉnh đan dược hệ thống, đối ứng mỗi cái cảnh giới, đủ loại đan dược. Cái này cần đại lượng thảo dược đến cung ứng. Vừa vặn có thể mượn cho Ngọc Đế luyện dược cơ hội, trắng trợn bắt một thanh lông cừu. Một bên Ngao Liệt Âm thầm giơ ngón tay cái lên, hắn đoán được dược sư phụ tâm tư. Dù sao dược sư phụ thế nhưng là một mực lập chí thành là thứ nhất luyện đan sư. Một cái cường đại luyện đan sư đều là dùng vô số thảo dược cho ăn đi ra. Đây là dược sư phụ chính miệng nói qua. Hết thảy đã định, chỉ là vừa đối mặt, dược sư phụ liền cầm xuống thiên đỉnh thảo dược quyền sử dụng, thành vì thiên đỉnh cái thứ hai vì Ngọc Hoàng Đại Đế luyện dược tồn tại. Mũi lao liếm máu, mở ra tìm đường chết con đường. Tiếp lấy, Ngọc Hoàng Đại Đế ban bố pháp chỉ, tìm kiếm tiên dược. Thiên Đình đại quân lập tức xuất động, không vì tác chiến, liền vì tìm khắp nơi tiên dược, tìm càng nhiều, công lao càng lớn. Nguyên bản Thiên Đình tiên quan đều phủ, phong cách biến quá nhanh, làm sao đột nhiên thì cùng sắc bị điên rồi, không đánh nhau, khắp nơi đi tìm tiên dược. Nhưng bọn hắn cũng không tiện hỏi, đành phải làm theo. Từ trên trời tìm đến dưới đất, đặc biến tam giới bát hoang. Ngay từ đầu đều vẫn là thành thành thật thật tìm, nhưng rất mau một chút tiên quan thì ỷ vào Thiên Đình danh nghĩa, bắt đầu theo một số tán tiên trong tay đoạn. Đánh thắng được liền trực tiếp đoạn, đánh không lại thì uy hiếp. Trong lúc nhất thời, tam giới bát hoang trướng khí mù mịt, gió dục mây vần. Khắp nơi đều là Thiên Đình nhanh bước, gặp người thì hỏi có hay không dược. Nhưng cũng có đá trúng thiết bản thời điểm. Một ngày này, một chúng tiên quan buông xuống đến Bắc Câu Lô Châu, đều còn không có đứng vững gót chân thì bị đánh thần hình câu diệt. Lục Áp triệt để lộ ra răng nanh, không tại ẩn giấu, chuẩn bị khôi phục ngày xưa yêu đỉnh vinh quang. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 288, Phục Hưng yêu tộc. Mời xem màn hình lớn. Lục Áp cường thế xuất thủ, trấn sát một đám tìm đến dược tiên quan, tuyên bố yêu tộc quật khởi con đường đã mở ra. Hắn đứng tại yêu sư cung phía trên, bắt đầu phát biểu. Tại hắn ra tay, đứng đấy một tên khô gầy lão giả, chính là đã hóa Phật là yêu nhân đăng. Phía dưới, đứng ở phía trước một loạt, đều là yêu tộc mới lên cấp quật khởi yêu tài. Bị Lục Áp chộp tới kim ma hống, cá chép tinh, cùng bị ngao liệt đánh cho không sống được nữa cựu đầu trùng. Ngoại trừ mấy cái này khuôn mặt cũ bên ngoài, còn có ở tại Linh Sơn dưới chân, bị cùng một chỗ chộp tới lao thử tinh hoàng phong quái. Đứng tại trung tâm nhất chính là một vị thân hình cao lớn, mọc ra chín cái đầu sư tử đại yêu. Này yêu tên là Cựu Linh Nguyên Thánh, vốn là Thanh Hoa Đại Đế tọa kỵ, nhưng từ khi Thanh Hoa Đại Đế bị Tam Hoàng đánh nổ về sau, nó liền thành vô chủ chi vật. Lén lén theo Thanh Hoa Trường Nhạc giới bên trong chuồn ra, nghe nói Lục Áp tại mời chào yêu tài, phàm là thêm vào người, đều là khen thưởng một viên 9000 năm bản đảo. Hắn có chút tâm động, vốn là muốn đến trộn lẫn viên bản đảo, kết quả sau khi đến, muốn đi thì không dễ dàng như vậy, trực tiếp bị xấu bụng Lục Áp để mắt tới. Từng mấy lần nghĩ đến chạy trốn, kết quả đều bị Lục Áp bắt lấy bạo đánh, chín cái đầu đều kém chút bị đánh rơi. Lớn nhất gây rối chính là, cái gọi là 9000 năm bản đảo thì một phổ thông linh đảo, quả thực cũng là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Cựu đầu sư tử là trừ Lục Áp cùng Nhiên Đăng tu vi cao nhất, đã đạt đến Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. Bị Lục Áp phong làm thập đại yêu thần đứng đầu, địa vị cao thượng. Trước mắt thuộc về yêu tộc đỉnh cấp chiến lực. Nhưng cựu đầu sư tử vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, thời khắc không quên chạy đi. Thanh Hoa Đại Đế thật vất vả treo, hắn khôi phục tự do chi thần, cho ngươi ở đây làm quân vác. Ai mà thèm cái này yêu thần a? Lục Áp dã tâm cực lớn, muốn khôi phục ngày xưa yêu đỉnh vinh quang, đây quả thực là muốn chết. Nếu là hắn lưu tại nơi này làm yêu thần, sớm muộn cũng là chết, chỉ là một trước một sau mà thôi. Hôm nay, ta yêu tộc chính thức mở ra phục hưng con đường. Ngày xưa, ta yêu tộc cực điểm huy hoàng, tại Hồng Hoang thời kỳ, bá tuyệt thiên địa, vì chủng tộc mạnh nhất. Nhưng trời không theo ý người, chúng ta xuống dốc, theo đỉnh phong ngã vào thung lũng, huy hoàng không tại. Từ đó, ta yêu tộc mộng bị đại nạn, chịu đủ ức hiếp, đồ sát, thậm chí còn biến thành tọa kỵ trong nhà hộ viện. Bất quá, kể từ hôm nay, loại này cảnh ngộ đem sẽ cải biến, ta đem mang dẫn các ngươi tìm về ngày xưa địa vị, cầm lại nguyên bản thì thuộc về chúng ta đồ vật. Lục Áp khí vũ hiên ngang, thanh âm to, sinh động như thật, bao hàm tâm tình. Một đoạn này lời nói, đúng là phát ra từ nội tâm. Hắn theo yêu đình sụp đổ, cậu thả cho tới bây giờ, mắt thấy yêu tộc gặp bi thảm tao ngộ, khắc trong tâm khảm. Cho nên, những lời này cũng không tồn tại kích động, không có kỹ xảo, tất cả đều là cảm tình. Phía dưới lít nha lít nhít yêu tộc, cũng dần dần thu hồi cả lơ phất phơ dáng vẻ, sắc mặt dần dần nghiêm túc, bị những lời này nói trúng nội tâm. Trong bọn họ có rất nhiều đều cho thần Phật làm qua tọa kỵ, vô cùng lý giải Lục Áp nói lời. Bình thường yêu không có có yêu mến làm thú cưới, trừ phi là biến thái. Nhưng cũng có đại bộ phận kẻ ra đời không hề bị lay động, năm tháng đã sớm để bọn hắn tâm như bàn thạch, không phải một hai câu liền có thể mềm mại. Ta yêu tộc quật khởi bước đầu tiên, xưng bá tứ đại bộ châu. Từ giờ trở đi, chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất chiếm đoạt cái khác tam châu. Lục Áp sớm có dự định, đều đâu vào đấy nói ra. Dứt lời, có yêu tộc cấp đúng mở miệng. Bệ hạ, cái kia, Nam Chiêm bộ châu nhân tộc, chúng ta giống như đánh không lại a. Một đám yêu tộc sắc mặt có chút rối ý, vừa rồi dâng lên hùng tầm tráng trí đột nhiên thì đánh tan hơn phân nửa, dường như bị tạt một chậu nước lạnh. Sương bá không có vấn đề, nhưng là sương bá Nam Chiêm bộ châu thì có vấn đề, mà lại rất lớn. Nơi đó nhân tộc đống nhiên rối tinh rối mù, nhân hoàng càng là hùng thao vũ lực, cứng rắn thiên đỉnh cùng Phật môn tồn tại, để bọn hắn đi đánh, đây không phải muốn chết sao? Lục Áp sắc mặt trầm xuống, cái này vô tận 5 tháng đến nay, những thứ này tộc nhân đều dần dần đã mất đi huyết tính, cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu, thì manh động thoái ý. Yêu tộc quật khởi đường phải đi còn rất dài. Lục Áp thầm than một tiếng, chỉ ngay ngắn thần sắc nói. Nam Chiêm bộ châu tạm thời không cần đi quản, trước theo cái khác hai đại bộ châu bắt đầu, lấy chiến dưỡng chiến, chờ tích xúc đầy đủ lực lượng, tại đi chinh phục Nam Chiêm bộ châu. Dưới đây yêu tộc một chút chấn định một chút. Xen lẫn trong yêu tộc phía sau Phật môn đệ tử thì là âm thầm khinh thường, khóe miệng đều nhanh liếc đến sau thai. Liên Phật môn cùng Thiên Đình đều không có đem nhân tộc ma diệt, chỉ bằng các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn, đám người ô hợp. Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Lục Áp đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Doanh chính cùng đại tần dựa vào cái gì quật khởi, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bọn họ có, yêu tộc cũng có. song phương ở vào cùng một cái hàng bắt đầu phía trên. Lấy yêu tộc theo hầu, dù nói thế nào cũng so hậu thiên nhân tộc cường. Hiện tại, hắn đã tụ tập đầy đủ thành viên tổ chức, như vậy thì là thống nhất huấn luyện thời điểm. Lục Áp trong lòng sớm có dự định, chờ hắn có đầy đủ nhiều thủ hạ, như vậy thì tập trung đến cùng một chỗ, dùng hắn đặc hữu phương pháp bắt đầu huấn luyện học tập. Thì vô cùng chó. Hắn biết sớm muộn có một ngày, những thứ này thần thư sẽ trải rộng thiên hạ, nhưng bây giờ thừa dịp còn không có thông dụng, cầm lấy lông gà làm lễ tiễn. Thân là yêu, Lục Áp biết yêu tộc tính cách kiệt ngạo, không tốt quản giáo, cho nên thần thư vẫn là có cần phải quản khống một chút. Vật hiếm thì quý, chờ tất cả mọi người đều có thời điểm, vậy liền không đáng giá. Bất quá, thừa dịp hiện tại, đánh một cái thời gian kém, nhiều vơ vét điểm chỗ tốt. Đến đó lấy, Lục Áp bày ra một cái trận pháp, đem một đám yêu tộc lồng trụ vào trong, Phật môn người bị ngăn cách bên ngoài. Trong trận pháp, một đám yêu tộc gương mặt một bức, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mời xem màn hình lớn. Lục Áp thanh âm vang vọng tại trận pháp bên trong, giống như thiên âm. Dứt lời, một cái màn ánh sáng lớn sáng lên, giống như một cái 1.8 vạn ngàn tấc màn hình, đó lấy, cái này màn sáng lấp lóe, bắt đầu chiếu rọi trong sách nội dung xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây hết thảy đều là Lục Áp đang thao túng, phát ra tạm dừng, đều dùng thần thông đi thực hiện. Phương pháp này hắn suy nghĩ thật lâu, cũng khảo nghiệm qua, là hữu dụng. Khả năng không có trực quan đọc sách tới tốt lắm, nhưng cũng là có hiệu quả. Không có cách, yêu tộc số lượng quá nhiều, vì có thể tốt hơn quản khống, chỉ có thể làm như vậy. Tô Huyền nếu là biết Lục Áp cử động lần này, đoán chừng người đều muốn choáng váng. Cái này thật là biết sinh hoạt. Đều giống như vậy, hắn sinh ý còn thế nào làm? Kết quả là, hơn bạn tên yêu tộc đều sửng sốt một chút nhìn lấy màn sáng. Ở trong đó, có tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là không biết chữ, chỉ có thể sững sờ theo nhìn, cũng không biết đây là tại làm gì. Chẳng lẽ là bởi vì đại vương biết bọn họ nhanh muốn đi ra ngoài chinh chiến, cho nên muốn làm điểm tiết mục giải trí cho bọn hắn buông lòng xuống? Không phải. Coi như làm cũng muốn làm đồ họa nha, văn tự người nào nhìn hiểu a? Bọn họ không hiểu, nhưng là cũng không dám hỏi. Một chút về sau. Ngoa tạo. Thứ quỷ gì? Yêu nghiệt phương nào? Nhanh theo ta trong đầu lăn ra ngoài. Một vị tiểu yêu đột nhiên thét lên, gương mặt kinh hoàng. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 289, cựu đầu sư tử. Mặt nạ thần công. Cái kia tiểu yêu đột nhiên thét lên, đem chỗ có yêu quái giật nảy mình. Quỷ gào gì? Chính ngươi không phải liền là yêu? Tiểu kinh tiểu quái, ra đều bị ngươi sợ tè ra quần. Ngươi biết chữ sao? Làm giống ngươi xem hiểu một dạng, ta. Ngoa tạo. Ta trong đầu cũng có đồ. Từng đạo này lên khoác nằm tiếng kêu sợ hãi vang lên, từ từ, bọn họ rốt cục phát hiện, giống như nhìn cái đồ chơi này có thể nhìn ra đồ vật, bởi vì bọn hắn nhìn ra đồ vật, giống như đều là cái này màn sáng bên trong. Chân kinh. Còn có thể dạng này. Cầm đầu mấy vị yêu thần đều đã choáng váng. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Mấy người các ngươi cùng ta tới. Lục Áp chào hỏi mấy vị yêu thần ra trận pháp, đi vào cung điện. Hắn chuẩn bị đơn độc bồi dưỡng một chút mấy vị nòng cốt yêu tài. Tin tưởng các ngươi đã thấy, có chút bí mật là thời điểm nói cho các ngươi biết. Đi vào cung điện, Lục Áp chắp hai tay sau lưng, về sau lưng bày ra, thanh âm trầm thấp nói ra. Cựu đầu sư tử, cựu đầu trùng, kim ma hống, cá chép tinh, hoàng phong tinh nhất thời sắc mặt khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Phía ngoài pho tượng đều thấy được a. Có phải hay không cũng kỳ quái, vì cái gì cùng đại tần một dạng? Mấy cái yêu không nói gì, nhưng đều yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn họ vừa đến đã phát hiện cái này, chỉ là một mực không hỏi ra miệng, lấy Lục Áp không coi trọng là người, bọn họ cảm thấy đây là tại bắt trước bữa, học người ta đại tần trăm bước. Hiện tại đột nhiên nghe Lục Áp nói đến đây sự tình, bọn họ bắt đầu cảm giác, hẳn không có đơn giản như vậy. Chính như các ngươi nhìn đến như thế, vị kia thần bí tồn tại, sớm tại Hồng Hoang thời kỳ, thì từng xuất hiện, cùng ta Kim Ô nhất tộc có rất sâu gặp nhau. Chúng ta yêu tộc hai vị chí thánh, cũng chính là phụ thân của ta cùng thúc thúc, đều phải đến qua vị đại nhân này trợ giúp. Đến mức về sau, chúng ta yêu tộc thành vì thiên địa ở giữa mạnh nhất chủng tộc. Lục Áp không vội không chậm, rất có việc nói. Lời nói này, hắn xoay người lại, thần trong mắt lóe lên một tia nhớ lại chi sắc. Mấy vị yêu thần nghe được sửng sốt một chút. Thế mà còn có bực này bí ẩn. Thật hay giả? Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, bản hoàng vì cái gì muốn nói chuyện này? Bởi vì vị đại nhân này hiện tại đứng ở sau lưng ta, các ngươi vừa rồi chỗ đã thấy thủ đoạn, cũng là vị đại nhân này ban cho. Vị đại nhân này cảm giác cho chúng ta yêu tộc không cần phải rơi xuống đến nông nỗi này, cho nên lần nữa rời núi, trợ giúp chúng ta yêu tộc lại lần nữa phục hưng. Hắn nhìn chúng ta thiên phú, muốn nhận ta làm đệ tử thân truyền, ta còn đang suy nghĩ bên trong, cái này ta cũng liền xách một miệng. Các ngươi cũng nhìn thấy, đại tần vì cái gì có vị kia đại nhân pho tượng, đây hết thảy chẳng qua là hắn bố trí cục diện, che giấu hai mắt người, để nhân tộc cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực mà thôi. Tóm lại, các ngươi yên tâm cùng ta làm, chúng ta yêu tộc chắc chắn quật khởi, thiên mệnh sở quy, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Lục Áp đều đâu vào đấy nói ra, thần sắc trang nghiêm. Mấy cái đại yêu đều nghe choáng váng. Đây cũng quá huyền đi. Bọn họ coi là Lục Áp chỉ là đầu nao nóng lên, muốn phục hưng yêu tộc, trọng kiến yêu đình. Không nghĩ tới sau lưng lại có đại nhân vật chống đỡ, các loại tính kế, sóng quýt vấn quỷ. Lục Áp đem mấy vị đại yêu phản ứng nhìn ở trong mắt, âm thầm cười một tiếng. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Hắn muốn theo trên tinh thần đem mấy vị đại yêu trấn trụ, để bọn hắn đánh đáy lòng phục hắn, dạng này mới có thể tốt hơn vì hắn làm việc. Vì yêu tộc phục hưng, hắn thật sự là cầm nát tâm.
Mấy bản này sách cũng là vị kia đại nhân thủ đoạn, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần lật xem thì có cơ hội cảm ngộ đồ vật bên trong. Lục Áp xuất ra vài cuốn sách, đấu thái thương khung rất tự nhiên bị hắn bỏ đi. Mấy cái yêu nhân tay một bản, cảm giác giống như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Loại này thao tác chưa từng nghe thấy. Mặt khác, nói cho các ngươi biết một cái tiểu kỹ xảo. Lục Áp là người từng trải, bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Mấy vị đại yêu nhất thời giữ vững tinh thần, vẻn hai cẩn thận lắng nghe. Đúng phải ưa thích đồ vật có thể mang phía trên một mắng, sẽ lại càng dễ cảm ngộ. Lục Áp mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra. Dù sao hắn thật là cho là như vậy. Mấy vị đại yêu sau khi nghe xong gương mặt rung động, lần nữa đổi mới tam quan. Đó lấy, bọn họ bán tín bán nghi bắt đầu nhìn lên sách. Cựu đầu sư tử phân đến hoàn mỹ vũ trụ. Đây là Lục Áp có ý mà vì đó. Trong quyển sách này cũng có cái cựu đầu sư tử. Có lẽ, bọn họ có thể cọ sát ra không giống nhau tia lửa. Nửa ngày về sau, cựu đầu sư tử thấy được cựu đầu sư tử ra sân độ dài. Nhất thời thì kinh ngạc. Cái này đồng dạng có 9 đầu sư tử tên là Vô Úy sư tử. Mới ra chàng thời điểm bỗng nhiên rối tinh rối mù, còn kém đem vô địch viết lên mặt. Kết quả, càng về sau càng không được bình thường. Trung gian tức thì bị cái kia hùng hài tử chạm cái kế tiếp đầu, làm thành đầu sư tử ăn. Cựu Linh Nguyên Thánh tâm tính hơi nhỏ băng. Hắn có chút cảm động lây. Vị này đồng bào cũng quá thảm rồi. Bất quá, vị này đồng bào thần thông cũng không tệ, như hắn có thể lĩnh ngộ, chắc chắn viễn siêu trước kia. Đồng dạng thần thông khác biệt sư tử dùng, uy lực tuyệt đối không giống nhau. Nghĩ đến đây, Cựu Linh Nguyên Thánh trái xem phải xem, phát hiện không ai chú ý hắn, nhỏ giọng mở miệng ra, thử mắng một câu. Tiểu gân gà thần thông, ta mới không muốn đây. Hắn thật biết không nhiều mắng chửi người, mắng còn về sau không hiểu cảm giác được một loại xấu hổ cảm giác. Thế nào? Chẳng biết lúc nào, Lục Áp bu lại, một mặt ý cười mà hỏi. Ê! Cựu Linh Nguyên Thánh ngại lời, xấu hổ vô cùng, hắn làm sao lại như thế ấu trí a? Lục Áp cười cười đi ra, giống một cái lao sư đi dạo tại trong lớp học. Cựu Linh Nguyên Thánh không đang xoắn suýt cái này, tiếp tục nhìn xuống đi. Hắn phát hiện trong sách thần thông nhiều lắm, cái này vừa so sánh, hắn sư tử huynh đệ thần thông thì có vẻ hơi kéo. Làm hắn nhìn đến Hùng Hải Tử đem 10 cái động tiên hợp thành một cái, biến thành một cái càng lợi hại hơn duy nhất động tiên. Một cái cổ quái suy nghĩ đột nhiên dâng lên. Muốn là đem 9 cái đầu hợp thành một cái, có phải hay không cũng sẽ biến lợi hại hơn đâu. Cựu đầu sư tử nghĩ như vậy đến, nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu cảm ngộ tràn vào não hải. Cựu đầu sư tử tiếp nhận còn về sau, trực tiếp mắt trợn tròn. Cỗ này cảm ngộ chính là dạy hắn làm sao dung hợp 9 cái đầu. Ngoa tạo. Cái này đều được sao? Cựu Linh Nguyên Thánh trong lòng kinh hô, gương mặt khó có thể tin. Sau đó, hắn sách cũng không nhìn, trực giác nói cho hắn biết, nếu có thể đem 9 cái đầu dung hợp thành một cái, nói không chừng có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Ngay tại cựu đầu sư tử thử hợp đầu thời điểm, một bên khác cựu đầu trùng cũng có thu hoạch. Hắn phân đến chính là Thánh Vương Chi Vương. 9 cái đầu cùng một chỗ nhìn, 9 lần công hiệu, hắn nhìn một lần, tương đương với người khác nhìn 9 lần. Như thế phía dưới, cựu đầu trùng lĩnh ngộ trong sách một môn phi thường cường đại công pháp, Mặt Nạ Thần Công. Này công chính là trong sách 36 vị vô thượng vương giả, tham dò không không cấp tinh thần ý chí chỗ diễn hóa vô số tâm tình sáng tạo, có thể diễn hóa mặt nạ diện mạo bên ngoài, cùng sở hữu 36 cỗ, đối ứng vô thượng vương giả số lượng. Một khi thi triển, 36 đếm tâm tình mặt nạ quay chung quanh tự thân, diễn hóa vô tận tâm tình huyễn tượng, làm cho người mê mang, hoang mang lo sợ. Tu luyện đến nhất định cảnh giới thậm chí có thể khiến xâm nhập huyễn cảnh người phân biệt không ra thật giả, vĩnh thế đắm chìm ở cảnh không thực. 9 cái đầu cựu đầu trùng dùng càng là được trời ưu ái. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 290, Tà Thần Chân Kinh. Tìm kiếm Khổng Tuyên. Thi triển mặt nạ thần công, có thể hóa vô tình bộ dạng xuất hiện tại trên mặt, không buồn không vui, không có ngũ quan, hết thảy đều là hư vô, không không rõ sạch. Ta có 9 đầu, trên lý luận tới nói, có thể hóa 9 cái mặt nạ. Cựu đầu trùng thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu tiếp nhận công pháp cảm ngộ. Chờ hắn nắm giữ môn bí pháp này, liền tìm cái thời gian trở về tìm Tiểu Bạch Long cái kia đồ bỏ đi báo thủ. Hắn nhớ mãi không quên, báo thủ chi tâm phi thường cường liệt. Ngoại trừ cựu đầu trùng bên ngoài, còn lại mấy cái yêu cũng đều có cảm ngộ. Lục Áp mắt thấy mấy cái yêu đều có thu hoạch riêng, ngầm hạ nhẹ gật đầu. Bình thường tới nói, lần thứ nhất đọc sách là có khả năng nhất cảm ngộ đồ tốt, trừ phi mặt đặc biệt hắc. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, sách trả lại cho ta đi. Ngay tại mấy cái yêu nhìn không thể tự thoát ra được thời điểm, Lục Áp như ma quỷ âm thanh vang lên. Vô cùng bất ngờ. Tại người ta nhìn đặc biệt hăng hái thời điểm, mấy cái yêu nhất thời thì là một bộ táo bón dáng vẻ. Có loại không kéo không thích cảm giác. Cảm giác thì mau tới, đột nhiên thì cắt đứt. Khó chịu. Lục Áp cười không nói. Tốt, lần sau lại nhìn đi. Chỉ muốn các ngươi cố gắng biểu hiện, về sau nhiều cơ hội chính là. Hắn an ủi cổ vũ nói. Yêu hoàng bệ hạ, ta nguyện làm tiên phong, chỉ huy đại quân vì ta yêu tộc mở rộng đất đai biên giới. Lục Áp vừa mới dứt lời, cựu đầu sư tử rất biết tới sự, bang một chút một gối quỳ xuống, chủ động xin đi dễ dặc, gương mặt vẻ kiên định. Cái khác mấy cái yêu ám tự dậm chân, phản ứng chậm một nhịp, bị người đoạt trước một bước. Không hổ là cựu đầu sư tử, 9 cái não tử phản ứng cũng là nhanh. Lúc này, bọn họ cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào chủ động xin đi dễ dặc lên. Bệ hạ, ta có thể đánh. Để cho ta đi. Bệ hạ, ta am hiểu mang binh, để cho ta đi, cam đoan một đường giết lung tung. Đều đừng cãi cọ các vị huynh đệ, ta vì thập đại yêu thần đứng đầu, lẽ ra phải do ta đi trước.
cựu linh nguyên thánh bày ra thân phận. Lục Áp yên lặng cười một tiếng, trầm giọng nói ra, đệ nhất yêu thần, ta yêu tộc phục hưng trận chiến đầu tiên thì giao cho ngươi. Càn Khôn độc đoán, không thể nghi ngờ. Cựu linh nguyên thánh là yêu thần bên trong thực lực cao nhất, trận chiến này giao cho hắn ổn thỏa nhất. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Cựu linh nguyên thánh đại hỉ, cao giọng đáp. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, cái này thập đại yêu thần đứng đầu thân phận thật thơm quá. Mấy vị khác yêu thần hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không dám nhe răng trợn mắt, cựu linh nguyên thánh thực lực bọn họ là biết đến, cũng không phải dễ chơi. Ngay tại yêu tộc vận sức chờ phát động, chuẩn bị trắng trợn mở rộng thời điểm. Sư Đà Lĩnh, Hạ Vũ, Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điểm bốn người vây quanh Ngộ Đạo Thụ mà ngồi, nghiêm túc tu luyện. Từ lần trước tìm đến tiên sư, đến hiện tại bọn hắn đều còn không có trở về. Không có cách, nơi này tu luyện rất thư thái. Muốn cái gì có cái gì. Cái kia linh khí nồng nặc quả thực lấy không hết, dùng mãi không cạn. Trong đó, Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điểm đều đột phá đến Thái Ức Kim Tiên, đây là hàng thật giá thật tu vi, không lúc trước quan vị ra chỉ lên đi tu vi. Ngoại trừ tu vi đột phá bên ngoài, mỗi người cũng đều lĩnh ngộ thích hợp bí pháp của mình. Trong khoảng thời gian này cái gì đều không làm, thì ôm lấy sách ngồi tại Ngộ Đạo Thụ nhìn xuống. Ngươi khoan hãy nói, tựa hồ thật có hiệu quả. Lý Tư cảm ngộ Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong, một môn tuyệt cường thần thông. Vạn Cổ Thiên Thu Thanh Sử Đại Đạo Tàng. Này công là tại trong dòng sông lịch sử, thu thập văn minh hư vô chi toái phiến, rèn luyện thành Vạn Cổ Thiên Thu sử sách chân khí. Một khi luyện thành, gần như không ai địch nổi. Vương Tiễn cảm ngộ chính là hoàn mỹ vũ trụ bên trong thập hung một trong đà thần thạch. Cái này hắn biểu thị vô cùng quen. Lúc ấy thì cho đả thần thạch đặt tên là Vương Bá Thiên, cũng không có quản nó có đồng ý hay không. Mông Điểm cảm ngộ chính là Thánh Vương Chi Vương bên trong, 72 tổ vương một trong Dã Man Vương tuyệt học. Dã Man Vương quyền. Thuần túy lấy lực lượng lấy xương thần thông. Trừ bọn họ ba người bên ngoài. Hạng Vũ càng là lĩnh ngộ Thánh Vương Chi Vương bên trong, danh xưng có thể địch nổi thần tượng chấn ngục kính cùng chân ma vạn kiếp bất diệt thể đỉnh cấp công pháp. Trung cực tà thần truyền thuyết kinh. Này pháp chính là thượng cổ tà thần trung cực tụ tập thần giới bên trong vô số tà thần cộng đồng biên soạn, tụ tà thần toàn diệu chi chân kinh. Kinh này tu thành lúc thi triển, chân khí hất thảm, bước lên tại hư không, hóa thành một vầng mặt trời đen, chiếu rọi vạn thế, chúng sinh cho bụi. Tại đại trong ngày tụ tập trải qua bên trong kể ra kinh văn, lấy kinh văn hóa tà thần ngồi ngay ngắn hát trong ngày, trình bày trung cực chi đạo. Bằng vào này công, Hạ Vũ bước vào đại la kim tiên chi cảnh, hoa nở thập phẩm. Hiện tại, ngươi không hoa mở thập phẩm, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Tới thời gian cũng không ngắn, Hạ Vũ mấy người cũng rốt cục nhớ lại đại tần. Bốn người tới sách cửa tiệm, một tề bái hạ, hành đệ tử chi lễ. Quang Vũ rơi xuống. Tô Huyền pháp thân chiếu dọi mà ra, nhẹ nhàng khoát tay áo, mắt thần tại Hạng Vũ trên thân dừng lại một chút. Làm hắn lần thứ nhất biết Hạng Vũ thân phận lúc, trong lòng vẫn là có chút cổ quái cùng chấn động. Sở mặc dù ba nhà, vong tần tất sở. Đây là kiếp trước màu xanh lam ngôi sao lịch sử tiến trình. Bất quá Tây Du thế giới hiển nhiên cùng màu xanh lam ngôi sao không giống nhau. Nói nhảm, đều tu tiên, đâu còn có thể giống nhau. Hạng Vũ bốn người vừa mới đi, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại nào tới. Tiên sư, ta muốn xin nghỉ đi ra ngoài một chuyến. Bỏ túi hình thái Kim Sĩ Đại Bằng đối với Tô Huyền giật đầu. Nhìn như cứng ngắc ngắn nhỏ chim cái cổ lại vô cùng linh hoạt. Có chuyện gì sao? Tô Huyền dở khóc dở cười hỏi, xin phép nghỉ cái này từ đều cho chỉnh ra tới. Kim Sĩ Đại Bằng dương lên cánh, nói, ta muốn đi tìm phía dưới Khổng Tuyên huynh trưởng, hắn chạy đến hỗn độn, đến bây giờ không có tin tức, cũng không biết có phải hay không là bị người bị nấu. Khổng Tuyên. Tô Huyền ánh mắt khẽ động, hắn từng nghe Dương Tiễn nói qua, tại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, đánh nát thế giới cực lạc. Khổng Tuyên bởi vậy thoát đi, xông vào hỗn độn bên trong. Chắc hẳn đây là muốn tránh né Tây Phương Nhị Thánh. Tránh cho lần nữa bị độ hóa trở về. Đáng tiếc hắn chạy quá nhanh, thậm chí đều không nhìn thấy về sau Nguyên Phượng xuất thủ. Niệm này, Tô Huyền khẽ bước cằm, nói, để Dương Tiễn cùng các ngươi cùng đi chứ. Ngay tại nơi xa tính tỏa Dương Tiễn nghe vậy, trèo lên một chút đi tới gần, thi lễ một cái, cao giọng nói ra. Đệ tử linh mệnh. Nghe được đi trong hỗn độn, hắn lập tức thì lai kính. Vừa vặn đi trong hỗn độn tìm một cái côn bằng, lấy báo lên thứ hai thủ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đại hỉ, có Dương Tiễn đi cùng, hắn lực lượng có thể quá đủ. Tô Huyền đưa tay một chỉ, thanh đồng cổ quan xuất hiện. Mang lên nó đi. Kim Sĩ Đại Bằng kích động thẳng gật đầu. Tiên sư thật sự là quá thương hắn, tựa như là một cái lao phụ thân đồng dạng. Nếu như tiên sư thật cùng mẫu thân. Phi phi. Ta sao có thể nghĩ như vậy? Cái này chẳng phải là bán mẫu cầu vinh. Kim Sĩ Đại Bằng suy nghĩ miên man. Tô Huyền kỳ quái nhìn hắn một cái, không có suy nghĩ nhiều, tiếp lấy hắn hướng một bên trông mong thanh sư cùng bạch tượng. Các ngươi cũng cùng đi chứ? Tạ tiên sư. Thanh sư bạch tượng kích động kêu to. Sau đó. Dương Tiễn, Tam Yêu chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút. Tô Huyền đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói ra. Lưu ý một chút trong hỗn độn có biến hóa gì hay không. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 291, yêu tộc xuất động. Đại tần lên chiến. Trong hỗn độn biến hóa. Dương Tiễn cùng Tam Yêu sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Hỗn độn không phải liền là hỗn độn, có thể có thay đổi gì. Vô tận hỗn độn, danh xưng vô tận, thì liền thánh nhân cũng khó mà đếm hết tìm kiếm. Có quá nhiều không biết cùng thần bí. Không ai có thể tìm tòi hư thực. Bất quá, thiên sư đã hỏi, bọn họ làm theo liền tốt. Tiên sư suy tính sự tình, không phải bọn họ có thể ước đoán. Dương Tiễn cùng Tam Yêu lĩnh mệnh mà đi. Một bên khác, Hạng Vũ bọn người rốt cục chạy về Đại Tần. Bệ hạ, chúng ta trở về. Vương Tiễn là cái lớn giọng, tại hắn đầu vai còn nằm một khối kỳ dị tảng đá, chính là Đả Thần Thạch Vương Bá Thiên. Vương Tiễn, nhanh tìm cho ta điểm kỳ thạch, ha ha, ta nhanh chết đói. Trên đầu vai Đả Thần Thạch nằm ở nơi đó, một bộ sắp muốn chết bộ dáng nói ra. Đả Thần Thạch thân là thập hung một trong, có thể thông qua thôn vệ kỳ thạch đến tiến giai, đến mức đói là không tồn tại. Thành thật một chút, chờ gặp hết bệ hạ ta thì dẫn ngươi đi tìm tảng đá ăn. Vương Tiễn nhỏ giọng a chỉ đạo. Đón lấy, bốn người tiến lên chào, đều thổn thức cảm thán, trải qua gặp chắc trở, bọn họ đại tần rốt cục thẳng đến đây. Doanh Chính giơ tay lên một cái, nói, về tới thật đúng lúc, chấm cho các ngươi giới thiệu một người. Dứt lời, hắn chỉ một bên thiếu niên Bạch Khởi, đơn giản giới thiệu hai câu. Các ngươi cũng có thể gọi ta Cầu Thạo. Thiếu niên Bạch Khởi ngượng ngùng nói. Đối mặt đại tần mấy cái vị đại nhân vật, hắn cũng không dám tự xưng là Bạch Khởi, vẫn là gọi Cầu Thạo để hắn an lòng một chút. Hạng Vũ bọn người sau khi nghe xong, gương mặt cổ quái. Trước mặt cái này xem ra có chút nhát gan thiếu niên thế mà gọi Bạch Khởi. Chẳng lẽ bọn họ nhìn ra chút gì, cũng lớn khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nếu như cũng có ngày Bạch Khởi đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, biết mình còn có cái tên gọi Cầu Thạo lại là biểu tình gì. Sát thần, Cầu Thạo, không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Hạng Vũ mấy người giới gật đầu cười, có người thậm chí đều muốn dùng thần thông khắc lục xuống tình cảnh này. Ngày khác, chờ Bạch Khởi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, đưa cho hắn nhìn. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Vậy hạ, thái tử hắn thế nào? Biết nhau về sau, Lý Tư quan tâm mà hỏi. Lời vừa nói ra, mấy người khác cũng đều toát ra thần sắc quan tâm. Đi sau chuyện phát sinh bọn họ đã biết được, chỉ hiểu rõ đến thái tử được cứu trở về, nhưng không biết tình huống cụ thể. Đã không có chuyện gì, thái tử đang lúc bế quan tu luyện. Doanh Chính vừa cười vừa nói, tái tạo nhục thân liệt thiên, đã không có một tia tu vi, bất quá, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, tu luyện tất nhiên sẽ xuôi gió xuôi nước, không bao lâu liền có thể khôi phục lại lúc đầu cảnh giới. Báo, khởi bẩm bệ hạ, yêu tộc đại quân xuất động, đã buông xuống đến Tây Như Hà Châu. Đúng lúc này, có thị vệ đến báo, hắn là phụ trách thị sát nhân gian đại địa động tĩnh nhân viên. Hạng Vũ bọn người toát ra dị sắc, bọn họ quá lâu không có tiếp xúc ngoại giới, nghe được tin tức này không khỏi hơi kinh ngạc. Ngược lại là Doanh Chính không có chút nào ngoài ý muốn, hai mắt như điện, lấp lóe tinh mang. Yêu tộc rốt cục không nhẫn nại được. Hắn thấp giọng ngôn ngữ một tiếng, chậm rãi theo đế vị phía trên đứng lên. Bệ hạ, yêu tộc mưu đồ không nhỏ a. Lý Tư sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Làm thì xong việc, không thể thả nhâm yêu tộc chiếm đoạt Tây Như Hạ Châu. Vương Tiễn nghiêm nghị a nói, hắn vừa bước vào Thái Ức Kim Tiên, đang lo không có địa phương thi triển đây. Làm thì xong việc. Đầu vai Đả Thần Thạch ồn ào. Doanh Chính mắt thần sáng chói, trầm mặc một chút, lãng không sai mở miệng. Chinh chiến. Ta nhân tộc đại quân chắc chắn đạp biến tam giới bát hoang. Hạng Vũ. Chấm mệnh danh chỉ huy đại quân, thống một toàn bộ nhân gian giới, thì theo Tây Như Hạ Châu bắt đầu. Len keng lời nói năng có khí phách. Lần này trở về, không còn có bất luận cái gì có thể ngăn cản người khác tộc quật khởi bước chân. Yêu tộc đã lộ ra nanh vuốt, như vậy trận chiến này không thể tránh né, sớm muộn đều sẽ gặp phải. Đã như vậy thì đem Tây Như Hạ Châu làm là thứ nhất chiến căn cứ điểm. Hạng Vũ lĩnh mệnh. Hạng Vũ cao giọng đáp, khí thế như hồng, cả người đều tràn ra màu tím vầng sáng, đó là trong cơ thể hắn bá huyết đang sôi trào. Vương Tiễn, Mông Điểm, Bạch Khởi, người ba người làm vi phó tướng, cùng nhau xuất chinh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vương Tiễn cùng Mông Điểm đáp. Ngược lại là thiếu niên Bạch Khởi có chút ngượng bức, hắn năm nay mới 15 tuổi, đừng nói phó tướng, thì liền tiểu binh đều không làm qua. Cái này lần thứ nhất tác chiến trực tiếp thì theo phó tướng làm lên, hắn có tài đức gì a? Hắn gương mặt xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh. Doanh Chính đem Bạch Khởi biểu hiện nhìn ở trong mắt, không có biểu thị. Đệ nhất sát thần là cần máu và lửa đến rèn luyện. Sau đó, Hạng Vũ điểm binh, chỉ huy 30 vạn đại quân, điều khiển tường vân hướng Tây Như Hạ Châu tiến đến. Đen nghịt một mảnh, ngưng tập hợp một chỗ khí thế, chấn động bầu trời. Cái này 30 vạn đại tần tướng sĩ đã quá lâu không có động thủ, đã sớm kìm nén một cỗ kinh đây. Giờ khắc này, yên lặng thật lâu tam giới lại một lần nữa sôi trào. Bất quá lần này nhân vật chính cũng không có thiên đình, hoặc là phân môn, mà chính là từ nhân tộc cùng yêu tộc phát khởi. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế nhận được tin tức, trực tiếp vung ra Hạo Thiên Kính, bắt đầu xem kịch. Trong tay hắn bưng một cái bát vàng, bên trong để đó mấy quả đèn xì viên thuốc, nắm một viên thả trong miệng, đắc ý. Viên thuốc này chính là dược sư phụ gần nhất kiệt tác, nhằm vào Ngọc Hoàng Đại Đế bệnh tình luyện chế đan dược. Đan dược vào miệng, hóa thành dòng nước ấm, dung nhập toàn thân. Một mực lùi lại tu vi nhất thời thì đã ngừng lại không ít, thậm chí đều nhanh đình chỉ. Ngọc Đế trên mặt hiện ra mỉm cười. Song Hỉ Lâm Môn, hắn đang chuẩn bị thu thập lục các đâu, chưa từng nghĩ đại tần thì động thủ trước. Đây quả thực là chó can chó. Mặc kệ phương nào bị đánh, với hắn mà nói đều là tin tức vô cùng tốt. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, hết thảy chết sạch. Nếu như vậy, hắn đều không cần động thủ, thì trừ bỏ hai cái đại họa trong đầu. Nghĩ đến đây, hắn đều kém chút cười ra tiếng. Cao hứng lại cầm bốc lên một viên thuốc thả vào bên trong miệng. Dưới đáy tiên quan gương mặt cổ quái. Bệ hạ bình thường ăn không đều là kim sắc cựu chuyển kim đan sao? Hôm nay làm sao đổi nhan sắc rồi? Bọn họ không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Hạo Thiên Kính bên trong xuất hiện hình ảnh, nhất thời thì đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn. Tây Như Hạ Châu một phương khu vực, một mảnh đen kịt, vô số yêu tộc đại quân ngay tại một đường quét ngang, trùng trùng điệp điệp chiếm lãnh địa bàn. Một bộ phận khí tức cường đại yêu quân còn cưỡi tọa kỵ, cái này bọn họ quen, chính là thiên đình mất đi 10 vạn thiên mã. Tại trong đại quân, còn pha tạp lấy nguyên một đám đầu trọc, đều là bị nhiên đăng kiếp đi Phật môn đệ tử. Một đám đầu trọc, sắc mặt tà bón, cùng chung quanh kêu đánh kêu giết yêu quân không hợp nhau. Tình cảnh này làm cho người buồn cười. Phật môn đệ tử thế mà bị cưỡng ép lôi kéo, đi tấn công Tây Như Hạ Châu. Phải biết, Tây Như Hạ Châu có thể luôn luôn đều là Phật môn địa bàn. Cái này để người ta không khỏi hoài nghi, để Phật môn đệ tử đi tấn công Tây Như Hạ Châu. Không sợ bọn họ lâm thời phản bội sao? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 292, các phương phản ứng. Cửu Linh quay bay. Đối với cái này, Lục Áp đương nhiên không sợ. Hắn đã dám phái bọn này Phật môn đệ tử ra ngoài, tự nhiên có khống chế thủ đoạn. Hạo Thiên kính hình ảnh nhất truyện. Đại tần 30 vạn đại quân một mảnh đen kịt, khí thế rồi rào tại hướng Tây Như Hạ Châu tiến đến. Nhìn đến đây, chúng tiên có lời nói. Như thế xem ra, yêu tộc một phương thực lực muốn so đại tần mạnh quá nhiều. Không tệ, chỉ là những thứ này Phật môn đệ tử liền đầy đủ bọn họ uống một hồ, điều kiện tiên quyết là bọn này hòa thượng không phản bội. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, trong lúc bất chi bất giác, Lục Áp đã tích xúc cường đại như thế một thế lực. Chúng tiên quan chỉ điểm Giang Sơn, soi mói, nói vô cùng có đạo lý. Phật môn đệ tử tuy nhiên không nhiều, nhưng là thực lực phi thường cường hãn. Bên trong không thiếu cao tăng, La Hán, thậm chí còn có Kim Cương. Những người này, tuy tiện một cái đều là huyền tiên cất bước, kim tiên bình thường, thậm chí còn có mấy cái tôn thái ớt kim tiên. Kỳ thật, cái này còn không phải toàn bộ Phật môn đệ tử. Còn có mấy cái tôn Bồ Tát bị Lục Áp giữ lại, không có phái ra. Xem xét lại đại tần bên này, 30 vạn tướng sĩ phần lớn đều là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên đều rất ít. Cầm đầu mấy người thực lực cũng là kỳ hoa, hai tôn thái ớt kim tiên, một cái giống như ngay cả thiên tiên đều không có nửa đại tiểu tử. Còn có một cái dáng người khôi ngô nam tử, bọn họ nhìn không ra thực lực, bất quá muốn đến cũng cao không đi nơi nào. Như thế vừa so sánh, đại tần một phương sắc thực yếu đi rất nhiều. Bất quá, cũng có tiên quan cầm ý kiến phản đối. Không dám gật bừa, các ngươi quên sao? Đại tần tướng sĩ nhưng là sẽ bố trí trận pháp đó a. Cái kia tượng thần trận pháp vừa ra, ai dám tranh phong? Liên chuẩn thánh đều có thể giết. Vị này tiên quan nói có chút không ngừng được, không có chút nào chú ý, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đều nhanh đen lại. Cái kia bị giết chuẩn thánh, không phải liền là thiên đình thần? Ngươi là ám chỉ ai đây? Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua, sau đó đem Hạo Thiên kính ống kính chuyển tới Bắc Câu Lô Châu yêu quốc. Hắn lại thấy được người thần bí kia pho tượng. Lần này cùng lần trước ý nghĩ lại phát sinh khác biệt. Có lẽ người thần bí kia thay đổi quân cờ, doanh chính bị hắn từ bỏ, quay đầu bồi dưỡng Lục Áp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Bất quá theo yêu tộc cùng nhân tộc sắp đến chiến đấu đến xem, khả năng này phi thường lớn. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế lại nắm một cái viên thuốc thả trong miệng, càng ăn càng nghĩ ăn. Hắn tâm tình thật tốt. Lần này chiến trường tại Tây Như Hạ Châu, Phật môn trên địa bàn đánh, không biết Phật môn lại nên làm thế nào cho phải. Bây giờ Phật môn bên trong tầng dưới đệ tử chết thì chết, đi thì đi. Sau khi chiến đấu trọng kiến Linh Sơn đều không có người nào. Các ngươi nói, Tây Như Hạ Châu nếu là bị bọn họ một phương chiếm lĩnh, tiếp theo châu có phải hay không thì đến phiên Đông Thắng Thân Châu rồi. Đây không phải nói nhảm. Còn có cái thứ năm châu cho bọn hắn đánh sao? Có tiên quan nhỏ giọng thảo luận. Lời này rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trong tai, trong nháy mắt thì không đồng dạng. Đông Thắng Thần Châu có rất nhiều huyền môn đạo thống, cho thiên đỉnh cung ứng tiên thần, phàm là Đông Thắng Thần Châu thành tiên, đều sẽ đến thiên đỉnh tới. Cái này châu nếu như bị chiếm lĩnh, vậy liền không tốt lắm. Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ như vậy đến, có điều rất nhanh thì quan tâm không ít. Tây Như Hạ Châu bọn họ đều không nhất định ăn được, càng đừng đề cập Đông Thắng Thần Châu. Như thế nào đi nữa, cũng có Phật môn ở phía trước đỉnh lấy. Nhân tộc cùng yêu tộc sắp đến đại chiến kinh động đến tam giới, rất nhiều nhàn nhức cả chứng đại năng không chú ý. Rất nhanh, bọn họ cũng ào ào phát hiện yêu quốc bên trong, đứng thẳng lấy cùng đại tần giống nhau pho tượng. Nhất thời, sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc. Vị này người thần bí có phải hay không có cái gì ác thú vị a? Cố ý bồi dưỡng lên hai tộc, xem bọn hắn nội đấu. Có lẽ vị này thần bí tồn tại thực sự quá nhàm chán, đem hai tộc làm quân cờ chơi đùa. Xuyệt. Nói cẩn thận bị hắn biết. Bản thân trịnh trọng thanh minh, không hiểu kể trên đề tài hàm nghĩa, càng không có cùng đề tài người tham dự có tự mình tiếp xúc. Do đó thanh minh, phân rõ giới hạn. Phương Tây. Lẻ loi chơi trọi Linh Sơn, lẻ loi chơi trọi Đại Lôi Âm Tự. Phật tổ đầu ngồi đại sen. Đứng trước mặt một vị tay cầm dương liếu chi Bồ Tát. Thế Tôn, đệ tử trở về. Này Bồ Tát, chính là Quan Thế Âm. Bởi vì nàng thân kiêm chức trách lớn, tác dụng cực lớn. Tây Phương Nhị Thánh không tiếc hao phí cái giá cực lớn, đem phục sinh. Cũng may mà nàng hôm đó không hề chết hết, bằng không mà nói, muốn phục sinh sẽ không có dễ dàng như vậy, trừ phi kinh lịch đầu thai chuyển thế. Thiện hai thiện hai. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng gật đầu, Quan Thế Âm có thể trở về hắn thật cao hứng. Không có nàng, những thứ này cục diện rối rắm lại được bản thân thu thập. Sau đó, hai người dùng thần thông nhìn đến nhân tộc cùng yêu tộc tình huống. Phật Tổ, cái này nhị tộc tại ta Tây Như Hạ Châu khoe khoang, dạ tâm mừng mừng, khó nói chúng ta cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ sao? Quan Thế Âm vừa về đến, nghiệp vụ thì quen thuộc. Như Lai Phật Tổ mỉm cười, Phật mục bên trong lấp lóe quan mang, nói, tùy ý bọn họ đi đánh đi, đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm, tránh không được để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Phật môn lợi hại. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là song phương lẫn nhau tiêu hao, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi. Nơi này không có người ngoài, Như Lai Phật Tổ nói chuyện không có chút nào khiêm kỳ. Quan Thế Âm nghe xong, nhẹ gật đầu, Phật Tổ lời ấy rất có đạo lý, nhân tộc cùng yêu tộc mặc kệ phương nào bị đánh không, đều là bọn họ hy vọng nhìn đến. Vạn chúng chú mục bên trong, Hạng Vũ dẫn theo đại quân rốt cục đổi tới. 30 vạn đại quân đen nghịt đứng tại Tây Như Hạ Châu trên không, khí thế ngưng tập hợp một chỗ, ngập trời chi uy. Yêu tộc đại quân tất cả đều dừng tay, đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời đối thủ. Đại Tần đại quân rốt cục vẫn là tới. So với bọn hắn tưởng tượng nhanh nhiều lắm, vốn cho là đang tấn công Nam Chiêm Bộ Châu thời điểm mới có thể gặp, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, một đám yêu tộc còn có chút tiểu hoảng, dù sao đây chính là trải qua máu và lửa đại tần quân. Mà bọn họ, thế nhưng là liền một trận ra dáng trận chiến cũng còn không có đánh qua. Trên khí thế, tự dưng thì rơi tầm thường. Ngược lại là bọn họ dưới mông thiên mã, nguyên một đám hùng chiếu chiếu khí phách hiên ngang, diệu võ dương ai. Suy, có yêu tộc gan đuổi sao động bất an thiên mã. Thở phì phò thanh âm liên tiếp. Yên lặng. Đúng lúc này, yêu tộc bên trong vang lên hét lớn một tiếng, chấn động thiên địa, cẩn thận nghe xong, giống như sư hống, có uy thế lớn lao. Một mực gần núp lên, bất hiện sơn bất lộ thủy cửu linh nguyên thánh rốt cục vào sân. Hắn một bước phóng ra, hiện ra diện mục thật sự, thân thể cao lớn, tựa như thần ma thân thể, mấy quả như là thần kim đúc kim loại đầu sư tử cực kỳ doa người, dường như có thể thôn thiên nạp này. Cựu linh nguyên thánh đột nhiên xuất hiện, không chỉ đại tần tướng sĩ ngây ngẩn cả người, tam giới chư thiên tiên thần càng là không hiểu, gương mặt một bước. Cái này, đây là cựu linh nguyên thánh, thanh hoa đại đế tọa kỵ. Đúng, giống như cũng không phải. Không đúng, cựu linh nguyên thánh không phải có chín cái đầu sao? Một số đại năng phát hiện trọng điểm, cái này sư tử đầu giống như không thích hợp a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ngoa tạo. Này làm sao chỉ có 8 cái đầu? Một cái khác đầu đi đâu? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 293, đạo nhân áo đen. Liệt thiên phá cảnh. Cựu linh nguyên thánh cao ngẩng đầu, khí thế dồi dào. Chư thần một bước, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 8 cái đầu. Cựu linh nguyên thánh bản thể không phải cựu đầu sư tử ạ? Vì cái gì thiếu một cái đầu? Đi đâu rồi? Giống. Cựu linh nguyên thánh phát ra hét dài một tiếng, chấn động đại địa, khiến nhân thần hồn đều muốn xuất hiếu. Tây Nưu Hạ Châu toàn bộ sinh linh đều cấp tốc tránh xa, né tránh cái này đáng sợ chiến trường. Chiến trường cách đó không xa, một tòa nhân gian thành trì đã sớm vắng vẻ một mảnh, tất cả sinh linh đều chạy ra thành, tránh né cái này sắp đến tai nạn. Trong thành một cái quán rượu nhỏ bên trong, lại có một người mặc hắc bào đạo nhân tại một mình uống rượu, không coi ai ra gì, tựa hồ căn bản không có phát hiện cái kia khí tức kinh người. Hắn tự rót tự uống, như mực tóc đen tùy ý buộc lên, như tơ như sợi, khuôn mặt tựa hồ cực kỳ anh tuấn, lại tựa hồ không chút nào thu hút, khiến người ta xem qua liền quên, cái chi không rõ. Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, hai con mắt của hắn mới hướng nơi xa nhìn qua. Suy cho cùng, đạo nhân áo đen khỏe miệng nổi lên một vệt cười, giống như là tự giễu, lại như là khinh thường. Theo sau tiếp tục tự rót tự uống, cái kia không lớn bầu rượu dường như động không đáy đồng dạng, căn bản ngược lại chi không hết. Cựu linh nguyên thánh khí tức tứ tán ra, cực kỳ quần quần cùng to lớn, trải rộng toàn bộ thiên địa. Tứ đại châu sinh linh đều cảm nhận được cỗ uy áp này. Đại Tần, Liệt Thiên Cung. Liệt Thiên lặng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân nhộn nhạo một loại an lành thanh tĩnh khí tức. Hắn phản phát quy chân, giờ phút này cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Trên thực tế hắn hiện tại đúng là phàm nhân, không có một tia tu vi. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một mực tại cảm ngộ, tìm tòi, rèn luyện tự thân. Ở trước mặt của hắn để đó vài cuốn sách, đã bị hắn lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần. Nhục thân tái tạo, hắn chắc chắn tự thân lặn có thể khai phá đến cực hạn. Hắn lĩnh hội âm dương ngũ hành, thái cực chi đạo, chỉ là phân tích, cảm ngộ, cũng không có thử qua tu hành. Trừ cái đó ra, hắn tại vài cuốn sách bên trong cảm ngộ một số bí pháp, trong đó có một môn lợi hại nhất, xuất từ Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong, Võ Thần Bá Đạo đỉnh tiên trụ. Này công có thể ngưng tụ một cái năng lượng trụ, câu thông thiên địa vũ trụ, thiên giới địa ngục, bích lạc hoàn tuyển, thanh minh thái hư. Một khi tu thành, giống như đỉnh thiên lập địa vô thượng võ thần, vạn pháp bất xâm, nắm phá và công. Cùng thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế thần công hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có liền động địa phương. Hắn lĩnh hội cái này hai môn vô thượng bí pháp, cái khác một số tiểu thuật cũng tương tự có trải qua. Có thể nói là tập hợp bách gia chi trường. Cả người giống như một cái đại trí giả. Không sai biệt lắm. Liệt Thiên ánh mắt thâm thúy lóe qua một tia tinh quang. Sau đó, dường như có đồ vật gì phá nát đồng dạng, thể nội gông xiềng triệt để bị giải khai. Giờ khắc này, giữa thiên địa linh lên dường như đều tại bạo động, điên cuồng tại hướng hắn dũng mãnh lao tới. Sương mù bành trướng, quang hoa xen lẫn, tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên một đám đại cảnh giới nhỏ, không có chút nào trở ngại, một đường hát vang, một đường tiến mạnh. Liệt Thiên hai tay cùng chuyển động, nhẹ nhàng vạch một cái, kết xuất một cái huyền diệu thủ ấn, nắm giữ âm dương. Tại chỗ mi tâm của hắn, giống như một cái đạo đài, tiên quang vọt lên. Thân thể của hắn như là hát động, vĩnh viễn không có điểm dừng thôn vệ lấy linh khí, lớn mạnh tự thân. Nhân loại, Tây Nưu Hạ Châu là chúng ta yêu tộc, nhanh chóng tối lui. Cựu linh nguyên thánh uy phong sau đó, bên trong một cái đầu sư tử phát ra cao lạnh thanh âm, trực tiếp phân rõ địa giới, muốn a lui đại tần quân. Phải hay không phải, đánh qua mới biết được. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng quát nói, huyết dịch cả người đang sôi trào, tràn ngập ra một cô bá tuyệt thiên địa chiến ý. Chủng tộc ở giữa đấu tranh không phân đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bằng ngươi sợ là không đủ, để cho các ngươi nhân hoàng tới đi. Cựu Linh Nguyên Thánh tám cái đầu sư tử đều toát ra một tiếng ngạo nghễ. Hắn xuất sinh cổ lão, tuy nhiên từng cho người làm qua tọa kỵ, nhưng cũng không là một cái nhân loại mao đầu tiểu tử thế nhưng là sánh vai. Mà lại, hắn cảm ngộ chín đầu hợp nhất chi pháp, hợp một cái đầu về sau, so trước đó càng thêm cường đại, cố gắng tiến lên một bước. Không có nói không khoa trương. Chuẩn thánh phía dưới đều vô địch. Ngươi còn chưa có tư cách để tộc nhân ta hoàng xuất thủ. Trước qua cửa ải của ta rồi nói sau. Hạng Vũ hét dài một tiếng, màu tím huyết khí hướng mây gió ngày, giống như vạn trượng núi lửa toàn lực bạo phát đồng dạng, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Đại La Kim Tiên, Cựu Linh Nguyên Thánh bên trong một cái đầu, toát ra một tia ngoài ý muốn, còn sót lại mấy cái đầu sư tử, đều có phản ứng, thiên biến văn hóa. Sợ sao? Hạng Vũ thanh âm to lớn, giống như thiên cổ. Ngươi không được, một cái tay đủ để áp ngươi. Cựu Linh Nguyên Thánh thanh âm đạm mạc nói, con ngươi giống như là ma quang đồng dạng, áp bách người thần hồn. Một cỗ cường đại khí tức như quần quần vỡ đê, giống như tinh hà nổ tung, nhanh chóng lao tới, hư không sụp đổ, nứt thành bốn mảnh mà ra, lao thẳng tới tất cả mọi người. Hạng Vũ quát lạnh một tiếng, từng sợi màu tím mạnh dương huyết khí rủ xuống, ngăn cách cố khí tức kia. Đại tần tướng sĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Đối diện cái này sư tử tinh bên ngoài thả ra khí tức cũng làm người ta sợ hãi, như động thủ lại đều sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Đứng ở trước đám người mới thiếu niên Bạch Khởi lớn nhất cảm xúc, thực lực của hắn bây giờ quá yếu, đối mặt cố khí tức này, cảm giác mình tựa như là trong cuồng phong lá khô đồng dạng. Thật là đáng sợ. Cho đến tận này, hắn liền gà đều còn không có giết qua, đối mặt như thế hung sát chi khí, đầu đều nhanh đường ngắn. Non nớt gương mặt đều có chút hứa trắng xám. Tuyệt thế sát cơ bành trướng, tinh không xuất hiện vết nước, đây là một loại chấn nhiếp. Tam giới bên trong quan chiến chư thần nhất thời hiểu rõ. Không sai. Thạch Truy cũng là Cựu Linh Nguyên Thánh. Tuy nhiên thiếu một cái đầu, nhưng cường đại như thế sư tử yêu, giữa thiên địa không có cái thứ hai. Giết. Hạng Vũ giống to một tiếng, khí thôn sơn hà, bầu trời theo hắn mà run rẩy, hắn giống như tuyệt thế thần chỉ, chuyển động nhật nguyệt, đáng sợ đến cực hạn, giống như là một viên to lớn ma tinh va chạm mà đi. Thật can đảm. Cựu Linh Nguyên Thánh cùng kêu lên hét lớn, đối mặt hắn như thế hung uy, tên nhân loại này thế mà không có bị sợ mất mật, còn chủ động xuất thủ hướng hắn đánh tới. Cái này nếu không phải đối với mình mù quáng tự tin, cái kia chính là sống đủ rồi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bọn họ xê dịch đến hư không bên trong, vừa giao thủ một cái liền đem hư không đánh nát, trực tiếp nổ tung, phát sinh lớn sụp đổ. Cựu Linh Nguyên Thánh có chút ngoài ý muốn, này nhân loại có chút bản sự, trên lệnh cảnh giới dưới, thế mà không có bị hắn trong nháy mắt đánh tan. Hắn xem thường. Bất quá, trong lòng của hắn đã có như vậy một tia chuẩn bị, Lục Áp cùng bọn hắn nói qua, nhân tộc sau lưng cũng có vị kia đại nhân tồn tại. Như vậy nói cách khác, một số nhân tộc nói không chừng cũng nhìn qua thần thư. Bao quát trước mặt tiểu tử này, cũng liền Cựu Linh Nguyên Thánh còn không có nhìn nhất Diệp Giả Tiên. Không phải vậy cũng không đến mức không nhận giá Hạng Vũ thể chất. Ngay cả như vậy, Cựu Linh Nguyên Thánh cũng không chút nào hoảng, đồng dạng hàng bắt đầu, chẳng lẽ bọn họ yêu tộc còn không sánh bằng hậu thiên nhân tộc. Phổ thông yêu tộc liền không nói, hắn loại này theo hầu cường đại đỉnh cấp yêu tài, còn không đem nhân tộc bỏ rơi đèn sau đều nhìn không thấy. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 294, Tà thần áo nghĩa. Hóa đồ pháp. Ầm ầm. Bầu trời tại pha toái. Tứ đại bộ châu đang run rẩy, Hạng Vũ cùng Cựu Linh Nguyên Thánh ở giữa thần quang đại thịnh, sát khí ngập trời, bao phủ tam giới bát hoang, hỗn độn khí tràn ngập, chiến ý xuyên qua vũ trụ tinh không. Trong lúc đó, Cựu Linh Nguyên Thánh một mực thành thạo, hắn chính là Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh, lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn thánh. Mà Hạng Vũ mới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, kém nhiều lắm. Cựu Linh Nguyên Thánh hét dài một tiếng, tám cái đầu lâu đồng loạt gào rú, có thể thấy rõ ràng bát cổ hoàng kim thần văn bật lên, giống như tám đạo ngân hà thất luyện đồng dạng, chấn thiên địa vang minh. Cái này thần văn không gì không phá, thịt nát thân, diệt thần hồn. Trong đó một đạo giống như thiên đao vắt ngang bổ xuống. Bang. Một chuôi rất dài dòng máu màu tím phi lên, tràn ra rất xa, thần tính quang huy lập lòe. Hạng Vũ ở ngực chảy máu, toát ra bạch cốt âm u, tử huyết dâng trào. Từng sợi thần hà tại thể nội tàn phá bừa bãi, thân thể của hắn một tiếng ầm vang tiếng vang, phát ra vô lượng tử quang, rung động tinh không, lần nữa cất bước hướng về phía trước đánh tới. Can đảm lắm. Cựu Linh Nguyên Thánh tám cái đầu đồng loạt lắc lắc, sau đó lần nữa cùng kêu lên gào rú, một chiêu này là hàng thật giá thật sư hướng công, tám cái đầu cùng kêu lên gào thét uy lực. Có thể thổi tan hết thảy, tận hóa cho bụi. Quả thực muốn chết. Gặp Hạng Vũ lao xuống mà đến, không có chút nào phòng bị, Cửu Linh Nguyên Thánh quát lạnh một tiếng. Đúng lúc này, người khoác màu tím thần hà Hạng Vũ trên không trung dừng lại, vận chuyển pháp lực, phát ra một đạo gợn sóng. Tà thần kim châm ma âm. Trung cực tà thần truyền thuyết kinh bên trong chỗ ghi lại mấy cái đại thần thông một trong, đồng dạng là âm luật chi đạo thần thông. Ma âm hình thành thực chất, từng tia như châm, có thể đâm xuyên thần hồn, làm hao mòn hết thảy. Hét dài một tiếng, từng đạo ma âm huyền giống như là biển gầm, đánh tới, sóng lớn vô bờ. Trực tiếp đem Cựu Linh Nguyên Thánh phát ra tám đạo ngân hà thất luyện cắt đứt. Đầy trời mưa hoa, hàng tỷ cây kim đâm ma âm chớp mắt đã tới, tránh cũng không thể tránh. Cựu Linh Nguyên Thánh dùng mình, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, từng chiếc lông tóc dựng đứng, kim hoa sáng chói. Hắn toàn bộ thân hình dường như dắt lên một tầng không xấu thần kim, nhưng vẫn như cũ ngăn không được ma âm kim châm, trong chốc lát liền bị đâm thành con nhím đồng dạng. "Giống!" Cựu Linh Nguyên Thánh điên cuồng hét lên, tức giận không thôi, vừa rồi hắn thật cảm thấy một cỗ khí tức tử vong, quá không chân thật. Tên nhân loại này dùng chính là cái gì âm ba thần thông, thế mà so với hắn sư hống còn muốn lợi hại hơn.
Cái nào bản thần thư bên trong? Quan chiến chư thần trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh ngạc. Cái này xem ra thường thường không có gì lạ nhân loại nam tử, thế mà có thể tổn thương đến cựu linh nguyên thánh.
Ta nhớ ra rồi, cái này là nhân tộc bá thể. Tại Đại Tần cùng Thiên Đình một trận chiến bên trong, giết địch vô số, không hề nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, hắn vậy mà thành dài đến một bước này.
Có thần tiên nhận ra Hạng Vũ thân phận, kinh ngạc nói:
"Nhân tộc bá thể quả thật bá đạo. Cựu linh nguyên thánh quá kéo, so với nhân tộc bá thể cao nhiều như vậy cảnh giới cũng không thể trấn áp. Trắng dài nhiều như vậy đâu?
Ngu xuẩn.
Như thật sự cho rằng cựu linh nguyên thánh cứ như vậy, vậy liền mười phần sai."
Có Hiểu Ca cười lạnh nói, cực kỳ tự tin.
Nhưng sau một khắc, hắn có chút trợn tròn mắt.
Hạng Vũ thừa thắng xông lên, toàn bộ dường như bao phủ tại một vầng mặt trời đen bên trong, đây là trung cực tà thần truyền thuyết kinh áo nghĩa. Hai tay thiêu đốt hai đoàn hắc bên trong mang tím hỏa diễm, cả người giống như theo địa ngục bên trong đi ra, cùng bạo khí tức cuồn cuộn kéo đến.
Hắc Nhật Tà Thần Trảo,
trung cực tà thần truyền thuyết kinh bên trong thần thông một trong.
Hắn một cái không gian nhảy vọt, màu đen mặt trời rơi xuống, đi vào Cựu Linh Nguyên Thánh phụ cận.
Cuồn vọng,
Cựu Linh Nguyên Thánh gầm thét, quanh thân pháp lực bành trướng mà ra, cuồn cuộn bắt ngát, chí cường chí đại.
Hắn cảnh giới dẫn trước, không có lý do gì sẽ đánh không lại cái này nhân tộc tiểu tử.
Oeng,
lại là một lần va chạm mạnh, Cựu Linh Nguyên Thánh trong lúc giơ tay nhấc chân, thần lực chập trùng như cuồn cuộn, ù ùn kéo đến ép tới.
Nhưng Hạng Vũ không hề bị lay động, hai tay không gì không phá, đánh nát hết thảy.
Chiến tiếng như lôi, pháp lực bành trướng, thần huy tràn ngập, khí tức kinh thiên, hào quang chói sáng che mất giữa thiên địa, toàn bộ nhân gian giới sinh linh đều cảm nhận được cái này cố khí tức khủng bố.
Nhất là Hạng Vũ tản ra tà thần chi lực, quá mức cổ lão cùng thần bí, làm cho người sợ hãi, run run rẩy rẩy.
Giống.
Một đạo thần huyết vọt lên, nhuốm đỏ hư không, Cựu Linh Nguyên Thánh một cái đầu sư tử đều bị Hạng Vũ xé xuống.
Tại Hắc Nhật Tà Thần Trảo phía dưới, biến thành một mịt.
Nhân loại,
ngươi triệt để chọc giận ta.
Cựu Linh Nguyên Thánh giận không nhịn nổi, chỗ cổ máu tươi chảy cuồn cuộn, huyết nhục lúc nhích, trong nháy mắt vết thương liền khép lại.
Nhưng kỳ quái là, cũng không có giải ra mới đầu, mà là tại tiến hành một loại nào đó thuế biến.
Chỉ là hô hấp ở giữa, nguyên bản 8 cái đầu liền thành 7 cái, hắn toàn bộ thân hình đều đang lóe lên thần hà, vàng óng ánh không thể nhìn thẳng.
Khí tức của hắn lại mạnh mẽ mấy phần.
Hạng Vũ nhíu mày, song trong mắt lóe lên một tia kinh dị.
Còn có loại này thao tác?
Tình cảnh này đồng dạng đem chư thần thấy choáng.
Bọn họ xem như minh bạch, vì sao Cựu Linh Nguyên Thánh vừa ra trận chỉ có 8 cái đầu?
Hắn giống như lĩnh ngộ cái gì kỳ quái bí pháp,
hóa đi dư thừa đầu lâu, gia tăng tu vi.
Một số thần tiên âm thầm suy nghĩ, chính mình muốn là cũng có dư thừa đầu liền tốt.
Học hóa đi thử xem có thể hay không tăng cao tu vi.
Đáng tiếc bọn họ không có con dư thừa đầu a.
Có cái khác dư thừa bộ phận cũng tốt a.
Tiếc nuối đập bắt đuổi.
Ông.
Và anh.
7 cái đầu Cựu Linh Nguyên Thánh hét dài một tiếng, chấn động ở trong gầm trời.
Hắn trực tiếp hiện ra bản thể, biến thành một cái quanh thân bao phủ thần mang vàng nóng cự sư.
To lớn vô cùng, như là một tòa thái cổ thần sơn đồng dạng vắt ngang tại hư không, giống như một vòng kim sắc mặt trời.
7 cái đầu thú gào thét chư thiên, tinh hà phun trào, thiên địa biến sắc.
Yêu tộc cùng Đại Tần toàn bộ sinh linh đều rung động nhìn lấy giả thiên tế nhật tuyệt thế hung thú, chỉ là tản ra khí tức tiểu khiến người sợ hãi.
Hỏng.
Hạng Vũ sợ là không chống nổi.
Vương Tiễn mặt sắc mặt ngưng trọng nói:
"Vô ý sư tử,
bộ tộc này tuy nhiên so ra kém thập hung, nhưng này tổ tiên cũng xuất hiện qua vô thượng tồn tại.
Bất quá, vẫn như cũ không bằng chúng ta Đả Thần Thạch nhất tộc."
Đầu vai Đả Thần Thạch ngạo kiều nói.
Vương Tiễn trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi là từ đâu nhìn ra hắn là vô ý sư tử?
Căn bản cũng không phải là một cái thế giới đồ vật, đều có thể đi lên cứng rắn kéo.
Ngươi đừng quản, dù sao lớn lên giống là được rồi."
Đả Thần Thạch biểu thị, hết thể giải thích quyền tại hắn.
"Mời bệ hạ ra tay đi, cảm giác chuẩn thánh phía dưới, không có ai có thể làm gì đầu này sư tử."
Mông Điểm cũng sắc mặt nghiêm nghị nói ra.
Đối mặt đầu này tuyệt thế hung thú, hắn dã man vương quyền căn bản dã man không đứng dậy.
Trên lệch quá xa.
Tại hai người thiếu niên bên cạnh Bạch Khởi đã thấy choáng,
sững sờ ngẩn người,
lui lại.
Đúng lúc này, xa trên hư không Hạng Vũ cao giọng quát nói, ra hiệu đại tần tướng sĩ tránh xa một chút.
Vương Tiễn biến sắc, nghĩ tới điều gì, lo lắng hét lớn, "Hạng Vũ, ngươi sẽ không cần tự bạo a."
"Nhanh."
Hạng Vũ sắc mặt tối đen, lần nữa quát nói.
Mắt thấy Cựu Linh Nguyên Thánh liền muốn đập vào mà đến, tại mi tâm của hắn chỗ, có ánh sáng lóng ánh điểm đang ngưng tụ.
"Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở,
hãy tìm nó và đọc nó."
Chương 295, cổ thần chi pháp.
Cựu Linh nổi giận.
Hạng Vũ mi tâm có ánh sáng điểm đang ngưng tụ, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức tùy theo mà đến, tan ra bốn phía.
Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu bạo tăng.
10 trượng,
100 trượng,
ngàn trượng.
Mi tâm chỗ, phảng phất có tinh thần đang lóe lên, một viên, hai quả, ba viên.
Cái này lấp lóe điểm sáng chính là cổ thần chi tinh, bắt nguồn từ tiên chi nghịch bên trong, vương tộc cổ thần truyền thừa chi pháp.
Thân thể của hắn tựa hồ tại vĩnh viễn không có điểm dừng tăng trưởng, hô hấp ở giữa cũng đã cao đến vạn trượng, hơn nữa còn không có đình chỉ. Theo hắn mi tâm cổ thần chi tinh xuất hiện, một đường tăng vọt.
Ầm ầm.
Cổ lão mênh mông khí tức cuồn cuộn kéo đến, chấn ních toàn bộ nhân gian giới, tứ đại bộ châu đều đang lắc lư, dường như phát sinh động đất.
Lúc này,
Hạng Vũ mi tâm cổ thần chi tâm đã ngưng tụ 6 viên lửa, tại hướng về thứ 7 viên trùng kích.
Tựa như thần ma cổ thần thân thể, bao phủ tại màu tím thần huy bên trong, bá thể huyết dịch tại hoành minh, thế mà cùng cổ thần thân thể sinh ra liên hệ, làm đến phong cách cổ xưa cổ thần thân thể mặt ngoài, bám vào lên một tầng màu tím đường vân, tôn quý thần dị. Đối diện Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn ngây ngẩn cả người, mắt thấy như là hạt bụi nhân loại, đột nhiên liền bắt đầu lớn lên, mắt thấy đều nhanh lớn hơn mình. Đánh! Không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Cửu Linh Nguyên Thánh không có ấn thói quen ra bài, chuẩn bị thừa dịp trống rỗng, trực tiếp chấn áp đối thủ. Sau một khắc, tựa như tinh thần kích cỡ tương đương cự trảo lăng không vỗ xuống, còn không rơi xuống, mảng lớn hư không liền bị chấn sụp đổ. Ầm ầm. Hạng Vũ sớm có phòng bị, cổ thân một quyền đánh ra, quấy phong vân, đưa tay ở giữa giống như khai thiên thần chỉ tại sáng thế, muốn đánh nát hết thảy trước mắt. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn lấp lóe quang hoa, vô cùng sáng chói, thì giống như là một ngôi sao rơi vào mi tâm. Thứ bảy viên cổ thần chi tinh ngưng tụ xong thành. Thể nội đạo âm từng trận, không ngừng oanh minh, giống như là có vô số cái thiên cổ tại thể nội các nơi gõ vang. Đây là máu của hắn cùng gân cốt đang nhảy nhót. Cự quyền cùng cự trảo đụng vào nhau, thiên địa kịch chấn, phảng phất muốn một phân thành hai. Cửu Linh Nguyên Thánh sư thân thể lay động, mà Hạng Vũ thì là lui về sau ba bước. Cao thấp biết liền. Chưa đủ. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Niệm này, Hạng Vũ hét dài một tiếng, ra thiên tế nhật cổ thần chi thủ diễn hóa tà thần chi trảo, trực tiếp vươn vực ngoại, thăm dò vào cái kia mênh mông trong tinh hà. Quấy tinh hà, đem rất nhiều cổ tinh thần bắt vào trong tay, nhét vào trong miệng. Như thế thần uy, khiến chư thần rung động. Con nhỏ cổ thần gửi hồn người sống cùng tinh thần, lấy tinh thần làm thức ăn. Tinh thần đối với cổ thần tới nói cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hạng Vũ mi tâm, cái thứ 8 cổ thần chi tinh bắt đầu ngưng tụ. Cửu Linh Nguyên Thánh đánh giết mà đến. Tráng kiện mà hùng võ cái kia đối với kim sắc móng vuốt lớn mỗi một lần rơi xuống, đều có núi lở đất nứt giống như như thế, thần âm ù ù, làm cho người hoảng sợ. Hạng Vũ song quyền đều xuất hiện, ra sức nên địch, tuy nhiên thân thể của hắn to lớn vô cùng, nhưng cũng không có lộ ra quá cường kềnh. Bá quyền, Tà thần chi trảo, Cổ thần chi thuật, rất nhiều thần thông diễn hóa. Đồng thời còn dành thời gian bắt lấy vực ngoại tinh thần nuốt ăn. Cửu Linh Nguyên Thánh tuy nhiên pháp lực so với hắn thâm hậu, nhưng là ăn thần thông thua thiệt, hắn không có nhiều như vậy đủ loại bí thuật. Mỗi lần đều tại lấy pháp lực bọc lấy kim sắc cự trảo, cơ hồ toàn bộ nhờ nhục thân chi lực chấn áp địch thủ. Cả hai mỗi một lần va chạm đều bạo phát ra trận trận tiếng sấm, hô khiếu thiên địa. Đại chiến không ngừng, không biết nuốt đã ăn bao nhiêu tinh thần, Hạng Vũ mi tâm thứ 8 viên cổ thần chi tinh ngưng tụ xong thành. Giờ khắc này, thân thể của hắn lần nữa vĩnh viễn không có điểm dừng tăng vọt, đã kéo dài đến vực ngoại, tinh thần ghé vào lỗ tai hắn chuyển động. Cổ lão mênh mông khí tức truyền khắp tam giới bát hoang. Hắn sừng sững ở trong thiên địa, dường như khai thiên sau sáng thế thần chỉ là nhìn một chút, liền khiến người ta cảm nhận được vô tận sức mạnh to lớn. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Cho ta cảm giác, rất giống vị kia khai thiên đại thần. Giống? Quá giống. Muốn là trong tay có đem đồ lớn, quả thực cũng là phiên bản bỏ túi bản cổ đại thần. Các ngươi nhìn, Cửu Linh Nguyên Thánh bản thể ở trước mặt hắn, tựa như là một cái tiểu thổ cầu, tiểu nhân thế mà còn có chút đáng yêu. Chư thần xôi trào, vốn cho là đây chỉ là pháp tướng. Hiện tại xem ra, cái này tuyệt đối không phải đơn giản pháp tướng, vô cùng bạo lực. Nếu là ở như thế vĩnh viễn không có điểm dừng biến lớn đi xuống, thật cùng vị kia khai thiên chi thần độc nhất vô nhị. Bắc Câu Lô Châu, Lục Áp đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, thần trong mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Hắn biết Hạng Vũ dùng chiêu này nhất định là trong sách, nhưng kỳ quái là, hắn thế mà chưa từng gặp qua quyển sách kia bên trong có tương tự pháp. Chẳng lẽ là tiên sư mới ra sách? Lục Áp ánh mắt khẽ động, nghĩ đến một cái mang tính then chốt vấn đề. Hắn đã quá lâu không có đi tiên sư nơi đó, nói không chừng ra sách mới hắn cũng không biết. Xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến tiên sư nơi đó. Lục Áp thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó phân phó mấy vị khác yêu thần. Cửu Đầu Trùng, Kim Mao Hống, mấy người các ngươi đi giúp một chút Cửu Linh Nguyên Thánh. Hắn đã nhìn ra, Cửu Linh Nguyên Thánh muốn trấn áp Hạng Vũ, sợ là không dễ dàng như vậy. Dù sao đối phương phối trí quá cao, đủ loại thần thông nhiều lắm. Muốn tương đối, Cửu Linh Nguyên Thánh thì có vẻ hơi keo kiệt, toàn bộ thì một trần trụi xứng. Không biết gia hỏa này nhìn ra cái gì thần thông, cho tới bây giờ, chỉ thấy đầu của hắn giảm bớt. Chẳng lẽ còn có thể cảm ngộ ra loại bí pháp này sao? Tuân mệnh, yêu hoàng bệ hạ. Mấy vị yêu thần cùng kêu lên đáp, lĩnh mệnh mà đi, tâm lý có chút đắc ý. Bọn họ đã sớm không nhẫn lại được, lần này ra ngoài chắc chắn biểu hiện tốt một chút một phen. Mấy vị yêu thần bên trong, ngoại trừ Cửu Linh Nguyên Thánh, thực lực mạnh nhất là Kim Mao Hống, hiện tại đã đại la kim tiên trung kỳ. Tiếp theo là Cửu Đầu Trùng, vừa đột phá đại la kim tiên không lâu, hoa nở cửu phẩm. Còn lại hoàng phong quái chính là Thái Ức kim tiên viên mãn, lớn nhất kéo chính là cá chép tinh. Trước mắt chỉ có Thái Ức kim tiên trung kỳ tu vi, vừa mới bắt đầu đến thời điểm so cái này còn thấp. Mấy vị yêu thần hấp tấp đi chiến trường. Cổ thần 8 sao thân thể sừng sững ở trong thiên địa, màu tím thần huy bao phủ hắn thân, tôn quý cường đại. Trên đỉnh đầu càng có một vòng màu đen mặt trời chiếu rọi. Lúc này, Hạng Vũ đã vũ trang đầy đủ, lấy ra mạnh nhất chiến lực. Liếc nhìn còn không có hắn đầu gối cao sư tử, Hạng Vũ tâm niệm nhất động, đại không thể gặp, không thể đo đạc thân thể từ từ thu nhỏ. Thằng đến cùng Cửu Linh Nguyên Thánh không chênh lệch nhiều mới dừng lại. Đến nhất định cảnh giới cổ thần, có thể tùy ý biến ảo thân thể lớn nhỏ. Có lúc quá lớn, cũng không tốt thao tác. Thì giống bây giờ, Cửu Linh Nguyên Thánh so với hắn tiểu nhiều như vậy, hắn cũng không thể ngồi xổm xuống đánh đi. Một cử động kia trực tiếp đem Cửu Linh Nguyên Thánh cho chọc giận. Hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Nhân loại tiểu tử, ta không để yên cho ngươi.
Cựu Linh Nguyên Thánh gầm lên giận dữ, bảy cái đầu thú phát ra diệt thế lôi kiếp giống như gào thét. Quá đặc biệt khi dễ sư, từ nhỏ đến lớn còn không có bị như thế xem thường. Yêu tộc các huynh đệ, lên cho ta. Ra lệnh một tiếng, một mực tại ăn dưa yêu tộc đại quân hoàn toàn tỉnh ngộ, vô số ánh mắt đồng loạt để mắt tới đại tần tướng sĩ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 296, mỗi người danh hảo. Nho nhỏ ngân thạch. Tây Nhu Hạ Châu phía trên, song phương đại quân giằng co, như núi như biển đồng dạng yêu tộc đại quân hàn quang lang liệt. Song phương đại quân ở giữa, tạo thành một đạo khí thế sâu dài, phân phần hai bên mở. Bởi vì có Phật môn bên trong người thêm vào, yêu tộc một phương rõ ràng muốn cường thế rất nhiều. Ngút trời khí tức tạo thành khói báo động đồng dạng tầng mây, tràn ngập đến vực ngoại. Phật môn hòa thượng, các ngươi đi theo yêu tộc tấn công chính mình nhà, là muốn triệt để phản bội Phật môn sao? Vương Tiễn gặp hình thức không đúng, bắt đầu châm ngòi ly gián, hắn có thể rất mãng, cũng có thể rất nhỏ. Ngươi là ai? Một đầu thân người đầu báo báo tử tinh quát lớn, một đôi như chuông đồng hai mắt hung khí bốn phía. Hắn là Cựu Linh Nguyên Thánh bên người tiên phong, gặp tên nhân loại này đại hán lòng mang ý đồ xấu, lúc này thì đứng dậy. Vậy ta thì giới thiệu cho ngươi một chút, theo nhà ngươi đại vương chiến đấu là ta đại tần chiến thần Hạng Vũ. Ta vì đại tần. Đánh thần vương Vương Tiễn, ta bên cạnh vị này là Dã Man Vương Mông Điểm. Sau cùng vị này chính là ta đại tần sát thần Bạch Khởi. Vương Tiễn tỉ mỉ cho Bạch Khởi đơn độc giới thiệu một chút. Những thứ này xưng hào đều là hắn thuận miệng loại biên, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra uy phong hơn danh hào. Thiếu niên Bạch Khởi che miệng, gương mặt kinh hoàng. Ta không phải. Ta không có a. Ngươi chớ nói lung tung a. Ha ha. Đối diện yêu tộc đại quân không cười ha hả, nhất là Phật môn cười thứ nhất làm cản. Đánh thần vương. Dã Man Vương. Ha ha. Sát thần Bạch Khởi. Tới tới tới. Ta thì đứng ở chỗ này, ngươi qua đây đánh ta một chút. Còn Dã Man Vương. Ngươi có ta ra sao? Một đầu dã ngưu tinh khoe ngạo nhân cơ ngực cùng sung mãn mông đại cơ, châu mặt châm biếm nói. Một cái nhân loại cũng xứng Dã Man Vương loại này xưng hảo. Còn sát thần. Ta nhìn ngươi giết gà đều tổn sức. Chúng yêu đối Bạch Khởi sát thần xưng hào thứ nhất niệm ai? Một cái xem ra còn chưa trưởng thành, ngay cả thiên tiên tựa hồ cũng không phải nửa đại tiểu tử cũng dám xưng sát thần. Người nào cho hắn dũng khí? Vương Tiễn bọn người tức giận, những này yêu tộc thật không có lễ phép. Đều cho ta phía trên, đem nhân tộc đuổi ra Tây Như Hạ Châu. Nơi này là chúng ta yêu tộc địa bàn. Báo tử tinh hét lớn một tiếng, yêu khí ngập trời. Hòa thượng, các ngươi xung làm tiên phong. Đừng nghĩ đến dở trò lừa bịp, yêu hoàng bệ hạ ở trên trời nhìn lấy đâu. Hắn tuy nhiên thô lỗ, nhưng không phải người ngu. Có Phật môn pháo hôi tại, không dùng thì phí, trước để bọn hắn kiểm tra một chút đại tần quân cường độ. Ha ha, không dám, chúng ta đã thêm vào yêu tộc, tự nhiên tận tâm tận lực, kiến công lập nghiệp. Một vị kim cương vừa cười vừa nói, dẫn tới một bên cao tăng La Hán nhóm gật đầu. Đều là người một nhà, tự nhiên biết lời này là có ý gì. Tận tâm tận lực cũng là tùy cơ ứng biến, mò cá lăn lộn. Và anh, lúc này, một đám Phật môn đệ tử xông ra yêu tộc, bước qua khí thế sông dài, hướng về đại tần tướng sĩ công sát mà đến, xem ra khí thế hung hăng. Muốn chết. Vương Tiễn hét dài một tiếng, nắm lên đầu vai đả thần thạch ném ra ngoài. Trong sách nói một hạt bụi có thể lấp biển, cái kia bụi chính là cái này đồ chơi. Không thể phá vỡ, lại cơ hồ bách phát bách trúng. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngươi không có thực lực, làm đánh lén, dùng ta đập người, ngươi không chơi nổi. Đả thần thạch trên không trung quỷ kêu nói, quá đột nhiên, hắn đều chưa kịp phản ứng, liền bị Vương Tiễn bắt lấy ném ra ngoài. Hừ. Nho nhỏ ngân thạch. Một vị cao tăng cười lạnh, kém chút cười nước tiểu, nhân tộc là không có có pháp bảo dùng sao? Tảng đá tinh đều lấy ra đánh người. Khi bọn hắn là bùn làm sao? Hắn bấm tay bàn tới, nhẹ nhàng thoải mái. Bành! Một đạo máu tươi phi lên, ngón tay của hắn bị trong nháy mắt giảm giá, thì cùng giấy đồng dạng, đả thần thạch uy năng không giảm, trực tiếp quán xuyên cái kia chỉnh quăng ngói sáng đầu trọc. Máu tươi tung tóe bên cạnh đồng đội một mặt. Đau chết, muốn nát, muốn nát. Đả thần thạch quỷ tê, cơn ăn đòn thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Một đám yêu tộc nhất thời sợ hãi, âm thầm thở dài một hơi. May mắn bọn họ không có tiến lên, không phải vậy nhất định bị bể đầu. Cái kia không đang chú ý hòn đá nhỏ thế mà có thể tùy tiện đánh nát Phật môn pháp thân. A Di Đà Phật, lão nạp muốn đem ngươi biến thành cho bụi. Bị bể đầu cao tăng gây dựng lại nhục thân, gương mặt sắc khí, phẫn nộ không thôi. Nguyên bản đắc đạo cao tăng thong dong ưu nhã hình ảnh toàn bị phá hư. Giết a. Song phương hướng va vào nhau, mông điểm cuối cùng tại Dã Man lên, cả người giống như tuyệt thế mãnh nam, thua tay lực chi cực cảnh Dã Man vương quyền. Vừa đối mặt thì đánh nổ mấy vị cao tăng cùng La Hán. Hư không đều bị chấn nát, Tây Như Hạ Châu đại địa đang run rẩy cùng anh minh, phản phất muốn nứt thành bốn mảnh mà ra. Giết giết giết. Vương Tiễn giống to, khí thế dồi dào. Trong tay hắn xuất hiện một cây cờ lớn, cơ múa thiên âm đại trấn, phong lôi gào thét. Nay cờ đến từ Hoàn Mỹ Vũ Trụ tên là Tiên Cổ Chiến Kỳ, cũng gọi Tiên Vương quấn bài liệm, là một cái sen vào trận pháp cùng pháp bảo ở giữa đồ vật. Có thể đánh có thể phòng. Vương Ba Thiên, nhanh giúp đỡ giết địch. Một bên vung vẩy đại kỳ, Vương Tiễn một bên không quên hô hoán còn tại kêu đau đả thần thạch. Vỡ nhanh, vỡ nhanh. Đừng nát. Đem những này đầu chọc giết, ta dẫn ngươi đi ăn đồ tốt. Vương Tiễn hứa hẹn, rất rõ ràng đả thần thạch đang suy nghĩ gì. Bản thân thạch là như thế thạch sao? Người ta giao tình rất sâu đậm, chẳng lẽ liền điểm này chuyện nhỏ đều không giúp sao? Một trận quỷ tê, đả thần thạch phát ra hào quang chói sáng, giống như sao băng bay ngang qua bầu trời, đem một đám đầu chọc đánh cho tê cả da đầu.
Tuy nhiên thứ này không thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại, nhưng tựa như một con ruồi, làm cho người buồn nôn. Ầm ầm. 30 vạn đại tần tướng sĩ phối hợp ăn ý, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ trận pháp, cộng đồng ngăn địch. Thực lực không đủ, trận pháp đến tiếp cận. Không có chấm chi thần ấn, bọn họ không có cách nào kết xuất trật tự chi trận. Nhưng là thông qua trật tự chi trận dẫn dắt, bọn họ nghiên cứu ra cỡ nhỏ trận pháp. Quả nhiên, đám nhân tộc này nhìn lấy đồng dạng, nhưng sẽ sử dụng âm chiêu, có giữ lại. Báo Tử Tinh một bộ quả là thế dáng vẻ, tâm lý hâm mộ, ngoài miệng không nói. Báo Đem, cùng lên đi, ta dưới hông thiên mã đã đói khát khó nhịn. Có tiểu yêu nóng lòng muốn thử nói, đều nhanh kéo không được dưới thân thiên mã. Báo Tử Tinh gật đầu, hắn cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, tuy nhiên nhân tộc có át chủ bài, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không phải là không thể địch lại. Hắn có thể nhìn đến, sâu trong hư không, Cựu Linh Nguyên Thánh cùng nhân tộc chiến thần chiến đấu đã đến gay cấn. Chiến trường chi địa đã bị Mạnh Dương đồng dạng hủy diệt chi khí bao phủ, vô cùng kinh khủng, phảng phất giống như diệt thế, chỉ là nhìn một chút thì tâm thần chấn động. Đợi chút nữa hai vị thủ lĩnh phân ra thắng bại, hắn bên này còn không có động thủ. Cái này đúng sao? Lúc này, ra lệnh một tiếng, một đám yêu tộc vượt qua khí thế dòng nước lũ, yêu khí ngập trời đánh tới. Đại hôn chiến bạo phát, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cương phong như hải, bao phủ đại địa, sóng lớn vô bờ, vạn linh đều là sợ. Bạch Khởi đứng tại đại quân phía sau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. 30 vạn tướng sĩ có trận pháp, Vương Tiễn thực lực bọn hắn đủ mạnh. Mà chỗ hắn ở giữa, đối mặt loại tràng diện này, trong lúc nhất thời người đều tê. U, đây không phải đại tần sát thần sao? Đúng lúc này, mấy cái tôn Phật môn đệ tử buông xuống, một mặt rêu cợt nhìn lấy Bạch Khởi. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 297, sát thần thức tỉnh, sát sinh vương kiếm. Mấy vị Phật môn đệ tử đem thiếu niên Bạch Khởi xuống lại lên, đều một mặt tàn nhẫn ý cười nhìn lấy hắn, sát ý phun trào. Tuy nhiên bọn họ là tới đánh đấm giả bộ, nhưng đụng phải loại này dễ như trở bàn tay công lao, vẫn là muốn kiếm một chút. Huống hồ, như không phải nhân tộc nhân hoàng, bọn họ như thế nào lại bị Nhiên Đăng bắt đến yêu tộc tới? Đây đều là phản ứng dây chuyền, ngọn nguồn trách nhiệm đều ở chỗ nhân tộc. Giết chết cái này cái gọi là nhân tộc sát thần, để hắn biến tử thần, lấy giải mối hận trong lòng. Sát thần, đến, giết hai cái người để ta mở mang kiến thức một chút. Một vị Phật môn đệ tử vừa cười vừa nói, vô cùng nghiền ngẫm. Hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, một cái miễn cưỡng đến thiên tiên nửa đại tiểu tử, thế mà bị nhân tộc phụng làm sát thần. Nhân tộc không ai đúng không? Ta sẽ không giết người. Thiếu niên Bạch Khởi sắc mặt có chút tái nhợt, ngây thơ chưa thoát. Quá đột nhiên, hắn vốn là một cái bình thường tiểu tử, mơ hồ liền bị làm ra làm phó tướng, trực diện yêu phận. Trước kia hắn cái nào gặp qua bực này chiến trận? Ha ha, chê cười. Mấy cái tôn Phật môn đệ tử không cười to, không nghĩ tới thế mà có thể đụng tới dạng này một đóa kỳ hoa. Tôn làm sát thần, lại sẽ không giết hại. Đùa giỡn đâu? Ngươi cái này xưng hào là dựa vào quan hệ lăn lộn tới a? Tiểu tử, tộc nhân của ngươi chính đang khổ chiến, ngươi lại tự xưng sẽ không giết người, thật sự là có đầy đủ phế vật. Một tên Phật môn đệ tử tìm đường chết kích thích lên Bạch Khởi. Cái này khiến hắn cảm giác không hiểu sảng khoái, lấy nhìn xuống tư thái. Không chút kiêng kỵ lời rêu cợt xác thực làm ra tác dụng. Thiếu niên Bạch Khởi nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía xa xa chiến trường. Chỗ đó tiếng la chấn thiên, chém giết một mảnh. Đại tần tướng sĩ thôi động trận pháp, kết lực đánh địch, dù cho bị thương, máu tươi hư không, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Thân là tướng sĩ, thủ hộ gia viên, mở rộng đất đai biên giới. Đây là hai cái cần thiết trách nhiệm. Trước kia bọn họ thủ hộ đại tần đối kháng thiên đình, lúc này, vì nhân tộc tương lai, khai thác cương vực. Đồng dạng trách nhiệm, một dạng phân chiến. Tốt, chớ cùng hắn nhiều lời, để cho ta dẫn theo tên sát thần này đầu lâu, áp chế một áp chế nhân tộc nhuệ khí đi. Một vị Phật môn đệ tử mất kiên trì, luôn cảm thấy làm như vậy giống như là tại làm giống như chết. Ngươi muốn dẫn theo đầu của ta, đi đả kích bọn họ sao? Bạch Khởi ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy vị kia nói chuyện Phật môn đệ tử hỏi, thanh âm rất nhẹ, giống như là ở đây lẩm bẩm. Phế vật, ngươi chẳng phải điểm ấy tác dụng. Một vị khác Phật môn đệ tử cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên, mênh mông pháp lực phun trào, hợp ở trong lòng bàn tay, phủ đầu vô xuống. Xoẹt. Máu me tung tóe, phun tại Bạch Khởi cái kia gương mặt non nớt phía trên, một cái tay gắt gao ngăn trở cái kia rơi xuống bàn tay lớn, mênh mông pháp lực đem huyết nhục của hắn đều xé nát. Màng lớn máu tươi theo cánh tay dọn, nhuộm đỏ áo bào. Ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy. Thiếu niên Bạch Khởi thấp giọng ngôn ngữ. Xuất thủ Phật môn đệ tử gương mặt rung động, hai mắt thất thần, kinh ngạc nhìn phía trước, đã mất đi tiêu cự. Chẳng biết lúc nào, tại nơi ngực của hắn, cắm một thanh huyết kiếm, xuyên qua cái thông thấu. Nhưng kỳ quái là, cũng không có máu tươi nhỏ xuống. Ông thân kiếm tiêu khẽ, phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, nó dường như đang sống, tại điên cuồng hấp thu huyết dịch, tên kia Phật môn đệ tử, mắt trần có thể thấy đang khô quắt đi xuống. Cùng lúc đó, Bạch Khởi trong đầu lần nữa nhớ tới cái kia đạo, dường như theo vô tận thời không, dòng sông lịch sử chi bên trên truyền đến to lớn thanh âm. Sát sinh linh hệ thiên thương thương, chém thần chi này rầm rạp, ta diệt đạo này hỗn đột phá, ngưng vương giả này tán hùng nông. Trong lúc nhất thời, Bạch Khởi giật mình, dường như lâm vào đốn ngộ. Đáng chết tiểu tử, giết hắn cho ta. Mấy tên khác Phật môn đệ tử theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận, bị giết đồng đội chính là chân tiên cảnh, làm sao lại bị cái này cái mao đầu tiểu tử giết chết? Đánh lén, làm đánh lén. Trong nháy mắt, mấy người đồng thời xuất thủ, bọn họ tại cái này cái mao đầu tiểu tử trên thân người được nguy cơ.
mênh mông pháp lực, sắc bén sát cơ bốn phương tám hướng đánh phía Bạch Khởi. Đột nhiên xảy ra dị biến, dường như nhận lấy cỗ này sát khí dẫn dắt, Bạch Khởi hai con mắt bên trong lóe qua một đạo huyết hồng chi quang. Cút! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất tại thổ lộ ở ngực tích xúc sát ý. Mênh mông khí tức tự trong cơ thể hắn xông ra, sóng lớn đập lãng, chí tôn chí đại, tạo thành như cuồng phong khí lưu, trực tiếp đem mấy tên Phật môn đệ tử tung bay. Cùng lúc đó, hấp thu huyết dịch sát sinh vương kiếm, sát khí kinh thiên, kiếm mang hùng hực, quần quần ngang giảm. Một bên khác, ngay tại thành trì uống rượu đạo nhân áo đen lòng có cảm giác, để ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, góc độ ước là 45 độ. Cái kia giống như hỗn độn, thỉnh thoảng thư thái thỉnh thoảng thâm thúy đồng tử, lóe qua một tia kỳ dị. Tốt thuần túy sát ý, nhẹ giọng tự nói vang lên, yên lặng một cái chớp mắt, hắn chậm rãi đứng lên, giống như muốn rời khỏi, vừa đi ra một bước, lại nhớ ra cái gì đó. Hắn đưa tay một cái chớp mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối nén bạc. Ta cũng không có thiếu người thói quen, đây là tiền rượu. Đạo nhân áo đen thản nhiên nói, bốn phía không có bóng người, dường như đang nói chuyện với không khí. Chợt, hắn cong ngón đúng ra, nén bạc quay tròn bay ra, phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại phía xa Tây Như Hạ Châu một chỗ đại địa, tử quán lao bảng ngay tại chạy trốn, đột nhiên chỉ thấy một khối nén bạc rơi tại trước mặt. Ngoa tạo. Người khác choáng váng, ngơ ngác một chút, mới khom lưng nhặt lên, ôm vào trong lòng, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Sau lưng cái kia xa xôi hư không, khí tức kinh khủng để hắn có dám ở lâu. Ông. Một đạo to rõ kiếm minh, giống như điên cuồng trắng sau khi đứng dậy, từng chuôi sát kiếm đang ngưng tụ, tựa như là từng đóa nở rộ thần hoa, kiếm mang hướng tiêu, thương khung phá nát. Theo sát sinh vương kiếm số lượng gia tăng, Bạch Khởi khí tức cũng tại tăng vọt, dường như mở áp hồng thủy. Sát sinh kiếm đạo, thiên hạ giết chóc. Chiến trường huyết sát chi khí trở thành tốt nhất chất dinh dưỡng, vô tận sát lục chi khí hình thành dòng nước lũ, giống như ngân hà đổ ngược, nghiêng tiết ra. Cái này đột nhiên dị biến hấp dẫn mọi ánh mắt. Cỗ này sát khí quá mức khủng bố, phảng phất muốn đem bầu trời đều thông cái lỗ thủng, tuyệt thế sắc bén, không có gì không giết. Cái này là nhân tộc sát thần. Có một cái nhưu đầu tinh rung động nói ra, đột nhiên cũng có chút lý giải, tiểu tử này vì sao được tôn là sát thần. Bằng vào cỗ này sát ý, liền đã hoàn toàn xứng đáng. Đặc đương. Phật môn mấy cái kia ngu xuẩn làm cái gì? Tại sao lại dẫn xuất mãnh liệt như thế sát ý? Báo tử tinh tức giận, điên cuồng hét lên mà ra. Ha ha. Thấy không, đây chính là chúng ta đại tần sát thần, danh phó kỳ thực, thật sự cho rằng chúng ta ngoại hiệu đều là tùy tiện lấy sao. Vương Tiễn lấy lại tinh thần, cười ha ha, trong lòng kinh hãi, mặt ngoài không lộ, một bộ đã thành thói quen bộ dáng. Hắn cao hứng thua tay tiên vương cuốn bài liệm, lực đạo to lớn, kém chút đem chính mình cũng cho bao lấy tới. Không tệ, một đám ánh mắt thiện cận chi yêu, vừa mới là ai nói ta không đủ dã man. Lao tử cái này dã man vương có đủ hay không dã? Mông Điểm bắt lấy một đầu vạm vỡ nhu tình, một trận bạo nện, huyền như thần binh lợi khí rừng như đều cho làm gây mất. Ông. Và anh. Sát sinh vương kiếm, huyết sát thương khung. Bạch Khởi gánh vác đầy trời sát kiếm, nhấc vung tay lên, cái kia mấy tên bị tung bay Phật môn đệ tử, trong nháy mắt liền bị vô tận kiếm mang xoắn nát, bước hơi trống không. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 298, sát lục chi đạo. Một ngày 12 cảnh, bước hơi không còn, không có một tia dấu vết. Sát sinh vương kiếm, lạc nhật truy hồn. Bạch Khởi ánh mắt sắc bén, sát ý kinh thiên, lại lần nữa phất tay mà ra, từng chuôi sát sinh vương kiếm xé rách thương khung, đem cái kia muốn chạy trốn thần hồn cũng cùng nhau ma diệt. Sát sinh vương kiếm, tinh trầm đại lục. Lại lần nữa vạch, gần ngàn chuôi sát sinh vương kiếm tạo thành một cái trận đồ, tại Bạch Khởi sau lưng xoay tròn, điểm điểm tinh quang sáng lên, như là một bộ tinh thần đồ đồng dạng. Đó lấy, từng đạo tinh quang kiếm mang đâm ra, dường như từng viên vẫn thạch lưu tinh nện xuống, tinh chuẩn đả kích, phô thiên cái địa hướng về yêu tộc cùng Phật môn đệ tử mà đi. Lúc này, Bạch Khởi tu vi đã vọt tới chân tiên, tại hướng huyền tiên rảo bước tiến lên. Phá cho ta. Có hòa thượng đã nhận ra nguy cơ, nhấc trưởng kích ra, mênh mông pháp lực hình thành kim sắc bình chướng, muốn đem rơi xuống sát kiếm đánh nát. Nhưng hắn không để ý đến sát sinh vương kiếm sắc bén, pháp lực màu vàng nóng bình chướng như là đậu hũ một nửa bị xuyên qua, hắn chặn một kiếm, lại có một kiếm khác xuyên thẳng đỉnh đầu. Tất cả sinh cơ đều bị sát sinh vương kiếm hấp thu hầu như không còn. Cẩn thận, không thể phất lở. Có cao tăng lớn tiếng nhắc nhở, đánh bay rơi xuống sát kiếm. Nhưng không phải ai đều có hắn tu vi như vậy. Huyền tiên cảnh phía dưới căn bản không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả huyền tiên một cái sơ sẩy đều sẽ nuốt hận. Mảng lớn yêu tộc cùng Phật môn đệ tử ngã xuống, máu tươi hư không, thân thể nổ tung. Bạch Khởi sắc mặt lạnh lùng, trong hai mắt sát ý phun trào, cứ như vậy một mực giơ tay chém xuống, mắt cũng không nháy. Từng chuôi sát sinh vương kiếm tại liên tiếp ngưng tụ, tu vi của hắn cũng đột phá đến huyền tiên chi cảnh. Tiến bộ thần tốc, làm cho người tặc lưỡi. Tam giới chúng chư thần rung động, dù cho cách nhau ngàn tỷ dặm, bọn họ đều có thể cảm nhận được Bạch Khởi trên người sát ý. Cỗ này sát ý không phải loại kia hạ cấp sát ý, mà là một loại đại đạo, sát lục chi đạo. Chí tôn chí đại, vô thượng rộng rãi. Ta tựa hồ minh bạch cái này nhân tộc tiểu tử vì sao được tôn là sát thần. Như thế thật lớn sát ý, từ xưa đến nay, ngoại trừ vị kia lấy sát chứng đạo ma tổ, ta nghĩ không ra còn có ai có thể đạt tới. Cái này nhân tộc tiểu tử chẳng lẽ là ma tổ chuyển thế chi thân? Có tiên thần đột nhiên nhớ tới cái này kinh người khả năng, nhất thời dẫn tới từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Thiên địa biến ấm, ở trong tầm tay. Ầm ầm. Hạng Vũ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đại chiến đến tinh hà chỗ sâu, phát ra thiên băng giống như thanh âm, cổ thần tám sao thân thể, tăng thêm bá thể, cùng tà thần truyền thuyết chân kinh chi áo nghĩa. Hạng Vũ giống như tiên thiên thần chỉ, trong lúc phất tay, đều bị tinh vực sụp đổ, run rẩy không thôi. Cựu linh nguyên thánh giết tới sôi trào, bảy cái huyền như thần sơn đồng dạng đầu thú đều hiện đầy thần huyết. Hắn vô cùng ảo não, vốn cho là lĩnh ngộ hóa đầu chi pháp, hóa đi hai cái đầu hắn, lý nên tại đại la kim tiên cảnh vô địch. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà không thể trấn áp một cái tu vi so với hắn thấp rất nhiều người loại. Cái này nhiều năm đều sống đến chó trên người. Sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy đạo thần hồng sẽ qua, chớp mắt đã tới, là Kim Mao Hống cùng cựu đầu trùng chờ yêu chạy tới. Bọn họ đã sớm tới, một mực tại quan chiến, mắt thấy cựu linh nguyên thánh không trấn áp được Hạng Vũ, gấp đều sắp không được. Rốt cục bỏ được xuất hiện. Không cần, ta có thể làm. Cựu linh nguyên thánh chuyển qua một cái đầu hét lớn. Thân là làm một cái hùng sư, sao có thể không được? Chuyến đi còn tưởng rằng hắn trông thì ngon mà không dùng được đâu. Sư Minh, đừng ở cạnh mạnh, yêu hoàng bệ hạ để cho chúng ta đến hiệp trợ ngươi. Cựu đầu trùng vừa cười vừa nói, hiện ra bản tướng, chín cái giữ tận hung ác đầu lâu uy phong lẫm liệt, càng hơn lúc trước. Hắn đi là cùng cựu linh nguyên thánh con đường ngược lại, đang cố gắng giải ra cái thứ mười đầu, đánh vỡ ràng buộc. Cái gì? Đây là yêu hoàng bệ hạ chính miệng nói. Nếu là yêu hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, thân là thần tử, tự nhiên không thể chống lại. Cựu linh nguyên thánh não tử chuyển rất nhanh, trong nháy mắt thì tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Hạng Vũ mắt thấy yêu tộc lại tới mấy cái tôn đại yêu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực sự không được, chỉ có thể dùng trung cực tà thần cuối cùng áo nghĩa. Hắn tại tâm lý thầm nghĩ, trung cực tà thần truyền thuyết kinh cuối cùng áo nghĩa, tên là tà thần đại hắc viêm, thân hóa một vòng màu đen mặt trời, chiếu sáng thiên địa, chúng sinh cho bụi. Một chiêu này khủng bố quỷ thần khó đoán, nhưng hai hại cũng lớn, một khi phát động, toàn bộ nhân gian giới đều khó mà may mắn thoát khỏi, toàn diện hóa thành cho bụi. Yêu tộc lại tới mấy vị đại yêu, đây là muốn vây công nhân tộc bá thể rồi. Không nói võ đức, đối phó so với chính mình cảnh giới thấp còn muốn quần đầu. Ngươi cùng yêu tộc giảng võ đức. Phi, hiện nay có mấy cái đem võ đức. Đại tần cao đoan chiến lược quá ít, nguyên bản còn có cái liệt thiên thái tử, lại cũng mất. Đáng tiếc, kim thiền tử thật đàn ông a. Chúng thần thổn thức cảm thán, không không cảm thấy tiếc hận. Hôm đó liệt thiên giết lên linh sơn chẳng cảnh dường như còn rõ mồn một trước mắt. Hả? Nhân tộc giống như có người đang trùng kích đại la chi cảnh. Đột nhiên, có tu vi cao thâm đại năng phát ra kinh ngạc thần niệm. Đó lấy, tất cả tiên thần tựa hồ cũng cảm nhận được cố khí tức này, vô cùng cường đại, cũng vô cùng bất ngờ. Trong lúc nhất thời, tiên thần ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi, làm phát hiện cố khí tức này chủ nhân lúc, trực tiếp sửng sốt, rung động tê cả da đầu. Liệt thiên thái tử, có người cấp ra đáp án. Trùng kích đại la kim tiên chính là liệt thiên. Khí tức kinh người tràn ngập tam giới bát hoang, hắn không hề có chút che giấu nào, dùng loại phương thức này tuyên bố hắn trở về. Theo một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, tu luyện tới đại la kim tiên. Liệt thiên dùng hành động thực tế nói cho ngươi cần phải bao lâu. Tiên phía dưới tứ đại cảnh, tiên đạo theo nhân tiên đến đại la kim tiên bát đại cảnh. Một ngày 12 cảnh. Chư thần thấy rõ đột phá chủ nhân, trực tiếp mắt trợn tròn một bước, thần hồn đều đang run sợ. Cái này không có lý do a. Liệt thiên tại sao lại muốn đột phá đại la kim tiên rồi? Có thần tiên kinh hãi nói ra, trong lời nói tan không ra rung động. Từ lần trước trở về đến bây giờ mới bao lâu? Bọn họ đánh cờ thời gian đều so cái này dài. Ân. Liệt thiên đã là người ba đời, theo đời thứ nhất kim thiền tử bắt đầu, trước hai đời đều là đại la kim tiên, kinh nghiệm thâm hậu, không có cảnh giới hằng rào. Tốt, ta biên không nổi nữa, coi như thế, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Cái này kêu cái gì? Nhất triều đốn ngộ chuyển càn khôn. Viễn cổ thời kỳ, nửa ngày phi thăng, một ngày thành tựu vạn kiếp bất ma kim tiên có khối người. Tầm thường tu luyện chi pháp tự nhiên không đạt được tình cảnh như thế, đốn ngộ cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ầm ầm. Thiên địa đều tại chấn động, phong vân biến sắc. Liệt thiên như là một pho tượng đá ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ thiên hoa. Kiếp trước hắn thân thể bị trọng thương, cường mở bát phẩm thiên hoa, dẫn đến căn cơ hủy hết. Một thế này, chắc chắn không lưu tiên đối. Giờ khắc này, tam giới chúng chư thần cũng đều tò mò. Kiếp trước Liệt Thiên lấy thân thể tàn phế hoa nở bát phẩm, đương thời, hắn trạng thái hoàn mỹ, không biết có thể khai ra mấy phẩm thiên hoa. Chư thần suy đoán, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 299, cực hạn chi cảnh. Đạp thiên nhất bộ. Trạng thái trọng thương đều có thể khai ra bát phẩm thiên hoa, hiện tại nhảy nhót tương bừng thì còn đến đâu? Ngươi cho rằng thập phẩm thiên hoa là rau cải trắng đâu, khắp nơi đều là. Một ngày thời gian vọt tới đại la kim tiên, căn cơ sợ là đều phủ phiếm đến bầu trời. Đạo hữu nói có lý, tu hành chi đạo không ở chỗ ngươi có thể đi bao nhanh, mà ở chỗ ngươi có thể đi bao xa. Tỷ như bần đạo, mỗi một cảnh giới đều cẩn thận rèn luyện, không đến cực hạn tuyệt không đột phá. Đi nhanh cũng không có nghĩa là đi. Một vị đại năng chính tại nói quát, lời nói đến cuối cùng lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt xéo qua thấy, Liệt Thiên trên đỉnh đầu đã mở ra lục phẩm thiên hoa. Ngoa tạo, thật nhanh. Nói chuyện thời gian, liền vọt tới lục phẩm. Tốc độ như thế, là có người ở phía sau thúc ngươi sao? Khục. Tựa như ta nói, ngưng tụ thiên hoa cũng là như thế, nhanh cũng không nhất định tốt, không vững chắc, phù phiếm. Hắn còn tại mạnh miệng, còn đang rào biện, lời nói đã đến nước này, dù sao cũng phải viên hồi tới. Đạo hữu, đã bắt phẩm. Có người thiện ý nhắc nhở. Cái gì, làm sao nhanh như vậy? Hắn sửng sốt một chút, đảo mắt xem xét, quả nhiên, bát phẩm thiên hoa quay tròn xoay tròn, treo ở liệt thiên trên đầu, chiếu sáng rạng rỡ, tuyệt không thể tả. Bất quá, xem ra liệt thiên thái tử là muốn một cỗ khí trùng đến cực hạn, như vậy, cửu phẩm hẳn là cuối cùng. Đạo hữu, đã cửu phẩm, đệ thập phẩm thiên hoa hư ảnh ngay tại ngưng thực. Ta là đần độn. Chư thần rung động, mắt thấy liệt thiên ngưng tụ thiên hoa, mấy hơi ở giữa, liền từ nhất phẩm vọt tới tiếp cận thập phẩm. Tốc độ này có thể xưng khủng bố, như cá gặp nước, vô cùng tơ lụa. Ầm ầm. Thập phẩm thiên hoa thành tựu một khắc này, thiên địa biến sắc, phát ra trận trận oanh minh, thần trung mộ cổ, lại như thần chỉ ngâm sướng, quái âm không thôi. Chư thần hơi biến sắc mặt. Cái này dị tượng có chút không đúng. Bình thường tới nói hẳn là các loại điềm lành hình dạng, kim liên, tiên nữ, thủy thú cái gì. Nhưng những thứ này tất cả cũng không có. Cổ quái. Liệt thiên tái hiện tại thế, hoa nở thập phẩm, tấn thăng đại la, khiến tam giới tất cả tiên thần chú mục đều có biểu lộ, mỗi người có tâm tư riêng. Nhất là đại lôi âm tự tôn này đại phật, trải qua đều không đọc, sắc mặt vô cùng khó coi, hận đến nghiến răng. Làm đệ tử hoa nở thập phẩm, đem hắn đều cho siêu việt. Đây quả thực là sống sờ sờ đánh mặt. Sớm biết kim thiền tử mạnh như vậy, còn trải qua cái gì kiếp, thỉnh cái gì kinh a. Trong hỗn độn, Tây Phương Nhị Thánh cũng nghĩ như vậy. Thiên tài như thế đệ tử, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành tương lai phật, về sau tiếp như lai ban. Hiện tại xem ra, sợ là rất không có khả năng. Trở về trùng tạo đều khó khăn. Liệt Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, chỗ sâu trong con ngươi có âm dương thái cực ngư chuyển động, phong phú toàn diện, phảng phất muốn diễn hóa thế gian vạn vật. Thập phẩm thật là cực hạn sao? Hắn thấp giọng ngôn ngữ, từ nơi sâu xa xúc động, thập phẩm thiên hoa tuyệt không phải điểm cuối, chỉ bất quá bị tiến hành hạn chế. Dừng một chút, Liệt Thiên thu liễm tam hoa ngũ khí, chính thức bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Đồng dạng cảnh giới, so trước đó thế hoa nở bát phẩm cường lớn hơn nhiều lắm. Niệm này, Liệt Thiên vận chuyển huyền công, thể nội phát ra đạo âm. Hắn tại củng cố, to lớn khí tức tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn bát ngát. Một chút về sau, hắn đứng người lên, mắt thần như điện nhìn về phía chiến trường, một bước phóng ra, thiên địa cộng minh, đạp hư không mà đi. Giờ khắc này, chư thần nhất thời sôi trào. Liệt Thiên thái tử đi chiến trường. Hắn vẫn là cái kia hắn, sau khi đột phá trước tiên thì đi chiến trường, liền miệng nước đều không uống. Có làm được cái gì? Vừa đột phá đại la kim tiên, cảnh giới đều không nhất định vững chắc được, đi lại có thể thay đổi gì? Chư thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kiến giải khác biệt. Rất nhiều thần tiên cho rằng, đi cũng không thay đổi được cái gì. Cũng không phải kiếp trước cái kia Liệt Thiên, tu vi kém nhiều lắm. Dù cho hoa nở thập phẩm cũng rất khó sửa đổi cục diện. Liệt Thiên cũng không biết người khác suy nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng chiến trường, hai mắt dần dần bình tĩnh, không đi cân nhắc cái khác, vạn vật đều tĩnh, dường như thế gian hết thảy đều không tồn tại. Trong đầu lóe qua rất nhiều hình ảnh, kiếp trước kiếp này. Nhân hoàng đẫm máu, cái xác không hồn, mẹ đẻ bị giết, máu tươi hư không. Cái kia tự xưng kim tiền tử đã chết, tại Linh Sơn phía trên phát ra không cam lòng gào thét chính mình. Rất nhiều không cam lòng, vô tận phẫn nộ. Đồng thời, trong đầu của hắn lại hiện ra mặt khác một hình ảnh. Một cái ngửa mặt lên trời thê giống bóng người, hướng lên trời phóng ra kinh thiên động địa một bước, phản phất muốn đem toàn bộ thiên đều dẫm tại dưới chân. Hạng gì bà khí, vực nào niềm tin. Một bước này, tại Liệt Thiên trong đầu không ngừng mà hiện lên, không biết bao nhiêu lần sau. Liệt Thiên trên thân phát sinh biến hóa, một cỗ vô hình thế đang ngưng tụ. Hắn cứ như vậy từng bước chân đạp hư không, hướng về chiến trường đi đến. Chỗ đó, Hạng Vũ lấy một địch nhiều, ngay tại phân chiến. Liệt Thiên trong đầu lần nữa hiện lên hình bóng kia, hướng lên trời phóng ra một bước hình ảnh. Vô tận phẫn nộ, vô thượng niềm tin. Liệt Thiên hình như có loại ảo giác, chính mình là cái thân ảnh kia, chính mình là cái kia chân đạp thiên địa người, một cỗ không cách nào hình dung tâm tình trong lòng của hắn sinh sôi. Giận. Trong đầu chỉ còn lại có vô tận phẫn nộ, cùng vô địch niềm tin, liền xem như trời cũng dám dẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, Liệt Thiên khí tức trên thân đã đạt đến đỉnh điểm, những nơi đi qua, hư không đều tại phá toái, tinh thần đều tại nhường đường. Tất cả tiên thần đều rung động nhìn lấy Liệt Thiên bóng người, hắn thì như thế từng bước hướng chiến trường đi đến. Thân bên trên tán phát khí thế, kinh thiên động địa, tuyệt thế sắc bén. Yêu tộc mấy vị đại yêu đều dừng tay lại, kinh nghi bất định nhìn lấy hướng bọn họ đi người tới. Trong lòng rung động không thôi. Cái này vẫn không có động thủ, bọn họ ngay tại trên người này cảm nhận được một cỗ không thể địch lại đại thế. Đây quả thực không hợp thói thường. Liệt Thiên thái tử, vừa tấn thăng đại la, can đảm dám đối với chúng ta động thủ. Cựu Linh Nguyên Thánh gầm thét, tạo nên khí thế cường đại. Liệt Thiên mắt điếc hai ngơ, mấy bước sau đó, hắn ngừng lại, nhắm mắt lại, đó lấy, đột nhiên mở ra. Một bước rơi xuống, Liệt Thiên cái kia trong lòng phẫn nộ tiết ra, theo hắn chân phải, đột nhiên oanh minh thiên địa. Cả người trong nháy mắt này, dường như đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới, một bước kia, đạp thiên mà đi. Toàn bộ thế giới giống như ở tại dưới chân, chúng sinh cũng toàn bộ đều ở tại dưới chân, quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng được, hết thảy đều tại một bước này bên trong, biến thành cho bụi. Toàn bộ bầu trời, tại một bước này bên trong xuất hiện một khe lớn, ầm vang sụp đổ, vô số tinh thần phá nát, hư không có ngược, từng mảnh tinh vực dường như phát sinh đại bạo phát, toàn bộ phai mờ. Đạp thiên nhất bộ. Cựu Linh Nguyên Thánh, cựu đầu trùng, kim mao hống mây vị đại yêu phun máu tươi tung tóe, thân thể nứt ra, thần hồn đều đang run sợ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Liệt Thiên giữa trời đặt xuống, giống như thần chỉ buông xuống phàm tục, cao cao tại thượng, nhìn xuống mấy vị yêu thần. Một cỗ không thể chống cự vô thượng uy áp, như là trời sập, cứ thế mà đem mấy cái tôn yêu thần dẫm tại dưới chân.
tu vi yếu tiểu nhân cá chép tinh cùng hoàng phong quái không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu. Tình cảnh này đem tất cả mọi người thấy choáng. Liệt Thiên Thái tử cao cao tại thượng, tại dưới chân hắn là mấy cái tôn hết sức dãy rủa cường đại yêu thần. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 300, Võ Thần Bá Đạo đỉnh thiên trụ. Tan tác. Tam giới tiên thần, tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn kia. Liệt Thiên Thái tử như là nhàn nhã đi dạo, cả tay đều không có ra, cứ như vậy bước ra một bước, liền trấn áp mấy cái tôn yêu thần. Huyền như thần tích, thật không thể tin. Đảo ngược tới quá nhanh, bọn họ muốn vô số loại kết quả, đánh chết cũng không nghĩ tới tình cảnh này. Vốn cho là một trận huyết chiến, không nghĩ tới là cục diện như vậy. Là bởi vì Liệt Thiên Thái tử quá mạnh, vẫn là yêu tộc mấy cái này hàng miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích. Thì liên Hạng Vũ đều kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới thái tử vậy mà lĩnh nộ cái môn này vô thượng bí pháp. Tiên tri nghịch bên trong đạp tiên nhất bộ. Đây là một môn cực kỳ huyền diệu thần thông, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Hắn từng nhiều lần muốn cảm ngộ, nhưng đều không thu hoạch được gì. Theo lý mà nói, hắn so thái tử nhìn tiên tri nghịch sớm rất nhiều. Liệt Thiên quyển kia còn là hắn mang về. Kết quả, cái sau vượt cái trước. Người ta một lần bế quan, trực tiếp cho cảm ngộ đi ra. Hạng Vũ rất là bất đắc dĩ. Giống. Phẫn nộ thú hống, cuồng loạn, chấn thiên động địa. Cựu Linh Nguyên Thánh hét dài một tiếng, kịch liệt giằng co, phổi đều kém chút tức nổ tung. Vô cùng nhục nhã. Tưởng tượng không đến làm đủ. Có thể đổi một cái thế giới sinh hoạt loại kia làm đủ. Đáng chết ta. Vậy mà như thế làm nhục chúng ta. Kim Mao hống quát tầm lên, nộ khí ngút trời, kém chút não tụ huyết. Hắn bị trấn áp tại dưới chân, trên thân dường như bị đè ép ngàn vạn tòa thần sơn, ngang tại hư không, động cũng khó động. Trước công chúng, trước mắt bao người. Bực này làm đủ, so với trời còn lớn hơn. Liệt Thiên Thái tử, ta không để yên cho ngươi. Cựu Linh Nguyên Thánh giận không nhịn nổi, điên cuồng hét lên xuất sinh, toàn bộ thân hình tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, muốn xông ra trấn áp. Còn lại yêu thần gặp này, cùng nhau xuất lực, điên cuồng giằng co. Liệt Thiên ánh mắt băng lãnh, tâm niệm nhất động, từng cây tiên thảo đan dược nổ tung, hóa thành mênh mông khí thế tràn vào trong thân thể. Đó lấy, Liệt Thiên khí thế lại lần nữa tăng vọt, dường như mở áp hồng thủy, ngập trời mãnh liệt. Trong nháy mắt, liền đột phá đến đại La Kim Tiên trung kỳ chi cảnh. Có hai đời kinh nghiệm, những thứ này hắn trỗi trải qua cảnh giới, đột phá lên hầu như không tồn tại hàng rào.